Diệp Thân Tuấn kìm nén đau lòng, nói, vì ba không biết các con vẫn còn sống. Nếu ba biết, ba đã sớm đến đây với con rồi. Bây giờ ba đã biết, sau này ba sẽ yêu thương, chăm sóc tốt cho công chúa của ba, bù đắp cho những thiệt thòi mà con phải gánh chịu những năm qua. Mắt của anh đột nhiên ửng đỏ. Anh có thể bù đắp cho Thẩm Nghê Nghê, nhưng còn Thẩm Hạ Lan thì sao? Thẩm Hạ Lan thì sao đây? Hai mẹ con họ hiện giờ đang ở đâu? Ba đừng khóc. Nghê Nghê không trách ba đâu. Mặc dù Mã Mị không nói, nhưng con biết, ba chắc chắn rất thích con và anh trai, đúng không ba? Di Y Tá nói, trên thế giới này, con cái luôn là thiên thần của ba mẹ. Con và anh trai hiểu chuyện như thế, đáng yêu như thế, ba nhất định sẽ thích bọn con đúng không ba?
Đúng vậy. Ba rất thích các con, vô cùng thích. Diệp Ân Tuấn ôm chặt Thẩm Nghê Nghê trong lòng, không nhịn được rơi nước mắt.
Diệp Tranh im lặng đứng bên cạnh, không nói không cười, nhìn hai người họ. Một đứa trẻ như Diệp Tranh đương nhiên không thể hiểu được nỗi đau mà Thẩm Nghê Nghê phải chịu đựng, nhưng cậu đột nhiên nhớ đến Thẩm Minh Chết. Nếu bây giờ lão đại ở đây thì tốt biết mấy. Nếu lão đại ở đây, em gái Nghê Nghê nhất định sẽ không khóc. Nhưng bây giờ lão đại đang ở đâu? Mũi của Diệp Tranh hơi chua xót, nhưng lại không khóc. Bởi cậu biết khóc lúc này căn bản không có tác dụng gì cả. Lúc lão đại gặp nguy hiểm, nếu không phải do cậu khóc lóc ỉ ôi thì lão đại cũng sẽ không biến mất như bây giờ. Từ bây giờ trở đi, cậu chính là anh trai của Nghê Nghê. Cậu phải mau chóng trở nên mạnh mẽ, sau đó bảo vệ tốt cho Nghê Nghê, rồi cùng nhau đợi lão đại trở về. Thẩm Nghê Nghê có thể cảm nhận được nỗi bi thương của Diệp Tân Tuấn. Cô bé không biết có phải do sức khỏe của mình khiến Diệp Tân Tuấn đau lòng hay không. Dù sao Thẩm Hạ Lan cũng thường xuyên ôm cô bé như vậy, rồi sau đó cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Cô bé đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra, vỗ nhẹ lưng Diệp Tân Tuấn, nói, "Ba đừng khóc. Nghê Nghê rất kiên cường, con nhất định sẽ khỏe mạnh đợi đến khi tìm được thận tương thích. Bác sĩ nói chỉ cần con được ghép thận phù hợp với mình, con có thể khỏe mạnh. Đến lúc đó, con muốn học nhảy, con muốn nhảy những điệu nhảy đẹp nhất trên thế giới cho ba và má mì xem, có được không ba?"
"Được.
Nghê Nghê nhất định sẽ khỏe. Nhất định sẽ khỏe." Một người đàn ông như Diệp Tân Tuấn giờ phút này lại khóc không thành tiếng trước mặt con gái của mình. Anh mà còn như vậy thì những năm qua Thẩm Hạ Lan rốt cuộc đã phải chịu dày vò nhiều như thế nào. Tinh thần của Thẩm Hạ Lan không đủ để cô có thể kiên trì chống đỡ một khoảng thời gian quá dài. Diệp Tân Tuấn và Thẩm Nghê Nghê nói chuyện chưa được bao lâu thì y tá đi vào, nói rằng Thẩm Nghê Nghê cần được nghỉ ngơi. Nhưng Thẩm Nghê Nghê không nỡ rời xa Diệp Tân Tuấn, cô bé nắm chặt tay anh, nói, "Ba ơi, con chỉ ngủ một lát thôi, ba đừng đi vội có được không ba? Căn phòng này rộng quá, mỗi lần mở mắt ra con đều chỉ có một mình. Mạ Mị rất bận, anh trai thì phải học, chỉ có một mình con lẻ loi nằm ở đây. Ba ơi, ba có thể ở bên cạnh con được không ba?" Đối mặt với ánh mắt mong chờ của Thẩm Nghê Nghê, Diệp Ân Tuấn hoàn toàn không có cách nào nói ra câu từ chối. "Ba phải đi kiểm tra sức khỏe một lát, nhưng ba đồng ý với con, chỉ cần con tỉnh dậy, ba nhất định sẽ ở đây."
"Thật không ba?"
Thẩm Nghê Nghê đưa ngón út của mình ra trước mặt Diệp Ân Tuấn. "Chúng ta móc ngéo nha ba."
"Được,
chúng ta móc ngéo." Diệp Ân Tuấn đưa ngón út ra, móc ngéo với Thẩm Nghê Nghê. "Ngéo tay, thắt cổ, 100 năm không được phép nuốt lời, ai nuốt lời người đó là chó con." Khi hai ngón tay cái của họ chạm vào nhau, Thẩm Nghê Nghê cười vô cùng rực rỡ. Diệp Ân Tuấn cảm thấy đây là nụ cười đầy sức hấp dẫn nhất trên thế giới này. "Còn anh nữa,
Nghê Nghê, anh nhất định sẽ luôn ở bên cạnh em.
Đợi em tỉnh dậy, anh sẽ dạy em chơi cờ tướng." Diệp Tranh cười nói. Thấy vậy, Thẩm Nghê Nghê vô cùng vui vẻ. "Anh không được chơi xấu đâu đấy."
"Không đâu."
Cô bé thật sự không nỡ ngủ. Mấy năm nay, Thẩm Nghê Nghê đều trải qua khoảng thời gian cô đơn này một mình. Cô bé tự chơi với chính mình, cho dù Thẩm Minh Chết đến chơi với cô bé một lúc thì sau đó cũng sẽ bị ba nuôi dẫn đi. Ba nuôi nói rằng anh cần phải học bài. Cô bé thật sự rất muốn có người chơi cùng mình. Thẩm Nghê Nghê nắm chặt tay Diệp Tranh, sau đó nhắm mắt lại. Không lâu sau, cô bé đã chìm vào giấc ngủ. Nhìn Thẩm Nghê Nghê đã ngủ, Diệp Ân Tuấn đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi. Hô hấp của Thẩm Nghê Nghê quá yếu, yếu đến nỗi anh dường như không nghe thấy tiếng thở của cô bé. Anh vội vã đưa tay ra đặt dưới mũi cô bé, sau khi cảm nhận được hơi nóng nhẹ nhẹ, anh mới thở phào một hơi. Y tá thấy anh như vậy, lập tức thấp giọng nói, "Tình trạng sức khỏe của Nghê Nghê vẫn luôn không tốt lắm. Bệnh của cô bé ngày càng nghiêm trọng, vì thế hô hấp đương nhiên cũng ngày càng yếu. Chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn máy thở trong phòng bệnh để đề phòng chuyện không hay xảy ra. Anh yên tâm đi, chúng tôi có y tá đặc biệt luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô bé, nhất định sẽ không để cô bé xảy ra chuyện gì đâu." Lúc này, Diệp Ân Tuấn mới nhận ra không biết cô y tá này đã vào phòng bệnh từ lúc nào, hiển nhiên cô ta đến đây để chăm sóc cho Nghê Nghê.
"Làm phiền các cô rồi."
Diệp Ân Tuấn không nỡ rời đi, không dám rời đi, nhưng anh không thể không đi. Còn Diệp Tranh thì ở lại. Khi Diệp Ân Tuấn đi ra ngoài, anh vừa khéo nhìn thấy Đường Trình Siêu đang hút thuốc ở chỗ ngoặc trong hành lang. Trong khói thuốc mờ ảnh, không có cách nào nhìn rõ gương mặt anh ta, nhưng Diệp Ân Tuấn biết hiện giờ anh ta đang rất khó chịu trong lòng.
"Cảm ơn anh.
Thứ tôi cần không phải là lời cảm ơn của anh." Đường Trình Siêu khó chịu nói. Diệp Ân Tuấn cũng không nói gì nữa, bởi anh biết bây giờ có nói gì cũng đều là đạo đức giả. "Tôi đi làm xét nghiệm tiếp hợp giao tử. Nếu phù hợp, tôi muốn Nghê Nghê được sắp xếp phẫu thuật trong thời gian gần nhất."
"Được."
Đường Trình Siêu rủi tắt điếu thuốc lá, sau đó dẫn Diệp Ân Tuấn đến gặp bác sĩ. Sau khi kết thúc một loạt kiểm tra, tố chất sức khỏe của Diệp Ân Tuấn rất tốt, có thể tiến hành phẫu thuật, còn lại chỉ đợi kết quả tiếp hợp giao tử mà thôi. Sau khi đi ra, anh đi thẳng về phòng bệnh của Thẩm Nghê Nghê. Lúc này, Thẩm Nghê Nghê vẫn chưa tỉnh. Diệp Tranh nhìn Thẩm Nghê Nghê không chớp mắt, chỉ sợ cô bé đột nhiên tỉnh dậy mà không nhìn thấy mình. Diệp Ân Tuấn biết, sau khi Thẩm Minh chết mất tích, Diệp Tranh đã có sự thay đổi rất lớn. Mặc dù tên nhóc này không nói gì cả, nhưng Diệp Ân Tuấn đều để ý, đều ghi nhớ trong lòng, vì thế anh vô cùng đau lòng cho Diệp Tranh. Sự mất tích của Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh chết ít nhiều đã để lại ấn tượng khó phai trong trái tim mỗi người. Hai người họ giống như một cơn bão, sau khi thổi qua, mọi người đều có thể nhìn rõ dấu vết của họ, nhưng lại không có cách nào nắm bắt được dáng hình của họ. Chương 163, hãy gọi cô ấy là cô Diệp. Diệp Ân Tuấn muốn đi vào thăm Thẩm Nghê Nghê, nhưng ngay lúc này điện thoại lại reo lên. Vì sợ ảnh hưởng đến Thẩm Nghê Nghê đang nghỉ ngơi, Diệp Ân Tuấn cầm điện thoại đi ra ngoài. Có chuyện gì? Là Tống Đình gọi điện thoại đến. Tống Đình thấp giọng nói, Diệp tổng, có tin tức về Sở Anh Lạc. Ở đâu? Diệp Ân Tuấn trở nên căng thẳng. Chỉ cần tìm được Sở Anh Lạc, không phải là sẽ tìm được Thẩm Minh chết sao? Tống Đình lại hồi lâu không trả lời. Tống Đình. Diệp Ân Tuấn thấy mình sắp điên rồi, không tự chủ được mà gần giọng, thật sự trong lòng anh đã hơi bất an. Tống Đình biết cuối cùng mình vẫn trốn không được, thấp giọng nói, đang tìm kiếm trên biển, nhưng đã chết rồi, thi thể bị ngấm nước đến mức khó nhận ra. Cậu nói gì cơ? Còn Minh chết? Minh chết đâu? Với việc sống chết của Sở Anh Lạc, Diệp Ân Tuấn một chút cũng không để tâm, anh chỉ quan tâm đến an toàn của Thẩm Minh chết. Tống Đình cắn môi nói, cậu Thẩm Minh chết không có bất cứ thông tin gì. Khi chúng tôi tìm thấy Sở Anh Lạc, chỉ có một mình cô ta. Các bác sĩ pháp y đã phát hiện ra một lượng lớn mẹ tờ ảm phệ tạ mị nẹ trong cơ thể cô ta, là chết do dùng quá liều. Sau đó bị người ta ném sát xuống biển. Là ai tuần ma túy cho cô ta? Ai cung cấp nơi ở cho cô ta? Cậu tra ra được hết chưa? Diệp Ân Tuấn cảm thấy trong lồng ngực có một cơn tức giận quen quẩn, giống như đánh lên bông gòn, rất yếu ớt, lại rất ngột ngạt. Vốn cho rằng tìm thấy Sở Anh Lạc là sẽ tìm thấy Thẩm Minh chết, nhưng hiện tại Sở Anh Lạc chết rồi, còn Thẩm Minh chết vẫn không có tin tức gì. Con trai anh rốt cuộc đang ở đâu? Tống Đình không chịu nổi cơn tức lúc này của Diệp Ân Tuấn, nhưng vẫn tận trách mà báo cáo nói, đã tra ra, là một hộp đêm có tên là Kim Hoàng Hậu, chủ của hộp đêm này là một người nước ngoài không rõ danh tính, nhưng có người đã nhìn thấy Thím Trương từ trong đó đi ra. Thím Trương, lại là Thím Trương. Lại là người vú nuôi này của tôi, sao từ trước đến nay tôi không biết bà ta có bản lĩnh như vậy nhỉ? Lại còn có liên quan đến giao dịch ẩm. Tôi không muốn nghe những gì cậu nói, bây giờ tôi chỉ muốn biết, hành tung của Thím Trương các cậu có nắm rõ hay không? Vẫn chưa. Tiểu tử đã xác minh không phải con nhà họ Hoắc. Từ nhỏ cô ta luôn nghĩ mình là con gái ngoài giá thú của nhà họ Hoắc. Bây giờ khi cô ta biết mình không phải con nhà họ Hoắc, tinh thần bị kích động, hơi bất thường. Triệu Ninh vì cứu tiểu tử mà chết rồi. Sống chết của những người này không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ muốn biết vợ tôi là Thẩm Hạ Lan và con trai Thẩm Minh chết của tôi ở đâu. Diệp Ân Tuấn gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhớ ra mình đang ở bệnh viện, mới hạ giọng nói, bằng mọi giá phải tìm cho được Thím Trương. Vâng. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Ân Tuấn cảm thấy nơi nào đó trong lòng trống rỗng, đau đớn kịch liệt. Người thân quan trọng nhất của anh hiện tại đều bị vú nuôi của anh tính toán thành thế này. Lời nói của tiểu tử có ý nghĩa gì? Tại sao cô ta nói cả đời này anh cũng không thể gặp lại Thẩm Hạ Lan? Diệp Anh Tuấn thật sự không hiểu. Bây giờ xem ra mấu chốt phải tìm được Thím Trương. Thím Trương ở Hải Thành, ở nhà họ Diệp đã hơn 20 năm, bình thường bà ta là một người phụ nữ yếu đuối và nhu nhược, không tham gia vào bất cứ việc gì. Nói thật, không ngờ rằng bà ta nhiều năm ở Hải Thành lại có một nền tảng lớn như vậy. Có thể có mối quan hệ giao dịch ngầm, chắc chắn không phải là người thường. Diệp Ân Tuấn cảm thấy mấy năm nay mình đã sống phí rồi. Cả ngày bị người phụ nữ này giám sát, chăm nom, anh và Nam Phương có thể trưởng thành thật không dễ dàng gì. Thân phận thật của Thím Trương, bà Diệp có biết không? Nghĩ đến đây, Diệp Ân Tuấn gọi điện cho mẹ mình. Bà Diệp đang tắm hoa, sau khi nhìn thấy cuộc điện thoại của Diệp Ân Tuấn, bà cũng yên lòng phần nào, xem ra đứa trẻ này trong lòng vẫn có mẹ này. Sao vậy? Cuối cùng cũng chịu gọi điện thoại cho mẹ rồi à? Tâm trạng của bà Diệp rất tốt. Diệp Ân Tuấn thấp giọng hỏi, mẹ, mẹ có biết Thím Trương là người gì không? Có ý gì? Sao đông nhiên lại hỏi như vậy? Bà Diệp mở ra, vô thức hỏi một câu. Diệp Ân Tuấn nói, gần đây bà ta đã gây ra một số chuyện, dính dáng đến một số thế lực, có thể bà ta có quan hệ với một tổ chức ngầm. Trong nhiều năm như vậy bà ta đã làm gì trong nhà họ Diệp chúng ta? Có khi nào bà ta lợi dụng quan hệ của nhà họ Diệp để thực hiện âm mưu của mình? Mẹ, rốt cuộc vì sao mẹ lại tin tưởng người này như vậy? Trước đây hai người là bạn tốt của nhau hả? Con nhớ bà ta là người hướng hạ, cùng đường mới đến Hải Thành, lúc đó, được ba và mẹ giữ lại mới vào nhà họ Diệp. Bao nhiêu năm bà ta đều tỏ vẻ tận tâm, nhưng ai ngờ rằng bà ta lại giáp tâm hại người như vậy. Câm miệng. Con không được nói về bà ấy như thế. Bao nhiêu năm qua, ở chỗ khác thì mẹ không biết, nhưng ở nhà họ Diệp, bà ấy luôn tận tâm đối với mẹ và Nam Phương, sao con có thể lòng lang dạ sói như vậy chứ? Sự bênh vực của bà Diệp khiến Diệp Ân Tuấn hơi tức giận. Mẹ, mẹ có biết không? Bà ta bắt cóc Hạ Lan, bắt cóc con trai con, bây giờ sống chết của họ còn chưa chắc chắn, tuy tất cả là do Sở Anh Lạc làm, nhưng Sở Anh Lạc cũng đã chết vì ma túy. Con thậm chí đã nghĩ Sở Anh Lạc ở nhà họ Diệp nhiều năm như vậy đều là chủ đích của bà ta. Người phụ nữ này quá quỷ quyệt, khoảng thời gian trước kiểm tra ra Diệp Tranh bị người ta đầu độc, đã 2 năm rồi. Nếu không phải Hạ Lan phát hiện ra sớm, bây giờ không biết nhà họ Diệp còn có người thừa kế hay không. Đã như vậy mà mẹ vẫn bảo vệ bà ta sao? Không thể nào. Cho dù ai dám động đến người thừa kế của nhà họ Diệp đi nữa, Thím Trương cũng sẽ không. tại sao? Tại sao bà ta lại không? Nhà họ Diệp không phải nhà bà ta. Người phụ nữ như vậy căn bản không có trái tim. Nếu không phải bà ta, ai có thể âm thầm hạ độc Diệp Tranh? Ai có thể ở dưới mắt con bắt cóc Hạ Lan và Minh Chiết? Mẹ, rốt cuộc mẹ với bà ta có quan hệ gì vậy? Sao mẹ lại bênh vực bà ta như thế này? Bà ta có lai lịch gì, mẹ có thể nói cho con biết không? Vợ và con trai của con hiện tại đều nằm trong tay bà ta, con không thể chậm trễ được mẹ à? Diệp Ân Tuấn sắp quỳ xuống vì bà Diệp. Bà Diệp hơi bối rối, nhưng lại thấp giọng nói, chuyện này nhất định không phải như con nghĩ, Ân Tuấn, hãy nghe lời mẹ, mẹ sẽ tìm người điều tra chuyện này. Minh Chiết là con trai của con, nếu đúng là thằng bé bị Thím Trương bắt cóc, bà ta sẽ không làm gì thằng bé. Con biết rõ nhất Thím Trương đã đối xử với con như thế nào trong suốt những năm qua phải không? Con không biết. Bà ta trước đây từng đối tốt với con, chắc là vì tưởng con là người nhà họ Diệp, bà ta vẫn cần con làm dù bảo vệ cho bà ta. Nhưng bây giờ bà ta đã lột mặt nạ, bắt cóc vợ con, mẹ vẫn ở đây để nói rằng bà ta tốt với con sao? Mẹ, mẹ không nói với con cũng được, con sẽ tự mình điều tra, nhưng nếu để con tìm ra tung tích của bà ta, nếu con trai và vợ con có chuyện gì, con sẽ bắt bà ta trả giá bằng mạng sống của mình. Không thể. Ân Tuấn, con không thể. Bà Diệp hơi lo lắng, nhưng Diệp Ân Tuấn đã cúp điện thoại. Tại sao? Tại sao bà Diệp lại luôn bảo vệ Thím Trương? Bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì? Diệp Ân Tuấn chưa từng nghĩ mẹ mình là người không phân thị phi, cứ cho là không thích Hạ Lan và Minh Chiết, nhưng không phải bọn họ đến cùng vẫn là người nhà họ Hạ sao? Tại sao lại vì một người làm mà lại không màng sống chết của người nhà họ Hạ? Bà Diệp càng như vậy, Diệp Ân Tuấn càng nghĩ không ra, càng muốn đào sâu tìm hiểu mọi thứ về Thím Trương. Người phụ nữ kia rốt cuộc là thân phận gì? Anh phiền lòng khó chịu, muốn hút một điếu thuốc để giải tỏa, nhưng lại nhớ đến bệnh viện, Nghê Nghê không thể ngửi thấy mùi thuốc lá trên người. Hiện tại anh chỉ còn Nghê Nghê. Diệp Ân Tuấn đóng hộp thuốc lại, thì nhìn thấy một người phụ nữ đi về phía anh. Diệp tổng phải không? Lão phu nhân nhà chúng tôi mời ngài uống cà phê. Diệp Ân Tuấn hơi chau mày. Phu nhân nhà các người là ai? Bà cụ Đường. Diệp Ân Tuấn sửng sốt trước lời nói của người phụ nữ, nhớ đến ân huệ của nhà họ Đường đối với ba mẹ con Thẩm Hạ Lan, Diệp Ân Tuấn bèn đi đến quán cà phê đối diện. Bà cụ Đường tuy đã rất già nhưng thần thái vẫn tỏa sáng, khi nhìn thấy Diệp Ân Tuấn bà ta khẽ mỉm cười, lại rất tao nhã. Bà Đường, không biết bà tìm tôi có chuyện gì? Diệp Ân Tuấn tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy bà cụ Đường, nhưng từ trong mắt bà cụ Đường anh lại nhìn ra được vài thứ. Bà ta và Đường Trình Siêu khác nhau. Có thể Đường Trình Siêu giúp mẹ con Thẩm Hạ Lan chỉ vì tình cảm, nhưng bà cụ Đường hiển nhiên không có ý định để sự giúp đỡ 5 năm qua của mình là vô ích. Diệp Ân Tuấn ngồi xuống trước mặt bà cụ Đường. Bà cụ Đường nhìn Diệp Ân Tuấn trước mặt, quả thực anh là một đối thủ hiếm có. Nếu nhà họ Đường và nhà họ Diệp liều chết, không chắc ai thắng ai thua. Bà ta đã từng nghe danh tiếng của Diệp Ân Tuấn, cũng đã điều tra, nên bà ta mới dám hẹn anh ra. Đã gặp con gái anh chưa? Gặp rồi, cảm ơn sự chăm sóc của nhà họ Đường trong 5 năm. Diệp Ân Tuấn nhàn nhạt nói. Bà cụ Đường uống cà phê trước mặt, thấp giọng nói, Diệp Tổng, để tôi nói thật, nhà họ Đường không thiếu tiền, nhưng cũng không muốn tùy tiện nuôi con cho người khác. Bà Đường có gì xin nói thẳng, chỉ cần Diệp Ân Tuấn tôi có thể làm, nhất định sẽ làm. Diệp Ân Tuấn không có bất kỳ phản ứng cảm xúc nào, điều này khiến bà cụ Đường càng thêm tán thưởng và bà cũng thầm quyết không trở thành kẻ thù của nhà họ Diệp. Vì anh sảng khoái như vậy, tôi người ngay không nói vòng vo. Diệp Tổng, có lẽ anh biết, Đường Trình Siêu nhà chúng tôi rất quan tâm đến vợ anh Thẩm Hạ Lan. 5 năm qua, vì Thẩm Hạ Lan mà Đường Trình Siêu đều từ chối mọi chuyện kết hôn. Tuy rằng nhà họ Đường chúng tôi không cần kết hôn để củng cố địa vị, nhưng không phải ai cũng có thể vào cổng nhà họ Đường. Hạ Lan từ trước đến nay đều là bà chủ của nhà họ Diệp, còn về nhà họ Đường, cô ấy sẽ không vào. Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nói. Bà cụ Đường không ngờ rằng Diệp Ân Tuấn lại không cho bà ta chút mặt mũi nào, bà ta ho khan che giấu sự thất thố của mình, sau đó nói, đúng vậy, cô Thẩm là người rất thức thời, 5 năm qua Thẩm Hạ Lan chưa từng làm chuyện gì quá đáng, về điểm này tôi đánh giá rất cao. Bà chủ nhà họ Diệp luôn biết chừng mực. Bà cụ Đường, hãy gọi cô ấy là cô Diệp. Dù khuôn mặt đã thay đổi, nhưng thân phận vẫn như cũ, nếu cần, tôi sẽ kết hôn với cô ấy lần nữa. Sự tính toán chi ly của Diệp Ân Tuấn khiến bà cụ Đường nhìn ra anh thực sự quan tâm đến Thẩm Hạ Lan và cũng sẽ không bao giờ buông Thẩm Hạ Lan. Kết quả như vậy khiến bà cụ Đường ít nhiều cảm thấy yên tâm. Lần này cô Diệp không đến Mỹ sao? Không có, cô ấy có việc không đi được, hơn nữa gặp phải Đường Trình Siêu ở đây, không phải sẽ hơi ngượng ngùng sao? Tôi nghe nói cách đây không lâu cô ấy đã từ chối lời cầu hôn của nhà họ Đường. Diệp Ân Tuấn không cho bà cụ Đường một chút mặt mũi nào, ngay cả bà cụ Đường cho dù được giáo dục tốt đến đâu, lúc này cũng không khỏi hơi tức giận. Chương 164, nhà họ Đường và nhà họ Diệp thanh toán xong. Diệp Ân Tuấn, đừng cho rằng tôi thật sự cầu xin cậu. Bà cụ Đường không giấu sự tức giận của mình, nếu là người thường thì chắc chắn vào lúc này đã sớm sợ vỡ mật, nhưng với Diệp Ân Tuấn mà nói, anh lại không có biểu hiện gì. Bà Đường, tôi không nghĩ rằng bà đang cầu xin tôi chỉ nói sự thật, có lẽ đối với Đường Trình Siêu mà nói, Hạ Lan nhà chúng tôi là sự cố chấp của anh ta. Nhưng đối với Hạ Lan nhà chúng tôi, anh ta chỉ là ân nhân, là anh trai. Vậy nên bà Đường có yêu cầu gì cứ nói ra, con gái tôi sắp tỉnh lại, tôi phải đi chăm sóc nó. Diệp Ân Tuấn nói rất rõ ràng, không muốn chơi bài tình cảm với bà cụ Đường. Nhìn thấy anh như vậy, bà cụ Đường thở dài nói, được, vì Diệp Tổng đây sảng khoái như vậy, vậy thì tôi sẽ nói luôn, sự cố chấp của Đường Trình Siêu đối với Thẩm Hạ Lan vẫn luôn còn đó. Nếu nhà họ Đường chúng tôi lấy ân nghĩa 5 năm nay để nói chuyện, tôi nghĩ cô Diệp không có ý định gả cho nhà họ Đường đi nữa cũng vẫn phải vì lễ mà đối xử với Trình Siêu. Nếu cô Diệp đã không có duyên với nhà họ Đường, chi bằng cắt đứt ân tình này đi. Bà Đường muốn gì? Diệp Ân Tuấn nghe ra ý tứ của bà cụ Đường. Bà ta muốn dùng những hiện vật để đền đáp sự giúp đỡ của nhà họ Đường đối với ba mẹ con Thẩm Hạ Lan trong suốt 5 năm qua. Thật ra như vậy là tốt nhất. Mặc dù người giang tay giúp đỡ Thẩm Hạ Lan là Đường Trình Siêu, nhưng bà cụ Đường đại diện nhà họ Đường ra mặt, nếu có thể bị cắt đứt mối liên hệ giữa họ, Diệp Ân Tuấn cũng cảm thấy không phải không thể. Những việc có thể đo được bằng tiền trên đời này trước nay đều không phải là việc, so với trả nợ tình cảm nó còn tốt hơn nhiều. Thấy Diệp Ân Tuấn rất thẳng thắn, bà cụ Đường thấp giọng nói, tôi muốn nắm toàn quyền điều hành sự hợp tác lần này giữa hai công ty. Tất nhiên, Diệp Tổng có thể không đồng ý, dù gì thì cô Diệp hiện vẫn là nhà thiết kế của công ty chúng tôi, tất cả những thứ cô ấy thiết kế, tuy là hợp tác giữa hai bên, nhưng chỉ cần hội đồng quản trị của trụ sở chính chúng tôi không thông qua, thiết kế này sẽ không có mặt trên thị trường. Được, toàn quyền kinh doanh giao cho bên bà. Trước nay Diệp Ân Tuấn không để mấy chuyện này vào mắt. Liệu bà Đường chỉ muốn những thứ này thôi sao? Mặc dù tôi thừa nhận rằng vợ tôi quả thực là một nhà thiết kế xuất sắc, những chiếc xe được thiết kế chắc chắn sẽ thịnh hành, khiến nhà họ Đường kiếm được khoản tiền lớn, nhưng những thứ mà bà Đường đây muốn chắc không phải chỉ có cái này. Diệp Ân Tuấn lại nói, lần này bà cụ Đường hơi xấu hổ. Bà ta thực sự muốn nhiều hơn thế, nhưng không biết làm thế nào để mở miệng, dù sao thì bà ta cũng đã lớn tuổi rồi, nói ra có vẻ hơi bắt nạt người khác. Thấy dáng vẻ bà ta muốn nói lại thôi, Diệp Ân Tuấn cười lạnh nói, tôi nghĩ bà Đường đây muốn tất cả tài nguyên của nhà họ Diệp ở Mỹ phải không? Bà Đường sửng sốt trong chốc lát, trên mặt thoáng qua một tia ngượng ngùng. Diệp Tổng ở Hải Thành và trong nước là số 1. Nhưng ở Mỹ, nhà họ Đường chúng tôi độc chiếm nhiều năm như vậy, nhà họ Diệp các cậu đột nhiên xen vào thì không tốt lắm. Suy cho cùng, bà Đường chỉ muốn độc chiếm thị trường Mỹ. Điều đó không quan trọng. Chỉ cần tôi có thể đền đáp công ơn của nhà họ Đường đã dành cho vợ con tôi trong 5 năm qua, tôi sẽ cho nguồn tài nguyên này. Tôi đảm bảo rằng bắt đầu từ ngày mai, tất cả công việc kinh doanh của nhà họ Diệp đều sẽ rút khỏi Mỹ, thậm chí cả đời này cũng sẽ không bao giờ bước vào thị trường Mỹ một bước. Không biết bà Đường có hài lòng không? Điều kiện mà Diệp Ân Tuấn nói ra thật khiến bà Đường không dám tin. Lời Diệp Tổng nói đây đều là thật. Đương nhiên, chẳng qua tôi vẫn luôn thích sự công bằng. Bà Đường, chúng ta gặp nhau lần này, tôi cần một văn bản. Chỉ cần nhà họ Đường đưa ra một bản hợp đồng, Diệp Ân Tuấn tôi kể cả con cháu đời sau sẽ không bao giờ phá hủy hợp đồng. Nhưng đồng thời, từ nay về sau, Thẩm Hạ Lan cũng sẽ không bao giờ nợ ân tình với bất kỳ ai trong nhà họ Đường nữa. Khi Diệp Ân Tuấn nói đoạn tuyệt quan hệ, bà Đường do dự một chút, nhưng nghĩ đến Đường Chính Siêu, bà vẫn gật đầu. Được. Bắt đầu từ ngày mai, nhà họ Đường và Thẩm Hạ Lan, kể cả nhà họ Diệp của cậu, không ai nợ ai. Chức vụ của Hạ Lan trong công ty nhà họ Đường ở Mỹ cũng bị hủy bỏ, tôi thay cô ấy từ chức, đơn từ chức tôi sẽ cho người gửi đến sau. Diệp Ân Tuấn nắm thời cơ quyết định dứt khoát, không cho Đường Trình Siêu một cơ hội nào nữa. Việc này cũng không thể trách anh. Tuy rằng đã hứa với Thẩm Hạ Lan sẽ không làm Đường Trình Siêu khó xử, nhưng đây là điều kiện mà nhà họ Đường đưa ra trước, tuy từ bỏ thị trường Mỹ nhà họ Diệp quả thật có một số tổn thất, hơn nữa tổn thất là không nhỏ, nhưng có làm sao chứ? Có thể không đối đầu trực tiếp với Đường Trình Siêu, chắc là điều mà Thẩm Hạ Lan muốn thấy nhất. Sự nhanh nhẹn của Diệp Ân Tuấn khiến bà cụ Đường hơi khâm phục. Về mặt tình cảm, nếu Đường Trình Siêu cũng có thể làm được như vậy, nhà họ Đường chắc chắn sẽ không như bây giờ. Hai người cùng đạt được thỏa thuận. Diệp Ân Tuấn đứng dậy rời khỏi quán cà phê, khi đi còn để lại tiền cà phê. Đã không còn quan hệ gì, không cần bà Đường đây phải mời khách. Xin phép. Diệp Ân Tuấn rất nhanh đã trở lại phòng bệnh. Thẩm Nghê Nghê đã tỉnh lại, đang chơi cờ với Diệp Tranh. Thấy Diệp Ân Tuấn bước vào, cô bé cười ngọt ngào nói, "Ba, ba đến đây nhanh lên, con sắp thua rồi." "Thật sao? Con sắp thua sao? Để ba giúp cục cưng xem thử." Diệp Ân Tuấn đến sau lưng Thẩm Nghê Nghê, nhìn bàn cờ trước mặt, nhấc Thẩm Nghê Nghê lên và bắt đầu đấu tay đôi với Diệp Tranh. Đường Trình Siêu nghe tin bà cụ Đường đi tìm Diệp Ân Tuấn, biết có chuyện không hay, vội vàng trở về nhà cũ, thấy bà cụ Đường vừa mới trở về, vội vàng hỏi, "Bà nội, bà đi gặp Diệp Ân Tuấn à?" "Đúng vậy." Bà cụ Đường không giấu giếm Đường Trình Siêu. "Bà tìm anh ta làm gì?" Nhìn vẻ gấp gáp của Đường Trình Siêu, bà cụ Đường chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, "Vì một người phụ nữ, xem bây giờ cháu nói chuyện với bà như thế nào. Thật sự không có một chút quy tắc nào đúng không?" "Bà nội." Đường Trình Siêu rất lo lắng. "Bà nội là người như thế nào, anh ta rất rõ, để cắt đứt quan hệ giữa anh ta và Thẩm Hạ Lan, bà cụ Đường có thể làm tất cả." Bà cụ Đường hừ lạnh một tiếng, ngồi trên ghế sofa, rót một cốc nước, nói, "Bà chỉ là lấy lại tất cả những gì mà nhà họ Đường đã cho Thẩm Hạ Lan trong 5 năm qua." "Bà nội, sao bà có thể làm được chuyện này? Cứu Thẩm Hạ Lan là việc của riêng cháu, giúp cô ấy cũng là việc của riêng cháu. Làm sao bà có thể lấy danh nghĩa cả nhà họ Đường để làm ăn với Diệp Tân Tuấn? Bà khiến cháu thành loại người gì? Bà biến tình cảm của cháu với Thẩm Hạ Lan trở thành cái gì?" Đường Trình Siêu lập tức nổi giận. Bà cụ Đường đập lên bàn. "Tình cảm của anh là cái dám gì? Anh cứ nói là chuyện riêng của anh, vậy tôi hỏi anh, mối quan hệ mà anh cho Thẩm Hạ Lan không phải là của nhà họ Đường sao? Anh tận tâm tận lực vì con gái cô ta trong những năm qua, tất cả nguồn lực anh đã cho không phải của nhà họ Đường sao?" "Đường Trình Siêu, cả đời này mối liên hệ của anh và nhà họ Đường không thể tách ra. Việc riêng của anh sao? Anh là người cầm lái của nhà họ Đường, mọi thứ về anh đều đại diện cho nhà họ Đường. Anh không có quyền nói đó là việc riêng của anh. Hơn nữa, cô ta là một người phụ nữ đã có gia đình. anh là một người đàn ông có địa vị cao, lại đi thèm muốn vợ của người khác. Nếu chuyện này truyền ra, người khác sẽ nghĩ gì về nhà họ Đường chúng ta? Tôi nói cho anh biết, hôm nay Diệp Tân Tuấn đã giao toàn quyền kinh doanh cho nhà họ Đường chúng ta, bắt đầu từ hôm nay, nhà họ Đường ở Mỹ sẽ vươn lên một tầm cao hơn. Hơn nữa tất cả sản nghiệp của nhà họ Diệp ở Mỹ cũng sẽ rút đi kể từ ngày mai. Từ nay, nhà họ Đường của chúng ta sẽ là người duy nhất ở Mỹ, anh hiểu không?
Cháu không hiểu.
Cháu không hiểu gì hết. Cháu chỉ biết rằng cháu thích một người, cháu toàn tâm toàn ý thích cô ấy, cháu có thể làm bất kỳ việc gì cho cô ấy, cháu không cần dùng cô ấy để mở rộng việc kinh doanh của nhà họ Đường, cũng không cần dùng cô ấy để củng cố địa vị nhà họ Đường.
Cháu không cần.
Nhà họ Đường cần. Chỉ cần anh vẫn là Đường Trình Siêu, chỉ cần vẫn là con cháu nhà họ Đường, thì anh phải làm tất cả những chuyện này vì nhà họ Đường. Hơn nữa anh và cô ta không có hy vọng gì cả. Anh hà tất phải khổ như vậy. Bây giờ ân tình của nhà họ Đường với nhà họ Diệp đã không còn, anh và cô ta cũng không liên quan đến nhau nữa. Anh liệu mà đi xem mắt cho tôi, anh đã nghe chưa? Bà cụ Đường tức giận đến run lẩy bẩy. Đường Trình Siêu lại cười khổ. Bà nội, có phải chỉ cần một ngày cháu vẫn là người nhà họ Đường, cháu phải dùng hết tất cả những gì mình có dâng cho nhà họ Đường phải không? Cháu đơn giản chỉ muốn yêu một người, có sai không?
Tại sao bà không cho phép?
Hạ Lan rốt cuộc có gì không tốt? Dù cô ta có nghìn điều tốt vạn điều hay, nhưng trong tim cô ta cũng không có anh, chỉ điều này thôi đã không đáng để anh tiếp tục lưu luyến.
Đường Chính Siêu, anh hà tất lại phải dây dưa không dứt vì một người phụ nữ trong tim không có mình.
Bây giờ nhà người ta bốn người đoàn tụ, anh an phận cho tôi.
Anh nghe rõ chưa?
Từ nay về sau, nhà họ Diệp và nhà họ Đường không có quan hệ gì nữa, ân tình giữa anh và Thẩm Hạ Lan đã hết, nếu anh còn làm gì đó với Thẩm Hạ Lan, lúc đó Diệp Tân Tuấn làm gì với anh và làm gì với nhà họ Đường, tốt hơn hết anh nên cân nhắc. Vì một người phụ nữ mà trả giá bằng cả nhà họ Đường đến cùng là có đáng hay không?
Cút ra ngoài.
Bà cụ Đường cầm cốc nước ném ra ngoài.
Đường Trình Siêu không né tránh, mặc cho cốc nước ném lên người, lưu lại một vệt nước, nhưng tim anh ta lại đau đớn vô cùng.
Người trước mặt chính là bà nội của anh ta, người thân cận nhất trên đời, thế nhưng bà ta lại sờ sờ đâm một dao vào ngực mình.
Tại sao lại thành như thế này?
Tại sao?
Đường Trình Siêu cảm thấy gia đình này thật quá ngột ngạt, đến mức anh ta hơi khó thở.
Anh ta không cách nào có thể ở lại đây, quay lưng chạy ra ngoài.
Sau khi chạy đi, Đường Trình Siêu mới nhận ra mình không có nơi để đi.
Trước đây anh ta đã từng dành toàn bộ thời gian cho Thẩm Nghê Nghê, bất cứ khi nào có thời gian anh ta sẽ đến thăm cô bé. Bây giờ, đoán rằng cô bé đang chơi rất vui với Diệp Tân Tuấn, còn có một người anh trai tên Diệp Tranh ở bên cạnh, làm sao cô bé có thể có thời gian ở bên người ba nuôi cô đơn chứ?
Ba nuôi quả nhiên không phải ba ruột.
Ba ruột đến rồi, người ba nuôi như anh bị vứt sang một bên rồi đúng không?
Đường Trình Siêu cười khổ, khóe mắt lấp loáng vài giọt nước mắt.
Thảm hại.
Đáng than.
Nghĩ đến mọi thứ anh ta đã làm vì một người phụ nữ trong 5 năm, đến cuối cùng người kéo chân anh ta lại chính là bà nội của mình.
Đường Trình Siêu cười như điên, không quan tâm đến ánh mắt của người đi đường, anh ta cảm thấy mình thật sự rất đáng thương.
Yêu một người rốt cuộc có gì sai?
Đường Trình Siêu lảo đảo đến một câu lạc bộ.
Trước đây anh ta chưa từng tới một nơi như vậy, nhưng hôm nay lại muốn buông thả bản thân mình.
Có lẽ sau khi phóng túng anh ta sẽ được giải thoát, sẽ không bao giờ bám lấy người phụ nữ tên Thẩm Hạ Lan đó nữa.
Chương 165, tôi muốn người phụ nữ này rồi.
Lúc Đường Trình Siêu đi vào, mặc dù hơi trầm tĩnh, nhưng bộ Âu phục Italy thủ công trên người anh ta vẫn khiến bọn phụ nữ tinh mắt tìm ra manh mối.
Ai ra, chào ngài, lần đầu tiên anh tới đây sao?
Muốn uống rượu hay là muốn một phòng đơn?
Tôi dẫn anh đi nha.
Mùi nước hoa gay mũi của phụ nữ khiến Đường Trình Siêu lại nhớ tới Thẩm Hạ Lan.
Thẩm Hạ Lan luôn thanh thanh đạm đạm như vậy, trên người lại giống như có một loại hương thơm đặc biệt, làm cho người ta thích.
Cút.
Đường Trình Siêu đẩy cô ta ra, một mình đi tới quầy bar.
Má Mị Hoa thấy bọn điếm bị người đẩy ra, vội vàng tiến lên trêu chọc.
Thưa ngài, đây là lần đầu tiên đến đây.
Bên ngoài ồn ào hơn, hay là tôi cho anh một phòng đơn?
Anh uống rượu hay chơi đùa đều được, tính riêng tư cũng rất mạnh, tôi thấy ngài hẳn cũng là một nhân vật có uy tín danh dự, lỡ như ở bên ngoài xảy ra tin tức gì cũng không tốt, ngài nói đúng không?
Má Mị Hoa quả thật rất biết nói chuyện.
Đường Trình Siêu đối với nơi này cũng không quá quen thuộc, lúc nghe má Mị nói như vậy, suy nghĩ một chút nói, tìm cho tôi một phòng đơn hẻo lánh một chút, càng hẻo lánh càng tốt, chỉ cần không ai quấy rầy, tôi sẽ không thiếu tiền của bà.
Được rồi, mời ngài đi bên này, tầng 1 của chúng tôi có một phòng đơn hẻo lánh, cách tầng hầm tương đối gần. Bình thường cũng không có ai đi, ngài có thể đi nơi đó.
Đi thôi.
Đường Trình Siêu chỉ muốn tìm một nơi để ở, uống rượu cũng tốt, một mình gặm nhấm vết thương cũng được, anh ta không muốn bất cứ ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Tất cả kiêu ngạo của anh ta đều ở trước mặt Thẩm Hạ Lan bị đánh tan, anh ta không muốn lại để cho người khác nhìn thấy anh ta chật vật.
Má Mị Hoa đã nhìn quen quá nhiều người rồi, giống như Đường Trình Siêu vậy, vừa nhìn đã biết là vì tình mà tới đây mua rượu, lại không hy vọng bị người khác quấy rầy, cho nên rất nhanh đã đưa Đường Trình Siêu đến một gian phòng hẻo lánh.
Thưa ngài, ngài có cần phục vụ đặc biệt không?
Má Mị không quên công việc của mình, vội vàng hỏi.
Không cần, đi ra ngoài cho tôi.
Không có sự cho phép của tôi, ai cũng không được vào.
Đường Trình Siêu ném đô la trong ví ra ngoài.
Má Mị Hoa thấy Đường Trình Siêu ra tay hào phóng như vậy, vội vàng cầm tiền đi ra ngoài.
Đường Trình Siêu nhìn nơi này trang hoàng rất tốt, tuy rằng xa xỉ, nhưng cũng có thể làm cho tâm tình người ta vui vẻ.
Bỏ tiền mua rượu là chuyện hoang đường nhất mà anh ta từng làm trong đời này, nhưng vậy thì sao?
Ai sẽ quan tâm chứ?
Thẩm Hạ Lan hiện tại đoán chừng đang ở Hải Thành trông coi con trai của mình vui vẻ sống qua ngày. Càng nghĩ như vậy, tâm lý Đường Trình Siêu càng khó chịu muốn chết đi. Nhân viên phục vụ mang rượu vào. "Thưa ngài, đây là rượu ngài muốn, nếu như uống xong, chúng tôi còn có thể đưa, chỉ cần ngài nhấn vào chiếc chuông trong tay là được." "Biết rồi, đi ra ngoài đi." Nhân viên phục vụ đi ra ngoài. Đường Trình Siêu một mình mở chai rượu ra, cũng không dùng ly, ở đây không có ai, giả bộ tao nhã cho ai xem. Anh ta ngửa đầu, đem một chai so đổ vào trong miệng. Cảm giác cay cay kích thích vị giác của anh ta, khiến Đường Trình Siêu hơi khó chịu, nhưng lại cảm thấy đặc biệt sảng khoái. Anh ta uống hết chai này đến chai khác, lại hoảng hốt nghe được tiếng kêu của người phụ nữ. Giọng nói kia quen tai như vậy, lại hơi giống giọng nói của Thẩm Hạ Lan. Đường Trình Siêu cảm thấy mình thật sự tẩu hỏa nhập ma rồi. Thẩm Hạ Lan hiện tại đang ở Hải Thành cùng con trai, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Anh ta lại cầm lấy một chai rượu đổ vào miệng, thanh âm bên ngoài càng thêm kịch liệt. Đường Trình Siêu hơi sững sờ. Tại sao giọng nói này lại giống như vậy? Anh ta không khỏi đứng dậy mở cửa phòng, âm thanh là từ tầng hầm cách vách truyền đến. Bởi vì tiếng vọng đến cửa, cho nên nghe càng thêm rõ ràng. Từng tiếng hò hét kia, không phải Thẩm Hạ Lan thì là ai? 5 năm qua, Đường Trình Siêu đối với giọng nói của Thẩm Hạ Lan quả thực quá quen thuộc. Thẩm Hạ Lan ở đây sao? Đường Trình Siêu ném chai rượu xuống, bước nhanh về phía tầng hầm. Có người canh gác ở cửa tầng hầm. Nhìn thấy Đường Trình Siêu đi tới, hơn nữa cả người đầy mùi rượu, cho rằng đi nhầm chỗ, vội vàng ngăn Đường Trình Siêu lại nói: "Thưa ngài, thật xin lỗi, ngài đi nhầm chỗ rồi, nơi này là tầng hầm của chúng tôi, phòng của ngài hẳn là đi về phía bên kia." Đường Trình Siêu bị ngăn lại. Bây giờ đầu óc của anh ta rất tỉnh táo, tiếng la hét bên trong lại truyền đến, nghe giống như đang chịu hình pháp gì đó. Đường Trình Siêu lòng nóng như lửa đốt, lại thản nhiên hỏi: "Âm thanh gì vậy?" "Quỷ khóc sói tru." "Ở đây còn có loại phục vụ này sao?" "Cái gọi là loại phục vụ này chỉ là loại tương đối biến thái." Bảo vệ vừa nghe biết Đường Trình Siêu là một người biết hàng, vội vàng cười nói: "Nào có phục vụ gì, đây đều là một số người mới, mua từ trong nước, không phục người dạy dỗ, nhốt ở đây dạy dỗ một chút. Chỉ có nghe lời mới có thể ra ngoài tiếp khách, mới có thể bán tiền không phải sao?" Con ngươi Đường Trình Siêu híp lại. "Dạy dỗ? Làm thế nào để dạy dỗ? Không phải là đám người mấy người sẽ nếm thử trước sao? Làm sao có thể? Sau khi hàng đến chúng tôi cũng không dám đụng vào, còn phải trông cậy vào các cô kiếm tiền. Không, bên trong có một người rất xinh đẹp, nghe nói không nghe lời, lẳng lơ, bị mẹ chồng bán đến chỗ chúng tôi, lúc mới bắt đầu ở trên thuyền tưởng là một người câm, nói không ra lời, không nghĩ tới chỉ là cổ họng tạm thời nghẹn." Một trận roi này đánh xuống, nghe thanh âm này, chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người ta mất hồn rồi. "Nếu ngài cảm thấy hứng thú, ngày mai đến đây, chúng ta sẽ đấu giá ở đây, anh có giá cao sẽ được." Người gác cổng thao thao bất tuyệt nói với Đường Trình Siêu. Đường Trình Siêu trong lòng rất sốt ruột, nói: "Cho tôi vào xem một chút, nếu như là một người xinh đẹp, ngày mai tôi còn đáng giá tới đây, nhưng nếu là một người xấu, vậy chẳng phải là tôi uổng phí thời gian sao?" "Thưa ngài, tuyệt đối xinh đẹp, anh yên tâm đi." "Cậu nói xinh đẹp không phải là tôi nhìn thấy xinh đẹp, để tôi nhìn một cái, tôi không cản trở mấy người, tôi chỉ nhìn xem, nếu thật sự tốt, tôi không thể thiếu chỗ tốt của cậu." Đường Trình Siêu lấy từ trong túi ra một xấp đô la đưa tới. Bảo vệ đã bao giờ nhìn thấy nhiều đô la như vậy, trong mắt lập tức trợn lên. "Được, thưa ngài, ngài hãy nhìn xem, ngàn vạn lần đừng nhúng tay vào chuyện bên trong." "Anh yên tâm đi, chúng tôi làm nghề này nhiều năm như vậy, đánh vào người chỗ nào đau nhất, lại không thể phá hủy hình dạng, bồi thường tiền vốn, chúng tôi đều biết rõ nhất. Yên tâm đi, đánh một trận không chết được, cùng lắm là đau đến mức cả đêm không dám nhúc nhích thôi." Người gác cổng càng nói như vậy, Đường Trình Siêu càng sốt ruột. "Nhanh lên, để tôi nhìn rõ, tôi sẽ trở về chuẩn bị tiền." "Được được được, mời ngài bên này." Người gác cổng nhìn trái nhìn phải, phát hiện không có ai chú ý bên này, lúc này mới mở cửa tầng hầm để Đường Trình Siêu đi vào. Vừa mở cửa, một mùi máu tươi xông vào mũi. Tầm nhìn của địa lao không tốt lắm, nhưng Đường Trình Siêu lờ mờ nhìn ra, tầng hầm có vài cây cột, trên cây cột đều buộc phụ nữ, đủ loại kiểu dáng. Trước mặt các cô đều có một nam nhân cao lớn thô kệch cầm roi chấm vào chậu nước bên cạnh đánh các cô. Máu đỏ tươi thấm ướt quần áo của họ, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, tiếng la hét liên tiếp vang lên. Những người vung roi lại cười ha ha nói: "Thích không? Tao nói cho tụi bây biết, ngày mai biểu hiện tốt cho ông, nếu như cậu chủ nhà nào coi trọng tụi bây, đem tụi bây mua đi, xem như tụi bây tạo hóa tốt. Nếu như bị người ta trừng mắt, tụi bây trở về phải đi ra ngoài tiếp khách cho tao. Nếu không, ông đây mỗi ngày sẽ đánh, đánh không chết tụi bây, cũng phải cho tụi bây ra chóc thịt bong, muốn sống không được muốn chết không xong. Vào nơi này, tụi bây nên nghe lời đi. Bất kể trước đây tụi bây là ai, thân phận gì, đến nơi này chỉ có một thân phận, đó chính là hàng hóa. Chúng tao đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua từ trong nước. Không kiếm đủ tiền cho ông đây tuyệt đối sẽ không để cho tụi bây chết." "Phì." Người đàn ông vừa dứt lời, một người phụ nữ nhổ một ngụm nước bọt vào mặt ông ta. "Ông đánh chết tôi đi. Tôi nói cho ông biết, tôi tuyệt đối sẽ không để cho các người tùy ý áp bức." Giọng nói của người phụ nữ đã khàn khàn, cả người đầy vết thương, từng giọt máu theo thân thể nhỏ xuống bên chân, đã tụ thành một vũng máu không nhỏ. Tim Đường Trình Siêu thắt lại. Đó không phải là Thẩm Hạ Lan thì là ai? Tại sao cô lại ở đây? Đường Trình Siêu vừa định tiến lên, người đàn ông kia tát một cái vào mặt Thẩm Hạ Lan, hùng hùng hổ hổ nói: "Con điếm thối, miệng cũng rất cứng. Mày có tin hay không ông đây ngay bây giờ giết mày." Dừng tay. Đường Trình Siêu đột nhiên lên tiếng, nhất thời làm mọi người bừng tỉnh. Thẩm Hạ Lan ngẩng đầu, nhìn thấy Đường Trình Siêu đứng ở cửa địa lao nhìn cô chằm chằm. Cô không thể ngờ lại gặp Đường Trình Siêu ở đây. Đây là ông trời chiếu cố cô sao? Có nghĩa là cô đang ở Mỹ. Thẩm Hạ Lan hơi vui vẻ, trong hốc mắt của cô chứa nước mắt, vừa muốn nói cái gì, chợt nghe Đường Trình Siêu nói, mấy người đánh cô ấy nát rồi, ngày mai sẽ không bán được giá tốt. Người phụ nữ này tôi coi trọng, cũng rất thích, mặc kệ ngày mai ra giá bao nhiêu, tôi đều muốn. Từ giờ trở đi, ông không thể đánh cô ấy nữa. Nếu ngày mai tôi nhìn thấy cô ấy bị thương ở đâu, chỗ này của các người cũng đừng mở nữa. Anh là ai? Vào bằng cách nào? Tiểu Trì, anh lại đưa người vào đây. Người đàn ông vung roi hung tợn hét lên với người gác cổng Tiểu Trì. Tiểu Trì hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, lão đại, người ta là khách hàng, tôi đây không phải là trước tiên mời khách sao? Cái rắm, những cô gái này còn cần tiếp khách sao? Cậu có phải là ngốc hay không? Đường Trình Siêu cũng mặc kệ bọn họ nói gì, ánh mắt nhìn Thẩm Hạ Lan mang theo một tia lo lắng và vội vàng, nhưng lại lớn tiếng nói, tôi lặp lại lần nữa, không được đánh cô ấy, nghe rõ rồi chứ? Anh là ai? Dám ra lệnh cho tôi như vậy, anh có biết tôi ở đây rất nổi tiếng không? Tên tôi là... Tôi là Đường Trình Siêu. Chỉ cần anh còn muốn lăn lộn ở Mỹ, thì nghe lời tôi, ngày mai nếu tôi thấy trên người cô ấy có vết thương, đừng trách tôi không khách sáo. Đường Trình Siêu nói ra thân phận của mình. Đối phương vừa nghe đến tên Đường Trình Siêu, lập tức hiểu xỉu. Anh Đường. Tôi nói có nghe không? Vâng vâng vâng. Bảo đảm không đánh nữa, Tổng Giám Đốc Đường nhìn đi, ngày mai anh tới đón người. Người đàn ông vội vàng cung kính, dù sao toàn bộ nước Mỹ, ai dám đắc tội nhà họ Đường chứ? Đường Trình Siêu nhìn Thẩm Hạ Lan, đau lòng nói, chờ anh, ngày mai anh sẽ đến đưa em đi. Thẩm Hạ Lan gật đầu. Mỗi lần cô chật vật nhất đều là Đường Trình Siêu xuất hiện trước mặt cô, phần ân tình này rốt cuộc cô phải trả thế nào đây? Chương 166, anh dám đánh mất cô ấy. Tiêu Chi nhìn Đường Trình Siêu, không nghĩ tới mình tùy tiện đưa tới một người danh tiếng lớn như thế. Tổng Giám Đốc Đường, mời bên này. Đường Trình Siêu thật sự rất không muốn rời khỏi nơi này, anh ta thậm chí muốn mang Thẩm Hạ Lan đi ngay bây giờ, nhưng anh ta không thể. Trước không nói anh ta hiện tại một người có thể mang Thẩm Hạ Lan đi hay không, cho dù có thể, có một số thời điểm vẫn là cần khiêm tốn một chút, huống hồ hiện tại Diệp Tân Tuấn cũng ở nước Mỹ. Mặc dù biết Diệp Tân Tuấn không có tâm tư phí công đến đây đấu giá, nhưng anh ta vẫn cần phải phòng bị. Đường Trình Siêu cuối cùng nhìn Thẩm Hạ Lan một cái, lúc này mới xoay người rời đi. Cả người Thẩm Hạ Lan vô cùng đau đớn, nhưng bây giờ lại không quan tâm. Cô đang ở Mỹ, hơn nữa còn gặp Đường Trình Siêu. Đường Trình Siêu rất ít khi đến trường hợp như vậy, đây nhất định là do ông trời sắp xếp. Vừa nghĩ tới mình có thể rời khỏi nơi này, có thể trở về tìm kiếm tung tích của con trai thuận tiện xem bệnh tình của Thẩm Nê Nê, Thẩm Hạ Lan cảm thấy đau đớn ở trên người mình khó chịu đến mức chịu không nổi. Người đàn ông nhìn Thẩm Hạ Lan một chút, nổ một ngụm nước bọt nói, coi như mày may mắn, được một ông lớn như vậy coi trọng. Tao nói với mày, mày tốt nhất cầu nguyện anh ta có thể thật sự ngày mai đến mua mày, nếu không, mày xem tao thu phục mày như thế nào. Thẩm Hạ Lan hiện tại đã đau đến nói không ra lời. Dọc đường cô bị bọn buôn người nhét vào trong khoang thuyền, bị lật mấy chiếc thuyền mới đến đây, sau khi xuống thuyền lại bị người ta bị mắt, cho nên căn bản không biết mình bị bán ở đâu. Đối với việc tại sao Má Trương lại bán cô ra nước ngoài, Thẩm Hạ Lan không biết, nhưng món nợ này sớm muộn gì cô cũng phải tính với Má Trương. Thẩm Hạ Lan tạm thời an toàn, cô cũng lười phí nhiều lời với đàn ông, cứ như vậy nhắm hai mắt lại bắt đầu dưỡng thần. Người đàn ông tưởng cô đã ngất đi, hừ lạnh một tiếng nói, thật là yếu ớt, chỉ mong ngày mai có thể mua một cái giá tốt. Người đàn ông mệt mỏi, đi thẳng nghỉ ngơi, những người khác vẫn tiếp tục ở đây. Đây quả thực là địa ngục trần gian. Nếu như không có tự mình trải nghiệm qua, Thẩm Hạ Lan căn bản cũng không biết trên thế giới này còn có địa phương dơ bẩn như vậy. Cô không khỏi nhớ tới Thẩm Minh Chiết. Minh Chiết của cô bây giờ đang ở đâu? Có thể cũng bị người ta bán đi không? Nghĩ đến khả năng này, cô đau lòng không thôi, cũng không biết Diệp Tân Tuấn có tìm được Thẩm Minh Chiết hay không, có cứu thằng bé ra khỏi tay Sở Anh Lạc hay không. Thứ cô không bỏ xuống được quá nhiều, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền, cô đều không tiếc. Thẩm Hạ Lan lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không thể làm bất cứ chuyện gì. Hiện tại cô chính là thịt trên tớt, chỉ có thể mặc cho người ta sâu xé. Rất nhanh, cô hôn mê bất tỉnh. Thời gian một đêm vội vã trôi qua. Sau khi Đường Trình Siêu rời khỏi hội sở, ghi nhớ tên của hội sở này. Nếu như ngày mai anh phải đến mua lại Thẩm Hạ Lan, thì không thể vận dụng tiền bên ngoài, nếu không bà cụ Đường nhất định sẽ chú ý tới. Đường Trình Siêu trở về lấy tài khoản riêng của mình ra, chuẩn bị một thùng tiền. Anh ta làm sao cũng không ngủ được. Anh ta không thể tưởng tượng được Thẩm Hạ Lan lại xuất hiện trước mặt anh ta bằng cách này. Diệp Ân Tuấn không phải nói Thẩm Minh Chiết bị bệnh, Thẩm Hạ Lan ở nhà chăm sóc Thẩm Minh Chiết sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường Trình Siêu suốt đêm để cho người hỏi thăm tin tức của Thẩm Hạ Lan, rốt cuộc biết Thẩm Hạ Lan mất tích, mà Thẩm Minh Chiết cũng không rõ tung tích. Hay cho một Diệp Ân Tuấn, lại có thể con tất cả mọi người đến Mỹ, chỉ để đón Thẩm Nghê Nghê phải không? Đường Trình Siêu nhanh chóng đến bệnh viện. Thẩm Nghê Nghê và Diệp Tranh đã ngủ. Trải qua một ngày tiếp xúc, tình cảm của Thẩm Nghê Nghê và Diệp Tranh đã rất sâu đậm. Lúc Đường Trình Siêu đến, Diệp Ân Tuấn cảnh giác nhìn anh một cái. Ngẫu nhiên đi theo Đường Trình Siêu ra khỏi phòng bệnh. Vừa ra khỏi phòng bệnh, Đường Trình Siêu lập tức đấm vào mặt Diệp Tân Tuấn. Diệp Tân Tuấn bất ngờ không kịp đề phòng, mũi lập tức chảy máu. Anh điên rồi sao? Diệp Tân Tuấn không đánh trả, nhưng rõ ràng vô cùng tức giận, mặc cho ai bị người ta vô duyên vô cớ đánh một đấm, tâm tình cũng sẽ không tốt. Đường Trình Siêu túm lấy cổ áo anh, hung tợn nói, Hạ Lan đâu? Anh đã làm gì với Hạ Lan? Diệp Tân Tuấn, Thẩm Hạ Lan ở bên cạnh tôi 5 năm, tôi ngay cả chạm vào cô ấy một cái cũng không nỡ, anh lại dám làm mất cô ấy. Bây giờ còn chạy trước mặt tôi nói cô ấy ở trong nước. Sao anh không biết xấu hổ mà nói dối tôi? Nói xong, Đường Trình Siêu lại cho Diệp Ân Tuấn một đấm. Diệp Ân Tuấn không né tránh, cố gắng chịu đựng. Thẩm Hạ Lan mất tích, Thẩm Minh chết mất tích, đối với Diệp Ân Tuấn mà nói là một đả kích nặng nề, nếu như không phải bởi vì muốn cứu Thẩm Nghê Nghê, anh có thể cả đời này cũng sẽ không bước lên đất nước Mỹ. Hôm nay nghe được Đường Trình Siêu biết tất cả chân tướng, anh thấp giọng nói, tôi nhất định sẽ tìm cô ấy trở về. Anh có thể tìm cô ấy về không? Anh có biết cô ấy đi đâu không? Nếu cô ấy bị người bán đi, bán cho những kẻ buôn người, bán đến những vùng xa xôi, làm vợ cho những người mù, tàn tật, anh có thể tìm lại được không? Anh có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của cô ấy không? Sao anh có thể làm mất cô ấy? Làm sao anh có thể như vậy? Lời nói của Đường Trình Siêu làm cho Diệp Ân Tuấn càng thêm khó chịu. Sẽ không. Hạ Lan sẽ không bị đối xử như vậy. Làm sao anh biết? Anh có biết kẻ bắt cóc cô ấy là ai không? Anh nói cho tôi biết là ai? Là ai? Đường Trình Siêu làm thế nào cũng không quên được bộ dáng máu thịt của Thẩm Hạ Lan. Anh ta chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày Thẩm Hạ Lan phải chịu đựng thống khổ như vậy, nhưng khi anh ta tận mắt nhìn thấy, anh ta thật sự sắp đau lòng muốn chết đi. Đó là bảo bối mà anh ta nâng niu trong lòng bàn tay, không nỡ để cô rơi một giọt nước mắt, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện tàn nhẫn như vậy ở trong nước. Rốt cuộc là ai điên loạn đối xử với Thẩm Hạ Lan như vậy? Đường Trình Siêu một bụng tức giận không có chỗ phát tiết, anh ta hiện tại hận không thể đánh gục Diệp Tân Tuấn hoàn toàn. Vợ của mình bị người đàn ông khác nhớ thương, trong lòng Diệp Tân Tuấn rất không dễ chịu, nhưng người đàn ông này toàn tâm toàn ý vì Thẩm Hạ Lan, anh lại không tìm ra lý do để nổi giận, dù sao đúng là anh đã đánh mất Thẩm Hạ Lan và con trai. Diệp Tân Tuấn, tốt nhất anh nên đem chuyện này thối nát vào trong bụng. Trước mắt chuyện của anh chính là cứu sống Nghê Nghê, nếu như để cho con bé biết Thẩm Hạ Lan cùng Thẩm Minh chết mất tích, tôi tuyệt đối sẽ giết anh. Đường Trình Siêu nhìn ra Diệp Tân Tuấn không muốn nói. Anh không muốn nói, chứng tỏ người kia có liên quan đến Diệp Tân Tuấn, đã có manh mối này, Đường Trình Siêu tự tin mình có thể tra ra người kia là ai. Chỉ cần để anh ta điều tra ra, anh ta tuyệt đối sẽ làm cho người kia để mặt. Về phần Diệp Tân Tuấn, anh ta sẽ không nói cho anh biết tung tích của Thẩm Hạ Lan. Lần trước, anh ta để Thẩm Hạ Lan trở về chính là một sai lầm, nếu ông trời lại đưa Thẩm Hạ Lan trở về, lần này anh ta sẽ không có ý định buông tay. Thẩm Minh Chết và Thẩm Nghê Nghê đều có thể trả lại cho Diệp Tân Tuấn, duy chỉ có Thẩm Hạ Lan là không thể. Đời này thứ Đường Trình Siêu muốn không nhiều lắm, người muốn không nhiều, mà bây giờ là cơ hội ông trời cho anh ta, có lẽ là cơ hội duy nhất trong đời này. Anh ta không thể mất đi. Đường Trình Siêu nuốt lời đã đến bên miệng xuống, lạnh lùng nhìn Diệp Tân Tuấn nói, tôi muốn anh thề, đời này sẽ đối xử tốt với Nghê Nghê và Minh Chết, tôi tin tưởng, anh nhất định sẽ tìm được Minh Chết đúng không? Thằng bé là con trai tôi, cho dù tôi có tiêu hết gia tài của nhà họ Diệp, cũng sẽ tìm được thằng bé. Còn có Hạ Lan, cô ấy là vợ của tôi, mặc kệ thế nào, mặc kệ cô ấy đã trải qua chuyện gì, tôi đều sẽ tìm được cô ấy, hơn nữa trước sau như một đối xử tốt với cô ấy. Diệp Ân Tuấn kiên định nói. Đường Trình Siêu nhìn anh, không nói gì. Anh ta lui về phía sau một bước, lại lui về phía sau một bước, sau đó lạnh lùng nói, tôi nghe bà nội tôi nói, anh với nhà họ Đường chúng tôi làm giao dịch. Diệp Ân Tuấn, nếu để Thẩm Hạ Lan biết hôm nay anh đối xử với tôi như vậy, anh cảm thấy cô ấy sẽ vui vẻ sao? Giao dịch này là nhà họ Đường nói ra, tôi chỉ là vì báo ân, Hạ Lan sẽ không trách tôi. Vậy sao? Vậy anh thật đúng là tự tin. Đường Trình Siêu nói xong cười lạnh hai tiếng nói, từ giờ trở đi, Đường Trình Siêu tôi và Diệp Ân Tuấn anh không còn quan hệ gì nữa, nhà họ Đường và nhà họ Diệp cũng đã thanh toán xong. Hãy đối xử tốt với người của anh, sau này đừng đến Mỹ nữa. Tôi và nhà họ Đường đều không hoan nghênh anh. Rất sẵn lòng. Diệp Ân Tuấn thản nhiên nói. Nếu mà anh biết Thẩm Hạ Lan còn ở Mỹ, anh nói cái gì cũng sẽ không nói ra lời như vậy, đáng tiếc anh hiện tại cái gì cũng không biết. Đường Trình Siêu đi rồi, Diệp Ân Tuấn một mình dựa vào vách tường hành lang, tâm lý khó chịu sắp phát điên. Anh hận bản thân mình bây giờ không thể phân thân ra, một cái phân thân đi tìm Thẩm Minh Chết với Thẩm Hạ Lan, một cái phân thân khác đi cứu Thẩm Nê Nê. Kết quả phù hợp cần thời gian lên đến 3 ngày, anh thực sự lòng như lửa đốt, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Ân Tuấn muốn đem Thẩm Nê Nê mang về nước, nhưng bác sĩ nói, qua nhiều năm như vậy, bệnh tình của Thẩm Nê Nê bên này hiểu rõ nhất, huống hồ lấy tình trạng thân thể hiện tại của con bé căn bản là không thể lặn lội đường xa, nếu không ban đầu Thẩm Hạ Lan cũng sẽ không để cô bé một mình ở Mỹ. Nghe được những lời này, Diệp Ân Tuấn mặc dù có sốt ruột, cũng phải chờ đợi. Lúc Tống Đình gọi điện thoại tới, Diệp Ân Tuấn hơi hoảng hốt, điện thoại vang lên thật lâu anh mới nghe. Tổng giám đốc Diệp, có manh mối từ má Trương rồi, nghe nói mấy ngày trước khi mợ chủ mất tích, đã đến nhà máy hóa chất ở ngoại ô. Con ngươi của Diệp Ân Tuấn đột nhiên nheo lại. Lúc đó Thẩm Hạ Lan nhận được video của Sở Anh Lạc mới đến nhà máy hóa chất, nhưng lúc chạy tới nhà máy hóa chất lại không có ai, chẳng lẽ là má Trương mang Sở Anh Lạc và Thẩm Minh chết đi? Hôm nay Sở Anh Lạc đã chết, Thẩm Minh chết rốt cuộc ở nơi nào? Phía sau thì sao? Trong phòng cho thuê của Sở Anh Lạc có phải má Trương đã đi qua không? Không rõ lắm, còn chưa tra được. Mấy người rốt cuộc tra được cái gì? Tâm trạng của Diệp Ân Tuấn rất không tốt. Anh thật sự sắp sụp đổ rồi. Những gì Đường Trình Siêu nói hôm nay đều khiến anh thấp thỏm bất an. Má Trương thật sự sẽ bán Thẩm Hạ Lan sao? Bán cho bọn buôn người. Nghĩ đến đây, trái tim Diệp Ân Tuấn càng thêm khó chịu. Cha cho tôi vụ án mất tích gần đây ở Hải Thành, thuận tiện lợi dụng quan hệ đặc biệt để điều tra vụ án buôn lậu người. Tôi cần biết mấy ngày gần đây có người nào từ Hải Thành đi ra hay không. Vốn anh còn chưa nghĩ đến phương diện này, cũng không dám nghĩ, nhưng qua lời nhắc nhở của Đường Chính Siêu, Diệp Ân Tuấn cho dù không muốn đối mặt, hiện tại cũng không thể không điều tra từ điểm đột phá này. Nếu như Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Chết vẫn còn ở Hải Thành, nhiều ngày nay, bất kể là quan hệ của nhà họ Diệp, hay là quan hệ của nhà họ Hoắc và nhà họ Tống, hẳn là đều sẽ có tin tức chuyển đến. Hôm nay không có bất kỳ tin tức gì, rất có thể bọn họ đã không còn ở Hải Thành nữa. Chương 167, hộp đêm thiên đường sa đoạn. Vừa nghĩ tới chuyện Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Chết không ở Hải Thành nữa, Diệp Ân Tuấn hoàn toàn hoảng sợ. Trời đất bao la, một khi ra khỏi Hải Thành, anh đi đâu tìm ra hai người họ đây? Nếu thật sự bị Đường Trình Siêu nói trúng, Thẩm Hạ Lan bị bán tới vùng núi xa xôi. Diệp Ân Tuấn thật sự không dám nghĩ nữa. Tống Đình hơi ngạc nhiên, cũng không phản ứng kịp. Tổng giám đốc Diệp, ý anh là sao? Anh nói mợ chủ và cậu Minh Chết có thể bị bọn buôn người bán ra khỏi Hải Thành sao? Tôi bảo cậu đi điều tra. Diệp Ân Tuấn gào lên, đột nhiên ho dữ dội. Tống Đình vội vàng đồng ý, sau đó tắt điện thoại. Diệp Ân Tuấn ho như phổi sắp bay ra khỏi lồng ngực. Khó khăn lắm anh mới dừng cơn ho, nhưng trong lòng chẳng thể bình tĩnh nổi. Sẽ không. Hạ Lan sẽ không bị bán. Nhưng bây giờ em ấy đâu rồi? Thẩm Minh Chết đang ở đâu chứ? Diệp Ân Tuấn chẳng có chút manh mối nào. Anh đi ra ngoài, gặp một y tá. Y tá rất thích Diệp Ân Tuấn, có điều cô ta thấy được trong lòng người đàn ông này có rất nhiều chuyện phiền lòng. Hôm nay thấy anh ngồi một mình trên bậc thang, y tá đi tới nói, anh Diệp à, anh đang lo cho bệnh tình của bé Nghê Nghê hay sao? Thật ra Diệp Ân Tuấn chỉ muốn ngồi một mình một lúc, nhưng khi nghe y tá nhắc tới bệnh tình của Nghê Nghê, lập tức hỏi một câu. Nhiều năm thế rồi, Nghê Nghê vẫn cứ thế sao? Đúng thế, bé Nghê Nghê đúng là một bé gái đáng thương, nhưng cũng là bé gái mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp. Tôi theo bé 3 năm, mỗi một lần cấp cứu, chúng tôi đều không rằng không cứu được nữa, nhưng bé Nghê Nghê luôn sẽ biến nguy thành an. Tôi từng hỏi bé có phép màu nào không? Bé nói bé không muốn khiến mẹ và anh trai thất vọng. Mấy năm qua, trên người bé không thiếu vết thương, đứa trẻ bình thường đều sẽ la khóc om sòm, nhưng bé rất yên lặng đến mức khiến người ta đau lòng. 3 năm này, cô Thẩm khóc nhiều nhất là khi thấy bé Nghê Nghê thoát khỏi cơn nguy hiểm sau khi xuống giường mổ. Làm mẹ đúng là vĩ đại thật. Y tá nói liên miên, nhưng Diệp Ân Tuấn nghe rất cẩn thận, thậm chí trong đầu còn phát họa lại cảnh tượng lúc đó. Đây là con gái của anh. Mạnh mẽ như thế, hiểu chuyện như thế, khiến người ta đau lòng đến thế. Nếu thận tương thích thì tỷ lệ phẫu thuật thành công là bao nhiêu? Diệp Ân Tuấn nhìn y tá hỏi. Anh biết, câu hỏi này nên hỏi bác sĩ, nhưng bây giờ bác sĩ cũng chẳng thể cho anh một câu trả lời hài lòng. Giờ thấy y tá biết rõ chuyện của Thẩm Nghê Nghê như thế nên Diệp Ân Tuấn mới hỏi. Tôi nghe bác sĩ nói tỷ lệ thành công là trên 60%. Mới 60% thôi sao? Diệp Ân Tuấn hơi lo lắng. Anh biết trên đời này chẳng có cuộc phẫu thuật nào 100% thành công cả, nhưng chỉ có 60%, anh vẫn thấy đắn đo không thôi. Y tá cười nói, 60% là cao lắm rồi. Mấy năm nay anh Đường và cô Thẩm tìm thận tương thích cho bé Nghê Nghê, nhiều khi mới có 10% khả năng thôi cũng định từ đó. Song nhóm máu của bé Nghê Nghê hiếm quá, thêm chuyện nếu thận không tương thích thì sẽ gây ra chứng tan máu, thế nên chúng tôi vẫn chưa dám thử. Bác sĩ nói chỉ có người thân ruột thịt mới có cơ hội, nhất là người thân cùng nhóm máu, tôi nghĩ chắc đây chính là lý do mà cô Thẩm về nước tìm anh. Diệp Ân Tuấn không nói gì, nhưng trong lòng càng nhớ Thẩm Hạ Lan hơn. Người phụ nữ ngốc này, sao không nói cho anh đầu tiên chứ? Chỉ cần cô nói, dù lúc đó có bao nhiêu chuyện, dù lúc đó anh hiểu lầm Thẩm Hạ Lan thế nào thì cũng sẽ cứu Thẩm Nghê Nghê trước mà. Nhớ tới nhiều lần Thẩm Hạ Lan muốn nói rồi lại thôi, Diệp Ân Tuấn chỉ muốn bắt cô tới trước mặt mà đánh một trận. Nhưng bây giờ cô ở đâu rồi? Diệp Ân Tuấn đứng dậy chuẩn bị trở về phòng bệnh. Anh sợ nếu tiếp tục trò chuyện, anh sẽ càng nhớ Thẩm Hạ Lan hơn. Anh Diệp, anh phải về rồi sao? Ừ, tôi cần trông coi con gái tôi nghỉ ngơi. Diệp Ân Tuấn gật đầu với y tá, sau đó đứng dậy đi. Y tá lấy hết can đảm nói, anh Diệp, bây giờ bé Nghê Nghê ngủ rồi, có khi ngủ đến sáng mai luôn đó, hay là tôi mời anh đi uống một ly nhé. Nghe nói rượu vang ở thiên đường sa đọa cũng được đấy. Diệp Ân Tuấn lập tức từ chối. Không được, tôi cần ở bên con gái tôi, huống chi nếu thận tương thích, gần đây tôi phải kiêng rượu. Nhưng tôi nghe nói ở thiên đường sa đọa có rất nhiều tin tức trong nước, còn có rất nhiều tin đồn, đó là nơi tập trung của chợ đen, anh Diệp không đến xem thật sao? Diệp Ân Tuấn ban đầu định về phòng bệnh, nghe y tá nói thế thì lập tức dừng bước. Cô nói tin đồn gì? Thiên đường sa đọa là một nơi rất lạ, nghe nói nhiều người trong nước vượt biên qua đây rồi sinh sống ở đó. Tuy nước Mỹ vẫn đang điều tra dân vượt biên, nhưng thiên đường sa đọa lại có bản lĩnh giấu những người đó đi, khiến người của chính phủ không tìm ra được. Ở đó có rất nhiều tin tức trong nước, dù là showbiz hay dân nghèo đều có thể nghe được. Lời nói của y tá khiến Diệp Ân Tuấn chú ý. Nếu cô ta nói thật, như vậy có nên đến xem không? Y tá thấy sắc mặt Diệp Ân Tuấn đã hơi thả lỏng, bèn vội vàng tiến lên nói, "Ôi chào, anh Diệp à, anh cứ yên tâm đi. Nơi đó đủ an toàn, chúng ta đi một lúc rồi về, bảo đảm sẽ không quá nửa đêm được chứ?" Trong lòng Diệp Ân Tuấn vẫn nghĩ đến chuyện điều tra, cũng muốn xem có thể thu được tin tức gì ở đó hay không nên gật đầu nói, "Tôi đi sắp xếp người bảo vệ con trai và con gái tôi." "Được." Y tá thấy Diệp Ân Tuấn đồng ý thì rất vui vẻ, lập tức về ký túc thay đồ. Diệp Ân Tuấn điều một ít người nhà họ Diệp ở nước Mỹ tới bảo vệ sự an toàn của Diệp Tranh và Thẩm Nghê Nghê, rồi mới ra khỏi bệnh viện với y tá, đi tới thiên đường sa đoạn. Rốt giờ thấy y tá dẫn một người đàn ông ưu tú tới bèn vội vàng tiến lên chào hỏi. "Alins, cô lại đổi người yêu rồi sao?" Lần này khẩu vị được đấy, tìm hẳn một chàng người phương Đông. Y tá Alin ngại ngùng nói, anh đừng nói bậy. Đây là anh Diệp, chúng tôi tới xem thôi.
À, đúng đúng đúng, là anh, mời anh Diệp vào cho ông.
Rốt giờ rất biết nhìn sắc mặt người khác, thấy Diệp Tân Tuấn có phong thái bất phàm bèn vội vàng đón vào. Diệp Tân Tuấn đi vào thiên đường xa đọa cũng thấy không thoải mái lắm. Đây có phải là club đâu? Rõ ràng là một hộp đêm. Ở đây có người hút thuốc phiện, còn có cả người cực kỳ phong đáng làm chuyện xấu hổ. Diệp Tân Tuấn hơi hối hận. Có thể anh bị Alin lừa rồi. Tôi đột nhiên nhớ ra mình còn có việc, tôi về trước. Diệp Tân Tuấn xoay người ra về nhưng bị Alin ngăn lại. Anh Diệp, anh đừng để ý tình cảnh ở đại sảnh chứ. Anh muốn biết tin gì thì đi với tôi là được, trong đó có một trạm trò chuyện, nhiều câu chuyện thú vị đều ở đó. Sao Alin có thể để Diệp Tân Tuấn đi được? Cô ta dẫn anh tới đây là để chơi đùa, bây giờ người trả tiền đi mất thì cô ta phải làm sao? Diệp Tân Tuấn thấy Alin nói thật, chỉ đành nén sự khó chịu theo Alin vào trong. Vào trạm trò chuyện, đúng là khác hẳn cảnh tượng bên ngoài, top 3 top 5 ngồi trên quầy bar, có nhóm nhỏ giọng nói gì đó, có nhóm kể chuyện cười, còn nói một vài tin đồn trong nước. Này, biết gì chưa? Trong nước có Diệp gia có tiếng, nghe nói con trai của chủ nhà họ Diệp mất tích rồi, bây giờ cả Hải Thành ồn ào náo loạn, nghe nói ngay cả nhà họ Tống lẫn nhà họ Hoắc đều ra tay. Diệp Tân Tuấn không nghe ra gì có ích, lúc định đi thì nghe được tin này. Anh lập tức dừng chân. Alin thấy anh có hứng thú bèn vội vàng nói, anh Diệp à, hay là chúng ta uống một ly đi. Nghe nói là phịt 82 năm ở đây ngon lắm. Tôi mời cô tự uống đi, nhưng từ bây giờ cô im mồm lại. Tôi có thể chi trả tất cả phí dụng của cô hôm nay, chỉ mong cô yên tĩnh một chút. Lời nói của Diệp Tân Tuấn khiến cả người Alin lâng lâng. Người đàn ông này đúng là biết chuyện, hơn nữa còn giàu có như thế. Anh Diệp à, anh yên tâm nhé, bắt đầu từ bây giờ tôi chính là một người câm. Alin vội vàng làm động tác khóa miệng. Diệp Tân Tuấn lười để ý cô ta, đi thẳng tới bên những người đó rồi ngồi xuống, thuận tiện gọi một cốc nước và tiếp tục nghe. Người xung quanh rõ ràng thấy rất hứng thú. Hoắc gia? Anh nói Hoắc gia nào? Chẳng lẽ là Hoắc gia có tiếng nhất nước đấy sao? Đúng rồi, chính là Hoắc gia đó đó. Anh nói xem hai nhà Hoắc Diệp chẳng qua lại gì, sao chỉ lạc mất một cậu con trai mà khiến hai gia tộc lớn, không đúng, là ba gia tộc lớn cùng liên thủ nhỉ? Ai mà biết được mớ chuyện trong chốn hào môn đấy chứ? Nhưng tôi nghe nói cậu Diệp đấy giữ nhiều lành ít rồi. Sao anh biết? Tôi có đồng hương ở Hải Thành vượt biên qua đây, nghe cậu ta nói buổi tối hôm cậu Diệp mất tích thì thấy một thứ như xác của một đứa bé bị ném xuống biển. Đồng hương của tôi cũng vì thế mới vượt biên qua đây, nếu không thì chết thế nào cũng không biết. Anh nói xem, kẻ dám hành xử cả người nhà họ Diệp có phải kẻ liều mạng không? Trái tim Diệp Tân Tuấn đột nhiên thắt lại. Anh nắm cổ áo người đàn ông đó hỏi, anh vừa nói gì? Đồng hương của anh là ai? Bây giờ anh ta ở đâu? Người đàn ông sợ hãi trước hành động bất ngờ của Diệp Tân Tuấn. Anh là ai thế? Bỏ tôi ra. Trả lời tôi, nếu không tôi không khách sáo với anh đâu. Diệp Tân Tuấn rời khỏi Hải Thành nhưng sát khí của mình vẫn không giảm bớt, anh lấy một con dao găm từ trong người ra, dứt khoát kề lên cổ người đàn ông. Hành động này vừa xảy ra, người đàn ông sợ đến mức tè ra quần, người xung quanh tản ra bốn phía. Anh à, tôi chỉ là nghe đồng hương của tôi nói thế thôi, anh muốn biết chuyện gì? Tôi dẫn anh đi gặp cậu ta là được, anh đừng kích động. Người đàn ông sợ hãi thật. Diệp Tân Tuấn chẳng thể ở lại thêm phút giây nào. Đi mau. Hai người nhanh chóng đi ra ngoài, nhưng lại gặp Đường Trình Siêu đã đi mà trở lại. Diệp Tân Tuấn và Đường Trình Siêu đều sửng sốt. Sao anh lại ở đây? Tim Đường Trình Siêu đập mạnh. Chẳng lẽ Diệp Tân Tuấn cũng nhận được tin tức gì đó nên biết Thẩm Hạ Lan ở đây rồi? Diệp Tân Tuấn không quan sát nét mặt của Đường Trình Siêu, lạnh lùng trả lời một câu, sao anh lại ở đây? Buồn cười, một người không được như ý như tôi đến đây mua say không được sao? Được. Nên đừng cản đường tôi. Bây giờ trong đầu Diệp Tân Tuấn chỉ nghĩ đến việc tìm người đàn ông vượt biên đó, hỏi chuyện của Thẩm Minh Chết, thế nên đối với sự hối hận của Đường Trình Siêu, anh cũng lười hỏi. Đây là Mỹ, mà Đường Trình Siêu đúng là hơi ngột ngạt, tới đây uống rượu có vẻ cũng bình thường thôi. Chương 168, so sánh kết quả dân ạ không phù hợp. Diệp Tân Tuấn đưa người đàn ông rời đi. Đường Trình Siêu vội vàng lây tiền ra hỏi người bên cạnh, rốt cuộc là có chuyện gì? Có người nhìn thấy tiền, kể chuyện vừa nãy cho Đường Trình Siêu. Nghe nói không phải vì Thẩm Hạ Lan, Đường Trình Siêu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Minh Chết chết thật rồi sao? Đường Trình Siêu hơi đau lòng. Dù gì mình cũng nhìn đứa nhỏ lớn lên, làm ba nuôi của cậu bé suốt 4 năm, nhưng so với Thẩm Hạ Lan, Đường Trình Siêu quyết định bỏ qua nỗi đau nơi đáy tim, cười giả vờ như không biết gì mà rời đi. Anh ta chỉ cần Thẩm Minh Chết. Có lẽ Thẩm Minh Chết chết rồi, Thẩm Hạ Lan sẽ hoàn toàn thuộc về anh ta. Sở dĩ Thẩm Hạ Lan quay lại, không phải vì muốn cho bọn trẻ một người ba rồi sao? Bây giờ nghe được Diệp Tân Tuấn hiến thận, rất có thể trong tương lai sẽ thuận buồm xuôi gió. Hoặc nếu phẫu thuật không thành công, thì nghe sẽ không còn nữa. Chỉ cần Thẩm Minh Chết không còn, Thẩm nghe cũng không còn, Thẩm Hạ Lan còn có lý do gì để ở bên Diệp Tân Tuấn đây? Nghĩ như vậy, Đường Trình Siêu cố hết sức vứt bỏ đi lương tâm của mình, anh ta đặt phòng riêng lúc đầu, dàn vặt đợi đến khi trời sáng, chờ phiên đấu giá. Diệp Tân Tuấn bị đưa đi cũng tốt, chỉ cần anh không ở đây, và chỉ cần anh bỏ lại Thẩm Hạ Lan, vậy sau này mọi thứ về Thẩm Hạ Lan sẽ không liên quan gì đến anh. Đường Trình Siêu vẫn có chút không yên lòng, cả đêm liên tục đi ra ngoài kiểm tra, thấy Diệp Tân Tuấn vẫn chưa trở lại, trong lòng mới hơi yên tâm. Diệp Tân Tuấn đi theo người đàn ông kia ra khỏi thiên đường sang ngã, người đàn ông dẫn anh ta đi vào một con hẻm nhỏ, thoạt nhìn có chút không lành. Anh cũng không bận tâm, tuy rằng ở Mỹ,
nhưng thân thủ của anh cũng không phải dạng vừa. Quả nhiên, phía sâu trong con hẻm có 4-5 người đàn ông đang đợi sẵn, có vẻ như đã hẹn trước. Người đàn ông lạnh giọng nói, nhóc con, tốt hơn hết là thả tao đi, lấy hết các món đồ có giá trị ra, bằng không anh em bọn tao sẽ cho mày biết mùi lợi hại đấy. Diệp Ân Tuấn hử lạnh nói, đồng hương của mày đâu? Kia, chính là người mặc đồ màu đen, có điều cả đời này mày cũng không có cơ hội hỏi rồi. Nói xong, người đàn ông đá một phát vào Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn không quan tâm việc anh ta khoa tao múa chân, bẻ gãy tay anh ta. A, bọn mày còn đứng ngơ ra đó làm gì? Mau lên đi. Người đàn ông gào thét như heo bị chọc tiết, rất rõ ràng trong màn đêm, nhưng đây là khu ổ chuột, ở đây không ai quan tâm đến sống chết của ai, cho nên Diệp Ân Tuấn cũng không cần phải nể nang. Những người này có mang theo dao bên người, vừa nhìn đã biết là kẻ phạm tội. Diệp Ân Tuấn dùng dao sắc chém loạn, nhanh chóng dẹp mấy người đàn ông đó, từng người một nằm trên mặt đất lầm bầm. Theo những gì người đàn ông nói, Diệp Ân Tuấn đến trước mặt người đàn ông mặc đồ đen, dí con dao găm thẳng vào mặt anh ta. Tao muốn biết tình hình của cậu chủ nhà họ Diệp. Tôi không biết. Người mặc đồ đen sợ run lên, giọng nói đã lạc đi. Đồng hương của mày nói rằng tối nay mày đã nhìn thấy một người ném một xác chết giống như một đứa trẻ xuống biển, là ở cảng nào? Nơi nào? Ai đã ném nó? Mày có nhìn rõ không? Diệp Ân Tuấn cũng không vòng vo, hỏi câu hỏi mà mình muốn. Người mặc đồ đen nghe xong, sắc mặt tái nhợt vì sợ. Đại ca, anh trai, cái gì tôi cũng không biết, tôi chỉ là vô tình nhìn thấy, tôi chưa nói cho ai biết, thật đấy. Nói mau. Diệp Ân Tuấn khi nghe anh ta nói biết anh ta chắc chắn đã nhìn thấy gì đó, trong lòng anh có chút kích động. Sẽ tìm được Thẩm Minh chết chứ? Dưới sự đe dọa của cái chết, người đàn ông mặc đồ đen vội vàng nói ra. Đó là băng đảng bóng tối, là người của bọn họ đã ném đứa trẻ xuống. Tôi tận mắt chứng kiến, đứa trẻ mặc chiếc áo sơ mi trắng, loang lổ vết máu, hơn nữa trông có vẻ chừng 4-5 tuổi, khi đó nó đã ngất đi rồi. Diệp Ân Tuấn chỉ cảm thấy nơi nào đó trong tim của mình bị giáng một đòn nặng nề. Ngày đó Thẩm Minh chết chính là mặc bộ đồ đó, hơn nữa tuổi cũng tương đồng. Diệp Ân Tuấn căm hận hỏi, cảng nào? Ba, cảng số 3. Người đàn ông mặc đồ đen sợ hãi trước sát khí của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn buông anh ta ra, gọi điện thoại cho Tống Đình. Mọi người trong tổ chức ra bến cảng số 3 trục vớt thi thể, tôi muốn biết ở đó có Minh chết. Hai tử thi thể phía sau, Diệp Ân Tuấn trung quy không thể nào nói ra. Anh cảm thấy tim mình bị vỡ nát rồi. Không, sẽ không. Sẽ không phải là Thẩm Minh chết. Cậu bé còn nhỏ như vậy, còn chưa được gọi một tiếng ba. Nếu Thẩm Hạ Lan biết rằng con trai mình xảy ra chuyện, một người cha như anh lại không bảo vệ được con trai của bọn họ, anh có mặt mũi nào để gặp lại Thẩm Hạ Lan đây? Khi Tống Đình nghe Diệp Ân Tuấn nói điều này, biết rằng Diệp Ân Tuấn chắc chắn đã biết tin tức gì rồi, mặc dù trong lòng anh ta rất sốc nhưng vẫn đích thân đưa người đi. Diệp Ân Tuấn đứng trên đường phố nước Mỹ, sự im lặng bao trùm, cô đơn đến đáng sợ. Những người bị đánh nằm dưới đất cuối cùng cũng nhận ra rằng người trước mặt họ có thể là người mà họ không đủ khả năng đụng vào, từng người đều sợ hãi vội vàng cầu xin tha thứ. Đại ca, bỏ qua cho chúng tôi đi, chúng tôi không biết cái gì hết, thật đó, chúng tôi chỉ là muốn kiếm miếng ăn thôi. Tôi có thể bỏ qua cho các anh, nhưng nếu có tin tức gì lớn ở trong nước, mong các anh hãy cho tôi biết, yên tâm, tôi sẽ không để các anh làm không công. Chỉ cần là tin tức tôi cần, tôi sẽ trả tiền cho các anh. Diệp Ân Tuấn vốn không định làm khó bọn họ. Việc có thể dùng tiền giải quyết, anh luôn không để tâm. Mấy người sau khi nghe Diệp Ân Tuấn nói vậy, gật đầu. Diệp Ân Tuấn để lại cho họ số điện thoại của mình sau đó một mình bước ra khỏi con hẻm. Con hẻm không sâu, đây là khu ổ chuột. Có đủ màu da loại người, Diệp Ân Tuấn không quan tâm đến sự sống chết của những người đó, một mình đi trên đường, trong đầu không ngừng nghĩ về cảnh tượng mà người đàn ông mặc đồ đen vừa nói. Là Minh chết sao? Có phải không? Anh thấp thỏm, bất an, nếu không phải vì Nghe vẫn còn ở đây, thì có lẽ lúc này anh đã bay về rồi. Cảm giác lo lắng dường như một con rắn độc quấn lấy trái tim anh. Tống Đình phái người đi vớt xác, hành động lớn như vậy tự nhiên sẽ kinh động đến Hoắc Chấn Đình và Tống Giật Hiên, hai người bọn họ nhanh chóng chạy tới, nghe nói là ý của Diệp Ân Tuấn, lần lượt tham gia trục vớt. Ngay sau đó, rất nhiều thứ đã được trục vớt từ cảng ba, một số là xác chết, một số là những thứ khác, thuận tiện có liên quan đến vài vụ án. Người của cục cảnh sát bắt đầu bận rộn. Tống Đình nhìn từng thi thể được trục vớt trước mặt, không có bóng dáng của Thẩm Minh chết, không khỏi thở phào. Còn không? Hết rồi, chỉ có nhiêu đây. Nhân viên trục vớt mệt muốn chết, nhưng vì tiền thì chỉ có thể tận chức tận trách. Vẻ mặt của Hoắc Chấn Đình và Tống Giật Hiên cũng nhẹ nhõm hơn. Không có nhóc con Thẩm Minh chết cũng là một điều tốt, không nhìn thấy thi thể thì có nghĩa là cậu bé vẫn còn sống, đúng không? Tống Đình sau khi xác định không có thi thể của Thẩm Minh chết mới gọi điện cho Diệp Ân Tuấn. Diệp tổng, không có thi thể của cậu Minh chết, đã trục vớt chỗ này, có vài thi thể, nhưng không có liên quan đến chúng ta. Đi điều tra băng đảng bóng tối. Khi nghe không có thi thể của Thẩm Minh chết, Diệp Ân Tuấn thở phào. Tống Đình cúp điện thoại, bắt đầu đi điều tra về băng đảng bóng tối. Tống Giật Hiên nhìn Hoắc Chấn Đình nói, anh nói xem hai mẹ con họ có thể đi đâu? Vẫn không ra khỏi Hải Thành đâu nhỉ? Cũng không chắc, tôi thấy gần đây Tống Đình đang điều tra về vụ án buôn người và buôn lậu, tôi đoán anh ta có manh mối. Hoắc Chấn Đình mấy ngày nay không ăn không ngủ được, trong đầu chỉ toàn là bóng dáng của Thẩm Hạ Lan. Anh ta không biết mình có cảm xúc gì với người phụ nữ Thẩm Hạ Lan này, nhưng không thấy cô nữa, trong lòng anh có chút hoảng loạn. Tiểu tử không phải là con của nhà họ Hoắc, Triệu Ninh cũng không biết con của nhà họ Hoắc là ai, chuyện người thừa kế nhà họ Hoắc bị mất manh mối một thời gian, bà cụ Hoắc vì cú sốc này mà đổ bệnh. Hoắc Chấn Đình vừa phải bận chuyện của bà cụ Hoắc,
vừa phải tìm tung tích của mẹ con Thẩm Hạ Lan, nhất thời hơi lực bất tòng tâm. Tống Dật Hiên thấy Hoắc Chấn Đình không tìm thấy gì ở đây, phất tay áo rời đi. Tống Đình cho người đi điều tra băng đảng bóng tối, còn mình thì đi điều tra vụ người mất tích, bên cảnh sát cần DNA người thân của Thẩm Hạ Lan để lưu hồ sơ. Sau khi Diệp Tân Tuấn biết được, gọi điện cho ba Thẩm và mẹ Thẩm, nói với họ chân tướng thật sự về Thẩm Hạ Lan. Mặc dù họ luôn biết rằng Thẩm Hạ Lan là con gái của họ, nhưng khi nghe Diệp Tân Tuấn nói rằng Thẩm Hạ Lan đã mất tích, cặp vợ chồng già gần như khóc ngất đi. Hai người rất nhanh đã đến cục cảnh sát lấy máu để lưu hồ sơ. Theo phỏng đoán của Diệp Tân Tuấn, hai người bọn họ thật không dám tin. Cục cảnh sát nhanh chóng lấy DNA của Thẩm Hạ Lan và ba Thẩm mẹ Thẩm ra so sánh, thế nhưng lại xuất hiện vấn đề. Xin lỗi, hai người và chị Thẩm Hạ Lan không có quan hệ ruột thịt. Anh nói bậy cái gì vậy? Mẹ Thẩm khi đó tức giận. Đứa trẻ do tôi mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra, anh nói không phải con của chúng tôi, anh đùa chúng tôi phải không? Vì việc này, ba Thẩm và mẹ Thẩm đã cãi nhau với cảnh sát, điều này cũng khiến Tống Đình hoảng hốt. Tống Đình khuyên ngăn trước, sau khi biết kết quả như vậy cũng rất ngạc nhiên. Xét nghiệm DNA của Thẩm Hạ Lan là do Diệp Tân Tuấn làm, chính là Thẩm Hạ Lan của 5 năm trước, nhưng làm sao DNA của cô có thể không trùng khớp với DNA của ba Thẩm và mẹ Thẩm? Tống Đình vội vàng nói chuyện này cho Diệp Tân Tuấn. Sau khi Diệp Tân Tuấn nghe xong cũng cả kinh. Làm sao có thể như vậy? Hạ Lan tuyệt đối là thật. Bên cục cảnh sát cũng sẽ không làm sai. Không còn cách nào khác, Diệp Tân Tuấn phải bay về Hải Thành một chuyến. Khi anh đi, anh đánh thức Diệp Tranh, nói rằng anh có chuyện phải quay về, còn bảo Diệp Tranh chăm sóc tốt cho Nghê Nghê, anh sẽ quay trở lại. Diệp Tranh gật đầu, đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho Nghê Nghê. Diệp Tân Tuấn hôn Thẩm Nghê Nghê đã ngủ say, tháo đồng hồ đeo tay ra đặt bên cạnh cô bé, sau đó bay nhanh về Hải Thành. Ba Thẩm và mẹ Thẩm vì vấn đề DNA bắt đầu đặt câu hỏi liệu Thẩm Hạ Lan có phải là con gái của họ cách đây 5 năm hay không. Diệp Tân Tuấn đã so sánh DNA của Thẩm Hạ Lan 5 năm trước và kết quả của 5 năm sau đó rồi đưa cho vợ chồng ông bà Thẩm. Sau khi bà Thẩm nhìn thấy kết quả so sánh, đều cảm thấy bối rối. Đây chuyện gì vậy? Hạ Lan là con gái của chúng tôi. Tôi mang thai 9 tháng 10 ngày đẻ ra, vất vả khổ cực nuôi lớn lên như vậy. Làm sao bây giờ không phải là con gái của chúng tôi? Nếu không, con gái của chúng tôi đâu? Câu hỏi của vợ chồng ông bà Thẩm cũng khiến Diệp Tân Tuấn không biết làm sao. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chương 169, anh không có cơ hội. Việc DNA của Thẩm Hạ Lan không trùng khớp với ba mẹ ruột, không biết tại sao đã đến thai của Hoắc Chấn Đỉnh. Chuyện này vốn dĩ không liên quan đến anh ta, nhưng vì là chuyện của Thẩm Hạ Lan nên anh ta cũng đúng tay vào. Tôi có thể dùng mối quan hệ mở rộng việc tìm kiếm trong kho DNA để tìm người thân giống với Thẩm Hạ Lan, có lẽ có được chút manh mối. Trong mắt của Diệp Tân Tuấn có hơi đỏ, rõ ràng là do không nghỉ ngơi. Lúc này, anh bỏ đi sự ghen tuông trong lòng, gật đầu nói, làm phiền anh Hoắc rồi. Không phiền, tôi cũng chỉ vì muốn nhanh chóng tìm ra Thẩm Hạ Lan. Anh đi Mỹ có tin tức gì của cô ấy không? Diệp Tân Tuấn lắc đầu. Sự mất tích của Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh chết như hai hòn núi đè nặng lên ngực anh. Anh không cách nào tha thứ cho bản thân mình. Hải Thành là địa bàn của riêng anh, nhưng anh lại để người quan trọng nhất của mình biến mất ngay dưới mắt, Diệp Tân Tuấn thật sự muốn đánh chết mình. Hoắc Chấn Đình và anh cùng đến cục cảnh sát. Ba Thẩm và mẹ Thẩm vẫn còn bàng hoàng, liên tục hỏi liệu cục cảnh sát có làm sai không, nhưng làm sao cục cảnh sát lại có thể làm sai một việc như vậy. Tống Đình tạm thời đưa hai người về nhà họ Thẩm, nhưng hai người già thế nào cũng không thể ngủ được. Hoắc Chấn Đình nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Tân Tuấn, đống nói, cùng đi uống chút gì không? Diệp Tân Tuấn lắc đầu nói, một chút nữa tôi còn phải bay qua Mỹ làm phẫu thuật, không thể uống rượu. Phẫu thuật gì? Hoắc Chấn Đình cho rằng sức khỏe của Diệp Tân Tuấn có vấn đề. Diệp Tân Tuấn thấp giọng nói, không có gì, tiểu phẫu thôi, anh không cần lo lắng. Hoắc Chấn Đình mới không thừa nhận việc mình lo lắng cho Diệp Tân Tuấn. Trước đây anh luôn cho rằng Diệp Tân Tuấn là kẻ bạc tình bạc nghĩa, 5 năm qua không thấy anh thân cận với ai, hơn nữa bên ngoài còn có tin đồn về anh và Sở Anh Lạc, nhưng Thẩm Hạ Lan vừa về chưa được bao lâu, bọn họ đã ở bên nhau rồi. Điều này khiến cho Hoắc Chấn Đình cảm thấy Diệp Tân Tuấn là một người đàn ông dễ thay lòng. Thế nhưng qua hai chuyện này, anh phát hiện mình đã nhìn mặt mà bắt hình dong. Tình cảm mà Diệp Tân Tuấn dành cho Thẩm Hạ Lan vượt qua mọi thứ, nói rằng đó là tình yêu sét đánh, anh ta không tin. Anh ta cũng là yêu Thẩm Hạ Lan ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nếu vì Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh Chết mà làm đến nước này, anh ta đoán vẫn là có chút khác biệt. Nghĩ đến mối quan hệ giữa Thẩm Minh Chết và Diệp Tân Tuấn, còn sự rối rắm giữa Thẩm Hạ Lan và Diệp Tân Tuấn, Hoắc Chấn Đình châm một điếu thuốc hỏi, làm thế nào mà anh và cô Thẩm quen nhau? Sao anh lại muốn biết? Diệp Tân Tuấn cũng muốn hút thuốc. Thực lòng mà nói, sau khi Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh chết mất tích, ngày nào anh cũng muốn dùng nì có tín để tự làm mình say, nhưng bây giờ anh không cô đơn, anh còn có Thẩm Nghê Nghê và Diệp Tranh. Hoắc Chấn Đình rít một hơi sâu, tôi muốn biết tình cảm của hai người, có lẽ tôi sẽ chọn buông tay. Anh không có cơ hội. Diệp Tân Tuấn rất điềm tĩnh. Nếu như có thể lựa chọn, anh ta thà rằng Thẩm Hạ Lan bị mọi người đuổi theo, còn hơn không có tin tức gì như bây giờ. Nếu là trước đây, Hoắc Chấn Đình nghe được câu này có lẽ đã tức giận, nhưng bây giờ cũng không có tức giận bao nhiêu. Sự biến mất của Thẩm Hạ Lan dường như đã lấy đi hết cảm xúc của họ. Cảm giác trống rỗng này thật khiến người ta khó chịu. Hoắc Chấn Đình thấy mình kỳ lạ, không có tiếp xúc sâu sắc với Thẩm Hạ Lan, nhưng đối với Thẩm Hạ Lan lại luôn có cảm giác quen thuộc và thân thiết, cảm giác này khiến anh ta từ đầu đến cuối không thể buông bỏ Thẩm Hạ Lan. Anh ta không thể nào quên được cảm giác kỳ lạ khi Thẩm Hạ Lan bước ra từ xưởng vẽ của anh trai Hoắc Chấn Phong. Cảm giác rất giống Hoắc Chấn Phong đã từng, nhưng chỉ là cảm giác. Hoắc Chấn Phong cảm thấy có lẽ do mình nhớ anh trai quá rồi. Bốn anh em cách tuổi nhau rất lớn, hơn nữa cha mất sớm, anh cả chiếm một vị trí rất quan trọng trong cuộc sống của anh ta. Chính Hoắc Chấn Phong đã dạy anh ta cách làm người, cách nhập ngũ, cách trở thành người đàn ông đầu đội trời chân đất, cách vì vinh quang của tổ quốc mà không tiếc thứ gì. Anh ta trưởng thành đến ngày hôm nay, nhưng anh trai lại không còn nữa. Đã rất lâu rồi anh ta không nhớ anh cả của mình đến vậy, mãi đến khi nhìn thấy Thẩm Hạ Lan bước ra khỏi sườn vẽ, anh ta mới chợt nhận ra người anh cả trước đây của mình cũng là một họa sĩ thiên tài, chỉ vì lời giáo huấn của tổ tiên nhà họ Hoắc mà anh bỏ bút đi lính, trở thành một liệt sĩ, trở thành một sĩ quan. Tâm trạng của Hoắc Chấn Đình đột nhiên khó chịu. Anh ta thấp giọng nói, tôi nhất định sẽ tìm được cô Thẩm. Cảm ơn anh. Lúc này Diệp Tân Tuấn không ghen, thậm chí còn hơi cảm kích. Luôn cho rằng toàn bộ Hải Thành đều nằm trong tay mình, không việc gì là anh không làm được, phải đến khi con trai và Thẩm Hạ Lan mất tích, anh mới nhận ra mình không phải toàn năng. Bây giờ có thể nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của nhà họ Hoắc, càng có thêm hy vọng, Diệp Tân Tuấn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vẫn không chịu nói cho tôi biết chuyện giữa anh và cô Thẩm sao? Cô Thẩm và ba mẹ cô Thẩm là chuyện gì vậy? Trong lòng Hoắc Chấn Đình vẫn luôn hoài nghi. Diệp Tân Tuấn thấp giọng nói, cô ấy là vợ tôi, cách đây 8 năm tôi danh chính ngôn thuận lấy cô ấy về làm vợ. Người vợ mất tích trong vụ hỏa hoạn 5 năm trước đương nhiên là con gái ruột của ba mẹ Thẩm. Chỉ là không biết vấn đề ở đâu, mà giờ nờ a lại khác nhau. Nghe Diệp Tân Tuấn nói như vậy, Hoắc Chấn Đình lập tức kinh ngạc. Mọi người ở Hải Thành đều biết rằng Diệp Tân Tuấn đã mất vợ cách đây 5 năm, nhưng không ai biết rằng người đó thực sự là Thẩm Hạ Lan hiện tại. Chẳng trách họ có một mối quan hệ tình cảm sâu sắc đến vậy, chẳng lẽ Thẩm Minh Chất là con ruột của Diệp Tân Tuấn? Thì ra là như vậy. Khi mọi chuyện được đưa ra ánh sáng, Hoắc Chấn Đình đột nhiên có hơi thất vọng. Xem ra tôi một chút cơ hội cũng không có. Đúng vậy. Diệp Tân Tuấn thật muốn cười chế nhạo, nhưng giờ anh cười không nổi. Gánh nặng tựa như núi, ép anh đến mức có chút khó thở. 5 năm trước, tôi mất cô ấy. 5 năm sau, tôi lại mất cô ấy. Anh nói xem có phải giữa tôi và cô ấy thật sự không có duyên phận không? Diệp Tân Tuấn lẩm bẩm một mình, trông thật cô đơn. Hoắc Chấn Đình thấp giọng nói, nếu không có duyên phận, 5 năm sau hai người đã không gặp lại nhau rồi. Tin tôi đi, ông trời sẽ không tàn nhẫn như vậy. Cô Thẩm hẳn đang đợi chúng ta ở đâu đó để cứu cô ấy. Bây giờ tôi mỗi ngày đều đau khổ muốn đi khắp nơi trên thế giới này để tìm tung tích của cô ấy, thậm chí còn có Thẩm Minh chết thế nào, sống phải thấy người chết phải thấy xác, nhưng tôi không thể rời khỏi nước Mỹ. Tại sao? Hoắc Chấn Đình không nghĩ ra có bất cứ điều gì đáng để Diệp Tân Tuấn chỉ hoãn việc của Thẩm Hạ Lan. Diệp Tân Tuấn không trốn tránh Hoắc Chấn Đình. Giây phút khi hai người đàn ông mở lòng, không còn là kẻ thù của nhau nữa, bọn họ đã thực sự trở thành bạn bè. Có người bạn như Hoắc Chấn Đình, Diệp Tân Tuấn cũng yên tâm. Anh nói, 5 năm trước, Hạ Lan sinh cho tôi một cặp long phụng, nhưng tiếc là tôi chưa từng biết đến sự tồn tại của hai người con của mình. Cách đây không lâu, tôi biết tin con gái mình vì trận hỏa hoạn cách đây 5 năm mà bị bệnh bẩm sinh khi còn trong bụng mẹ, con bé luôn ở trong bệnh viện từ khi mới sinh ra, đã 5 năm không xuất viện. Giờ đây, sinh mạng của con bé như xế chiều, cũng vì điều này, Hạ Lan mới từ Mỹ trở về với hy vọng có được kỳ tích từ tôi để có thể đổi lấy mạng sống của con gái. Thật tiếc trong 5 năm giữa chúng tôi có sự hiểu lầm mà cô ấy chưa bao giờ nói ra. Bây giờ Hạ Lan và Minh Chết đều mất tích, tôi mới biết tình trạng của con gái mình tồi tệ như thế nào, đây mới là lý do tôi bay đến Mỹ. Hoắc Chấn Đình cả kinh. Anh ta không thể tưởng tượng nổi một người phụ nữ dắt hai đứa con sang nơi đất khách quê người làm sao mà sống được, huống hồ còn có một đứa con gái bị bệnh bẩm sinh. Hoắc Chấn Đình càng cảm thấy thương hại Thẩm Hạ Lan. Tình cảnh bây giờ như thế nào? Vẫn đang chờ kết quả đối sánh. Nếu cấp tôi sẽ phẫu thuật. Đó là con gái tôi, là con gái của tôi và Hạ Lan. Cho dù chỉ có một tia hy vọng, tôi cũng sẽ không từ bỏ. Phải hiến cái gì? Hoắc Chấn Đình thật thông minh, một ca mổ nhỏ không cần phải tìm ba ruột, hơn nữa Diệp Tân Tuấn nói đến chuyện đối sánh, anh ta ngay lập tức cảm thấy hơi bất an. Thật. Diệp Tân Tuấn không che giấu sự thật với Hoắc Chấn Đình, anh bỗng nhiên cảm thấy mình đã đứng một mình ở vị trí cao nhiều năm như vậy, thậm chí còn không có lấy một người bạn tâm giao. Còn vì việc Thẩm Hạ Lan vùi mình trong ngọn lửa cách đây 5 năm, khiến trái tim anh ấy hoàn toàn khép lại. Anh từng nghĩ rằng mình chỉ là một xác biết đi, nhưng Thẩm Hạ Lan đã trở lại rồi. Cô không những quay lại mà còn dẫn theo thiên thần Thẩm Minh chết trở về, họ đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc và sự ấm áp vô cùng, nhưng giờ đây lại đột nhiên mất tích. Cảm giác này giống như đang đứng trên mây bỗng nhiên rơi xuống vực sâu, cảm giác lạnh lẽo thấu xương khiến anh cảm thấy hụt hẫng, thậm chí còn cảm thấy cô độc, lẻ loi. Anh rất cần một người bạn, nhưng khi anh nhìn xung quanh, dường như không có một người bạn nào bên cạnh mình. Mặc dù Tống Đình rất trung thành, nhưng có vài chuyện anh ta vẫn không hiểu. Tuy bây giờ Hoắc Chấn Đình và anh không tiếp xúc nhiều, nhưng cùng là những người đàn ông mang khí chất kiêu ngạo và lãnh đạm lại khiến họ đông trở thành bạn của nhau. Thậm chí anh còn không biết mình đã xếp Hoắc Chấn Đình vào phạm vi bạn bè từ bao giờ, mặc cho người đàn ông này đang nhòm ngó vào vợ anh. Hoắc Chấn Đình hơi cau mày, nói nhỏ, đây không phải là một cuộc tiểu phẫu. Cho nên tôi mới nhờ anh, mấy ngày nay chuyện của Hạ Lan làm phiền anh rồi. Tuy rằng người nhà họ Diệp rải rác khắp Hải Thành, cũng có chút thực lực, nhưng từ khi xuất hiện tiếng trường, tôi phát hiện nhà họ Diệp không hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay tôi. Anh có ý gì? Có phải anh đã tra được gì rồi phải không? Hoắc Chấn Đình rất nhạy bén phát hiện ra có điều gì đó trong lời nói của Diệp Tân Tuấn. Diệp Tân Tuấn gật đầu, nói, Thím Trương đã ở trong nhà họ Diệp hơn 20 năm, thậm chí có thể nói rằng bà ta đã ở đây trước cả tôi. Bà ta luôn đối xử tốt với tôi, khiến tôi cảm thấy rằng bà ta không kém gì mẹ ruột của mình. Nhưng chính là người phụ nữ có vẻ ngoài đáng thương đó, lại nắm trong tay mạng lưới quan hệ rộng lớn ở Hải Thành. Tôi có thể đảm bảo rằng những chuyện này có liên quan đến bà ta, nhưng lại không tìm được bằng chứng nào, thậm chí cũng không thể tìm được nơi ẩn náu của bà ta. Tôi đã nhờ Tống Đình điều tra về việc mất tích của Hạ Lan và Minh Triết, thậm chí cả vụ hỏa hoạn của Hạ Lan 5 năm trước, nhưng luôn người trong bóng tối gây trở ngại. Ban đầu tôi nghĩ là Sở Anh Lạc và Tống Khinh Giao âm thầm dở trò, nhưng gần đây tôi mới phát hiện ra rằng nhà họ Diệp của chúng tôi đã có vấn đề. Nhà họ Diệp có người của Thiếm Trương, có nội gián. Lời nói của Hoắc Chấn Đình khiến Diệp Ân Tuấn gật đầu. Hơn nữa còn rất nhiều. Tôi thậm chí còn không biết những người xung quanh rốt cuộc có bao nhiêu người là của mình. Ngay cả mẹ tôi dường như cũng cố tình bên vực Thiếm Trương. Những người tôi đã dày công đạo tạo trong bao nhiêu năm nay, thật ngực cười là họ đều trở thành người của Thiếm Trương, còn tôi đến cùng ở nhà họ Diệp suy tính cái gì? Chương 170, ơn lớn không lời nào cảm tạ hết được. Diệp Ân Tuấn dở khóc dở cười. Còn gì khiến người ta buồn rầu hơn khi chính mình vất vả nhiều năm như vậy cuối cùng lại làm mai mối cho người khác? Mà người này còn là người bản thân từng cho rằng thân thiết với mình nhất, thậm chí ngay đến cả mẹ mình cũng bên vực, chở che vô điều kiện. Anh bắt đầu không hiểu mô tê gì cả. Cho dù Thẩm Hạ Lan không được lòng mẹ anh nhưng dù sao Thẩm Minh Chết cũng là cháu trai của bà, vì sao bà lại có thể thản nhiên trước sự mất tích của Thẩm Minh Chết như vậy? Vì sao bà lại thờ ơ, không chút động lòng như thế? Trong ký ức của Diệp Tân Tuấn, mẹ anh không phải là một người máu lạnh vô tình như thế, nhưng mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Dường như chỉ có Thím Trương mới có thể cho anh câu trả lời. Nhưng bà ta giống như đã bước hơi khỏi trái đất, cho dù anh điều tra như thế nào cũng không tra được bất cứ tung tích gì. Tất cả mọi chuyện dường như đang làm gián đoạn mọi manh mối. Trận cháy lớn 5 năm trước, bề ngoài thì giống như Sở Anh Lạc thao túng, thậm chí còn có khả năng là do Tống Khinh Giao bảy mưu tính kế và Triệu Ninh là người thực hiện. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, mọi thứ dường như khác xa với những gì anh nhìn thấy bên ngoài. Từ nhỏ Triệu Ninh đã được đưa về từ cô nhi viện, anh và anh ta vẫn luôn cùng nhau huấn luyện và cùng nhau lớn lên. Nếu nói anh coi anh ta là anh em cũng không hề quá đáng. Đối với chuyện của Diệp Tân Tuấn, từ trước đến nay Triệu Ninh chưa từng phản bội anh điều gì cả, nhưng vì sao riêng chuyện của Thẩm Hạ Lan anh ta lại phản bội anh? Diệp Tân Tuấn nhớ lại khoảng thời gian anh và Triệu Ninh ở cùng nhau, khi đó Thím Trương thỉnh thoảng cũng sẽ làm chút gì đó cho anh ta và tiểu tử ăn. Lúc đó, Diệp Tân Tuấn chỉ cảm thấy Thím Trương vô cùng lương thiện, tốt bụng, không ngờ bà ta lại có thể đối xử tốt với những đứa trẻ mồ côi đến như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đây có lẽ là một loại thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ của Thím Trương. Có lẽ ngay từ khi bắt đầu, Triệu Ninh và tiểu tử đã bị Thím Trương mua chuộc. Chỉ có một chuyện Diệp Tân Tuấn không hiểu đó là, 5 năm trước Thím Trương rất hài lòng về Thẩm Hạ Lan, cũng đối xử với cô rất tốt. Nếu nói vụ cháy lớn 5 năm trước của Thẩm Hạ Lan thật sự có sự tham gia của Thím Trương và thậm chí bà ta còn là người xúi dục phía sau, vậy lý do và động cơ của bà ta là gì? Diệp Tân Tuấn thật sự nghĩ không thông vấn đề này, cho nên từ đầu đến cuối anh mới không tìm hiểu mọi chuyện từ Thím Trương. Nhưng nào ngờ chuyện đó lại vừa khéo mang cơ hội đến cho bà ta, để bà ta mang người đi nhân lúc anh lơ là, thiếu cảnh giác. Hoắc Chấn Đình nghe thấy lời này của Diệp Tân Tuấn, anh ta lập tức nhíu chặt lông mày. Triệu Ninh quả thật là một người đàn ông kiên cường. Mặc dù bị tra tấn bởi rất nhiều hình pháp của nhà họ Hoắc, nhưng anh ta vẫn tuyệt nhiên không nói nửa lời. Nếu không phải bởi vì tiểu tử, có lẽ anh ta sẽ không để lộ bất cứ sơ hở nào. Ý của anh là trận cháy lớn 5 năm trước là do Triệu Ninh làm và Sở Anh Lạc là người đứng sau thao túng ư? Trước mắt thì có vẻ như vậy, nhưng chắc chắn mọi chuyện không đơn giản như thế. Sở Anh Lạc đã trốn khỏi trại tạm giam, thậm chí cô ta còn dẫn theo Minh Chết và Diệp Tranh. Cô ta muốn rời khỏi Hải Thành, hoặc dùng một trong hai đứa bé làm con tin uy hiếp chúng ta, như vậy cô ta cũng có thể chạy trốn khỏi Hải Thành. Nhưng cô ta lại không hề rời đi. Rốt cuộc là vì sao? Cô ta đang đợi cái gì? Hoặc là nói ai là người không để cô ta rời khỏi Hải Thành? Nhưng khi Diệp Tranh trốn thoát được, Minh Chết thì mất tích không rõ dấu vết. Với năng lực của cô ta hoàn toàn có thể lặng lẽ bỏ trốn khỏi Nam Thành, nhưng cô ta lại chết. Cái chết của cô ta vô cùng đột ngột và khó hiểu. Anh không cảm thấy kỳ lạ sao? Diệp Tân Tuấn có chút ngưỡng ấy, buồn mồm buồn miệng vì thế bèn lấy thuốc lá ra. Nhưng anh chỉ để dưới mũi khẽ ngửi, sau đó tùy tiện đặt lên trên tai. Nhìn bộ dạng kiềm chế lúc này của anh, Hoắc Chấn Đình càng quen thuộc với anh hơn một chút. Có lẽ cô ta thật sự bị nhiễm thứ đó cho nên mới dẫn đến cái chết bất ngờ như vậy chăng? Diệp Tân Tuấn lắc đầu trước câu nói của Hoắc Chấn Đình, anh biết không? Tôi cố ý bảo người truyền tin tức cho Sở Anh Lạc, nói rằng Diệp Tranh bị bệnh, chưa biết sống chết. Khi đó Tống Khinh Giao đến gặp Sở Anh Lạc và đưa cho cô ta một bình thuốc, nói rằng đây là loại thuốc có thể khiến Sở Anh Lạc tạm thời xuất hiện ảo giác, tinh thần hỗn loạn. Ngày hôm sau sẽ có bác sĩ đến trị liệu cho cô ta, nhưng anh có biết đó là thuốc gì không? Là thuốc gì? Thuốc độc. Là loại thuốc độc mà chỉ cần chạm vào thôi cũng chết ngay lập tức. Lời của Diệp Tân Tuấn khiến Hoắc Chấn Đình lập tức biến sắc. Làm sao có thể chứ? Đúng đó, làm sao có thể chứ? Tống Khinh Giao đã ở vậy bao nhiêu năm, bà ta chỉ có một người con gái là Sở Anh Lạc. Hơn nữa bà ta đều gửi gắm mọi hy vọng lên người cô ta, hy vọng cô ta có thể trở thành bà chủ nhà họ Diệp, từ đó giúp cô ta một bước lên làm vương hoàng, bảo vệ vinh hoa phú quý nửa đời sau của Tống Khinh Giao. Vì lẽ đó, làm sao bà ta có thể nhẫn tâm ra tay với con gái ruột của mình được cơ chứ? Diệp Tân Tuấn thản nhiên nói. Hoắc Chấn Đình vô cùng thông minh, anh ta lập tức hiểu ý của Diệp Tân Tuấn. Ý của anh là Tống Khinh Giao bị người ta lợi dụng, có lẽ chính bản thân bà ta cũng không biết bình thuốc đó có vấn đề. Rất có khả năng đó. Nếu khi đó Sở Anh Lạc không phải vẫn còn chút lương tri, lo lắng Diệp Tranh trốn ra ngoài thì có lẽ khi đó cô ta đã chết trong trại tạm giam rồi. Nhưng Sở Anh Lạc chạy trốn thì chạy trốn một mình đi, đằng này còn dẫn theo Minh Chết và Diệp Tranh, thậm chí cô ta còn có ý định dùng Minh Chết để dụ Hạ Lan đến báo thù. Nhưng khi Hạ Lan đến nơi thì lại không có ai. Anh không cảm thấy kỳ lạ sao? Một người phụ nữ hận đến mức chỉ mong anh chết sẽ bỏ qua cơ hội báo thù ngay trước mắt ư? Chẳng nhẽ cô ta đột nhiên nổi lòng từ bi, tha cho Hạ Lan? Anh cảm thấy chuyện đó có khả năng không? Câu hỏi của Diệp Tân Tuấn lại khiến đầu lông mày của Hoắc Chấn Đình nhíu chặt hơn. Từ trước đến nay anh ta không hề biết mọi chuyện khi chắp dính lại với nhau lại có nhiều nghi vấn đến như vậy. Mà những nghi vấn này cùng với cái chết của Sở Anh Lạc, sự mất tích của Minh Chết và Thẩm Hạ Lan dường như cũng không có bất kỳ manh mối nào. Diệp Tranh không biết gì sao? Diệp Tân Tuấn lắc đầu. Diệp Tranh chỉ là một đứa trẻ, huống hồ những năm qua Sở Anh Lạc mặc dù vẫn luôn lạnh nhạt với thằng bé nhưng cô ta cũng chưa từng đánh mắng thằng bé lần nào giống như lần đó cả. Cho nên đối với Diệp Tranh mà nói, đó là lần đả kích trầm trọng nhất của thằng bé. Nếu không có Minh Chết ở bên cạnh, Diệp Tranh có lẽ sẽ không thể có dáng vẻ như bây giờ, thằng bé sẽ trở thành dáng vẻ như thế nào, chúng ta không ai biết được. Sự tổn thương đến từ chính mẹ ruột của mình, đó chính là nỗi ám ảnh, là bóng ma cả đời trong lòng thằng bé. Kể từ sau khi trở về, thằng bé luôn gặp ác mộng mỗi đêm thằng bé đều khóc. Tôi không dám hỏi, cũng không thể hỏi những ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Diệp Tranh quả thật đã thay đổi rồi. Thằng bé cũng khôn. Dễ nhắc đến Sở Anh Lạc nữa, thậm chí còn thờ ơ trước cái chết của cô ta, nhưng suy cho cùng thằng bé cũng chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi. Lần đó đã để lại đả kích và ám ảnh cho thằng bé nhiều như thế nào, chỉ có thể để thời gian dần dần xóa nhòa. Tôi chỉ hy vọng thằng bé có thể sống thật tốt, cũng coi như không làm Nam Phương thất vọng. Diệp Tân Tuấn thở dài nói. Nhưng Hoắc Chấn Đình lại lập tức kinh hãi. Diệp Tranh là con trai của Nam Phương ư? Ừm. Sau khi Diệp Tân Tuấn nói ra bí mật nhiều năm qua, anh đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Mặc dù vẫn còn rất nặng nề, nhưng cũng đã có một chút thở phào. Những năm này, anh chưa bao giờ hối hận khi đã đối xử với Diệp Tranh như con trai mình. Chỉ là, bởi vì chuyện này mà mẹ con Thẩm Hạ Lan đã phải trải qua rất nhiều đắng cay, khổ cực, trong lòng anh cũng cảm thấy rất hổ thẹn. Bây giờ anh còn chưa kịp bù đắp cho mẹ con Thẩm Hạ Lan thì họ đã bị người ta ra tay làm hại một lần nữa. Chuyện này khiến anh làm sao có thể vui vẻ mà sống tiếp đây? Đối với Diệp Nam Phương, người khác có lẽ không biết nhưng Hoắc Chấn Đình biết rất rõ. Bởi vụ án khi đó của Diệp Nam Phương là do Hoắc Chấn Đình phụ trách. Diệp Nam Phương là gián điệp, cảnh tượng cuối cùng của Diệp Nam Phương khi bị người ta hãm hại đến nay vẫn hiện rõ mồn một trước mắt Hoắc Chấn Đình. Mỗi lần nhớ đến Diệp Nam Phương, anh ta đều cảm thấy vô cùng kính nể. Diệp Nam Phương là một người đàn ông trượng nghĩa, là một người chồng, một người đàn ông mà cả đời này đáng để Hoắc Chấn Đình kính trọng. Không ngờ Diệp Nam Phương vẫn còn con nối dõi. Nhớ đến quan hệ giữa Sở Anh Lạc và Diệp Tranh, Hoắc Chấn Đình dường như cũng đã hiểu một chút. Chả trách anh lại đối xử với Sở Anh Lạc tốt như vậy, hóa ra là vì Diệp Nam Phương. Nhiều năm trời, anh vẫn luôn che giấu không ít bí mật, vì sao anh không nói rõ ràng mọi chuyện? Tôi chỉ cần không phụ lòng vợ mình và Nam Vương, còn những người khác muốn nghĩ như thế nào thì kệ họ. Từ trước đến nay, Diệp Tân Tuấn không phải là người sống vì lời nói của người khác. Bây giờ Hoắc Chấn Đình coi như đã hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện rồi. Nhìn người đàn ông trước mặt, Hoắc Chấn Đình đột nhiên hơi tán thưởng anh. Tôi nhất định sẽ giúp anh tìm được cô Thẩm và Minh Chết. Mấy ngày nay anh cứ yên tâm ở lại Mỹ đi. Cho dù nhà họ Diệp có nhiều người là tay chân của thím trường, nhưng cũng không làm gì được nhà họ Hoắc chúng tôi đâu, anh yên tâm đi. Vậy tôi xin nhờ cậy anh. Diệp Tân Tuấn vũ mạnh lên người Hoắc Chấn Đình, giống như phó thác toàn bộ tính mạng, bản thân và gia đình mình cho anh ta. Đây là sự tín nhiệm giữa đàn ông với nhau, là sự phó thác giữa những người chiến hữu. Mặc dù hai người chưa từng kề vai sát chiến với nhau bao giờ, nhưng đều từng là quân nhân, họ đều biết sự phó thác này có ý nghĩa như thế nào. Hoắc Chấn Đình đột nhiên cảm thấy gánh nặng trên vai mình nặng hơn rất nhiều, nhưng trong lòng anh ta lại cảm thấy sảng khoái giống như tìm được người bạn tri kỷ. Yên tâm đi, cho dù không có bất kỳ manh mối nào, tôi cũng có thể tìm ra manh mối. Nếu thật sự không được, tôi sẽ bắt đầu điều tra từ bệnh viện nơi cô Thẩm được sinh ra. Nếu như anh đã nói rằng cô Thẩm vẫn luôn được ba mẹ mình là người nhà họ Thẩm nuôi dưỡng mà ông bà Thẩm cũng luôn cho rằng cô Thẩm chính là con gái ruột của họ, vậy thì chỉ có một khả năng, đó chính là khi cô Thẩm sinh ra đã bị tráo đổi, hoặc là họ ôm nhầm đứa bé khác. Chỉ cần tìm được người sản phụ cùng sinh với bà Thẩm năm đó, có lẽ sẽ tìm được manh mối. Mặc dù không có liên quan và giúp ích gì cho việc mất tích của cô Thẩm, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Ừm, nhà họ Diệp không tiện nhúng tay vào chuyện này. Thứ nhất, người nhà họ Diệp hiện giờ ai là địch ai là bạn, chính bản thân tôi còn không rõ. Thứ hai, thân phận của Hạ Lan vẫn chưa công khai hoàn toàn, bây giờ cũng không phải là lúc thích hợp nói ra quan hệ giữa cô ấy và nhà họ Thẩm. Thứ ba, tôi ở Mỹ, chẳng may xảy ra sơ suất gì, tôi sợ tôi không kịp trở về bảo vệ ba mẹ vợ, cho nên. Tôi hiểu, cứ giao sự an toàn của ông bà Thẩm cho tôi là được rồi. Hoắc Chấn Đình sẽ một mình gánh vác mọi thứ. Ơn lớn không lời nào cảm tạ hết được. Diệp Tân Tuấn không biết nên nói gì nữa. Hai người đàn ông cứ đứng như vậy nhìn nhau mỉm cười. Rất nhiều tình cảm đều thể hiện hết trong đó, không cần phải nói nhiều làm gì. Tiểu tử không phải là con cháu nhà họ Hoắc, còn manh mối khác không? Diệp Tân Tuấn biết bà cụ Hoắc vì chuyện này mà đổ bệnh, cho nên anh thuận miệng hỏi một câu. Hoắc Chấn Đình lắc đầu nói, chuyện này ngay từ khi bắt đầu, không có lửa thì sao có khói. Là Triệu Ninh nói với mẹ tôi, năm đó anh trai tôi vẫn để lại cốt nhục trên thế giới này. Bây giờ Triệu Ninh chết rồi, tiểu tử cũng không phải là con cháu nhà họ Hoắc, có lẽ cô ta còn không phải là con riêng nhà họ Hoắc. Tất cả mọi thứ chẳng qua cũng chỉ là mồi nhử, là cái cớ để kéo nhà họ Hoắc xuống nước làm bia đỡ đạn cho họ mà thôi. Chỉ là mẹ tôi có lẽ nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này, từ từ rồi sẽ ổn thôi, anh không cần lo lắng. Hoắc Chấn Đình nói xong thì mỉm cười, nhưng khỏe miệng đầy chua xót. Anh ta vốn cho rằng nhà họ Hoắc vẫn còn con nối dõi, bây giờ xem ra chỉ là công cốc mà thôi. Đối với chuyện này, tâm trạng của bất kỳ ai cũng không được tốt lắm. Đúng lúc này, một chiếc Ferrari đỏ rực đột nhiên dừng ngay trước mặt Diệp Tân Tuấn và Hoắc Chấn Đình. Tống Dật Hiên từ trong xe bước ra, vội vã, hoảng loạn nói, tôi có tin tức về Lisa. Chương 171, có cách càng hiệu quả hơn. Cái gì? Diệp Tân Tuấn và Hoắc Chấn Đình đều hết sức kinh ngạc, thậm chí cả hai người vội vàng đi tới bên cạnh Tống Dật Hiên. Tống Dật Hiên thật ra muốn một mình độc chiếm tin tức này, sau đó một mình tìm ra Thẩm Hạ Lan, nhưng cậu ta bị ngăn cản. Anh thả tôi ra trước đi. Diệp Tân Tuấn. Anh sắp giết chết tôi rồi. Tống Dật Hiên còn chưa nói xong, Diệp Tân Tuấn đã tóm lấy cổ áo của cậu ta, suýt nữa kéo cậu ta từ dưới đất lên. Hoắc Chấn Đình biết trong thời gian này Diệp Tân Tuấn tìm kiếm Thẩm Hạ Lan gần như phát điên, hơn nữa anh ta vừa biết quan hệ của Thẩm Hạ Lan và Diệp Tân Tuấn, lúc này tất nhiên cũng hiểu Diệp Tân Tuấn. Diệp Tân Tuấn, anh thả Tống Dật Hiên ra trước đi. Nếu cậu ta có tin tức sẽ nói ra, anh đừng thật sự siết chết cậu ta, đến lúc đó chúng ta sẽ không có tin tức nữa đâu. Lời Hoắc Chấn Đình nói làm Diệp Tân Tuấn ít nhiều thả lòng ra, chỉ là trong lòng vẫn vô cùng sốt ruột. Tống Dật Hiên xoa cổ của mình nói, Diệp Tân Tuấn, anh đúng là kẻ thần kinh. Sớm biết vậy, tôi đã không nói cho anh biết tin tức của cô ấy, tôi tự mình đi tìm, đến lúc đó người đẹp lại là của tôi. Cậu muốn chết đúng không? Lúc này Diệp Tân Tuấn chính là con rồng vẫn luôn ngủ đông, cho dù có vô số bản lĩnh nhưng bây giờ lại không có cách nào, chỉ có thể nhìn Tống Dật Hiên làm nhảm những lời vô nghĩa. Cắt, anh hô to gọi nhỏ với tôi thì có tác dụng gì chứ? Tôi lại nói cho anh biết, kẻ làm mất người đẹp là anh, kẻ mang người đẹp bán đi chính là bà vú của anh. Cậu nói gì? Diệp Tân Tuấn hoàn toàn ngây người, thậm chí có phần giống như bị sét đánh. Anh từng nghĩ tới rất nhiều khả năng, không phải chưa từng nghĩ tới Thẩm Hạ Lan sẽ bị bán đi, chỉ là anh cảm thấy không thể như vậy được. Cho dù Thím Trương có hận Thẩm Hạ Lan, chắc sẽ không làm ra chuyện như vậy chứ. Nhưng bây giờ nghe được Tống Dật Hiên nói vậy, Diệp Ân Tuấn suýt nữa đứng không vững. Hoắc Chấn Đình cũng nhíu mày. Cậu nói rõ ràng đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tôi cũng chỉ nghe ngóng từ mấy anh em trên đường nói thôi. Bọn họ nói mấy ngày trước đó có một tàu buôn người bán ra nước ngoài. Trong đó có một người nói từng nhìn thấy Lisa. Lúc đó cô ấy là hôn mê, bị Thím Trương đưa lên trên tàu. Bây giờ chỉ biết là chiếc tàu kia đi tới đảo không người, sau đó trung chuyển. Về phần rốt cuộc đi đâu thì không ai biết. Nghe nói, phụ nữ chỗ đó đều sẽ bị bán đến các nơi trên thế giới. Dựa theo quy định chợ đêm ở đó, trở thành đồ chơi cho dân bản xứ. Khi nói đến những điều này, trong lòng Tống Dật Hiên rất không vui. Cậu ta thích Thẩm Hạ Lan, thậm chí cảm thấy trên người Thẩm Hạ Lan có một sự nhã nhặn mà cậu ta vẫn luôn muốn có. Một người phụ nữ yếu ớt như vậy lại bị người ta bán được nước ngoài, anh ta gần như có thể tưởng tượng được cô sẽ phải chịu kết quả thế nào. Người đẹp kia lại không còn băng thanh ngọc khiết nữa, thậm chí có thể sẽ đối mặt với cảnh tượng gãy tay, gãy chân, vô cùng thê thảm. Vừa nghĩ tới khả năng này, trong lòng Tống Dật Hiên lại nóng như lửa, thật không thể đập chết Diệp Tân Tuấn trước mắt này. Đều tại anh hết. Diệp Tân Tuấn, nếu anh không có bản lĩnh bảo vệ được hai mẹ con bọn họ, sao anh lại muốn đưa cô ấy đến nhà họ Diệp chứ? Bây giờ thì hay rồi, cô ấy và Minh Chích đều không thấy đâu. Cho dù bây giờ biết cô ấy ở đâu, anh nói cho tôi biết đi, khi anh gặp lại cô ấy còn có thể giống như lúc trước sao? Cô ấy băng thanh ngọc khiết như vậy, xinh đẹp như vậy, sẽ bị hành hạ thành thế nào? Anh và tôi đều là đàn ông, anh lại không hiểu sao? Cho dù tìm được người về, anh có thể xóa đi khoảng thời gian này sao? Anh có thể loại bỏ được ám ảnh này trong cuộc đời cô ấy sao? Anh có thể sao? Tống Dật Hiên đấm vào trên mặt Diệp Tân Tuấn. Diệp Tân Tuấn không tránh, nhận lấy một đấm này. Thật ra trong lòng anh sao có thể tốt được? Đó là vợ của anh, là mẹ của con anh. Xa cách 5 năm, anh thật vất vả mới biết được tâm ý của mình, còn chưa kịp vui vẻ ở cùng với Thẩm Hạ Lan được mấy ngày, bây giờ không ngờ lại thành kết quả như vậy. Mà người gây ra tất cả những điều này lại là Thím Trương. Là bà vú mà từ nhỏ anh đã tín nhiệm nhất, thích nhất. Diệp Ân Tuấn chỉ cảm thấy có vị tanh dâng lên trong cổ họng, anh không nhịn được qua một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Bước chân anh hơi lảo đảo, thậm chí đứng cũng không vững. Trong lòng Hoắc Chấn Đình cũng đặc biệt chấn động. Không ai muốn gặp phải kết quả như vậy. Chỉ là bây giờ không phải là thời điểm để bọn họ bi thương. Diệp Ân Tuấn, anh phải chú ý giữ sức khỏe. Anh không chỉ cần tìm cô Thẩm, anh còn phải tìm Minh Chết nữa. Anh thậm chí còn phải suy nghĩ cho Nghê Nghê. Nghê Nghê là ai? Đã đến lúc này rồi, anh còn có tâm tư để ý tới chuyện của người khác sao? Diệp Tân Tuấn, tim anh rốt cuộc làm bằng gì vậy? Tôi thậm chí nghi ngờ anh rốt cuộc có từng thích Lý Xạ hay không nữa. Tống Dật Hiên không biết chuyện của Nghê Nghê, lúc này nghe được cái tên này, tự nhiên nổi giận, giơ nắm đấm lại muốn đánh Diệp Tân Tuấn, nhưng bị Hoắc Chấn Đình ngăn cản. Đủ rồi, Tống Dật Hiên, mỗi người ở đây đều không thể sống tốt hơn cậu đâu. Điều chúng ta cần phải làm bây giờ là mau chóng tìm hiểu xem chiếc tàu kia đi đâu, bây giờ cô Thẩm đang ở đâu, chứ không phải ở đây nội đấu, đúng không? Tống Dật Hiên khóc. Người lớn như vậy, lúc này cậu ta lại mà khóc giống như một đứa trẻ. Nếu tôi có thể điều tra ra, tôi còn tìm các người làm gì chứ? Trên chiếc tàu kia chết không ít người, tất cả đều bị ném xuống biển, khi vớt lên thì mặt đã hoàn toàn thay đổi. Người còn lại một hơi thở cũng chỉ có chút tin tức như vậy.
Diệp Tân Tuấn, không phải anh có thể một tay che trời ở Hải Thành sao? Không phải anh có bản lĩnh lớn à? Anh đi qua điều tra đi. Anh nhanh đi điều tra đi. Nếu còn chậm nữa, có thể cô ấy sẽ thật sự xảy ra chuyện mất. Tiếng khóc của Tống Dật Hiên làm người ta càng cảm thấy bi thương hơn. Cậu ta là ai? Đó là nhị thế tổ ở Hải Thành. Bình thường cậu ta sẽ để mắt tới ai chứ? Cho dù là Diệp Tân Tuấn, cậu ta cũng chưa từng sợ hãi, nhưng bây giờ lại khóc như đứa trẻ vì Thẩm Hạ Lan. Diệp Tân Tuấn rất đau lòng, ngực anh lại trào lên một ngụm máu. Tất cả chuyện không tốt đều thoáng hiện ra trong đầu anh. Hạ Lan. Hạ Lan của anh. Bây giờ cô ấy rốt cuộc đang ở đâu? Hoắc Chấn Đình biết tình cảnh của Diệp Tân Tuấn bây giờ, khẽ nói, tôi lập tức đi điều tra chuyện này. Tôi sẽ trở lại, bảo người của tôi vận dụng tất cả quan hệ để qua điều tra. Không cần, tôi biết một cách hữu dụng hơn. Giọng nói của Diệp Tân Tuấn khàn đi rất nhiều, dường như đột nhiên già đi rất nhiều tuổi vậy. Anh đi loạn choạng, giống như một cụ già ở tuổi xế chiều. Hoắc Chấn Đình từ bóng lưng của anh đột nhiên nhìn được ra tình cảm sâu nặng của anh dành cho Thẩm Hạ Lan. Tình cảm của người đàn ông này quá mức hướng nội, bây giờ chịu đả kích như vậy, chắc hẳn tim phổi cũng bị tổn hại. Diệp Tân Tuấn, anh phải cố giữ sức khỏe, anh còn có chuyện khác phải làm đấy. Hoắc Chấn Đình hy vọng lợi dụng chuyện của Thẩm Nghê Nghê làm cho Diệp Tân Tuấn phấn chấn lại một chút. Chỉ là Tống Dật Hiên không biết, hét lớn một tiếng, bây giờ còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện tìm được Lì Xà chứ? Cậu câm miệng đi. Hoắc Chấn Đình biết tâm thần Tống Dật Hiên cũng đang bối rối, chỉ là không thể không ngăn cản cậu ta nói tiếp. Diệp Tân Tuấn loa một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi, bịch một tiếng đã ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Diệp Tân Tuấn. Lúc đó Hoắc Chấn Đình lại bị dọa hỏng rồi. Lúc này Tống Dật Hiên lại không để ý tới chuyện gì khác, nắm lấy cổ áo của Diệp Tân Tuấn đều, bây giờ anh giả chết làm gì hả? Anh đứng lên cho tôi. Thế lực của anh Hải Thành là lớn nhất, anh cũng có quan hệ với bên ngoài, anh dậy tìm Lì Xà đi. Tống Dật Hiên, cậu đủ rồi đấy. Trong lòng Diệp Tân Tuấn khó chịu hơn bất kỳ ai ở đây. Cậu nghĩ cậu lo lắng cho cô Thẩm, tôi và Diệp Tân Tuấn lại không lo lắng sao? Cậu tưởng mấy ngày qua chúng tôi đều đang chơi à? Tống Dật Hiên, tôi cho cậu biết Lì Xà là ai. Cô ấy là bà Diệp đã vùi thân trong biển lửa 5 năm trước, là Thẩm Hạ Lan người vợ được Diệp Tân Tuấn cưới hỏi đàng hoàng. Cậu thấy người có quyền bi thương, khổ sở nhất ở đây là ai chứ? Hoắc Chấn Đình đẩy Tống Dật Hiên ra, vội vàng gọi điện thoại cho Tống Đình. Tống Dật Hiên ngây ra. Sao lại là Thẩm Hạ Lan? Sao lại là vợ của Diệp Tân Tuấn chứ? Không. Hoắc Chấn Đình đang lừa mình. Cậu ta không tin. Tống Dật Hiên đứng phát dậy nói, các người đều không đi điều tra, tự tôi đi. Cho dù có phải lật tung trời đất lên vì chuyện này, tôi cũng phải tìm được Lì Xà. Tôi không quan tâm cô ấy là vợ của ai, tôi chỉ biết cô ấy là bạn của Tống Dật Hiên thôi. Cậu ta nói xong thì lái xe đi như điên. Lúc Tống Đình nhận được tin tức của Hoắc Chấn Đình, cả người đều thấy không khỏe. Anh ta nhanh chóng tới chỗ của Hoắc Chấn Đình và Diệp Tân Tuấn. Khi thấy sắc mặt Diệp Tân Tuấn tái nhợt, anh ta cũng bị dọa rồi. Tổng giám đốc Diệp, ngài sao vậy? Tổng giám đốc Diệp, đừng động vào anh ta. Anh ta vừa mới nôn ra máu. Tôi đã gọi xe cấp cứu rồi, bọn họ sẽ tới ngay đấy. Cậu nhất định phải cố gắng chăm sóc cho anh ta. Bây giờ Hoắc Chấn Đình đang vội đi điều tra chuyện của Lì Xà mà, chỉ có thể giao Diệp Tân Tuấn cho Tống Đình. Khi xe cấp cứu tới, Tống Đình cũng lên xe cấp cứu, trong lòng lại vô cùng sốt ruột. Tổng giám đốc Diệp, ngài tuyệt đối không thể có chuyện gì được. Tổng giám đốc Diệp, bây giờ mợ chủ không ở đây, các cậu chủ cũng không ở đây. Nếu ngài có chuyện gì, tôi làm sao có thể ăn nói được với bà cụ chứ, Tổng giám đốc Diệp. Tống Đình hơi nghẹn ngào. Anh ta đi theo Diệp Tân Tuấn nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Diệp Tân Tuấn tái nhợt, không có sức sống như vậy, còn là dáng vẻ một tay không vỗ ra thành tiếng như vậy. Tay Diệp Tân Tuấn đột nhiên cử động. Tống Đình vội vàng ghé sát lại gần. Tổng giám đốc Diệp, nghe tôi nói, làm theo lời tôi nói. Giọng nói của Diệp Tân Tuấn yếu ớt, nếu không phải Tống Đình ghé gần, có thể thật sự sẽ không nghe ra được gì cả. Sau khi Tống Đình nghe Diệp Tân Tuấn nói xong thoáng khiếp sợ, nhưng Diệp Tân Tuấn đã lại ngất đi. Anh ta phải làm theo ý của Diệp Tân Tuấn. Diệp Tân Tuấn lại bị đưa vào bệnh viện trung ương thành phố. Trong một tối, tin tức Diệp Tân Tuấn bệnh nặng không chữa được đã nhanh chóng truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ Hải Thành. Tất cả mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, thậm chí người trên thương trường bắt đầu thăm hỏi, chỉ sợ Diệp Tân Tuấn đã thật sự xảy ra chuyện gì đó. Có vài doanh nhân muốn nhân cơ hội chiếm đoạt tập đoàn Hoàn Chí, nhà họ Hoắc lại ra tay. Tin tức Diệp Tân Tuấn ba lần ra vào phòng phẫu thuật đã nhanh chóng truyền tới tai của tất cả mọi người. Sao lại như vậy chứ? Lúc trước cũng không nghe thấy Tổng Giám đốc Diệp có bệnh gì khó chữa. Đúng vậy, Tổng Giám đốc Diệp khỏe mạnh như vậy, sao đột nhiên lại nguy hiểm tới tính mạng chứ? Cũng không đúng, tôi nghe nói Thẩm Minh chết con trai Tổng Giám đốc Diệp hình như đã chết. Lì Xà người phụ nữ anh ta thích cũng không rõ tung tích, gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng khó tránh khỏi sẽ bị bệnh. Tất cả mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Rất nhiều người lạc quan cho rằng Diệp Tân Tuấn sẽ sống tốt, nhưng cũng có rất nhiều người bắt đầu chuẩn bị chờ Diệp Tân Tuấn vừa tắt thở sẽ lại buông tay với nhà họ Diệp. Mà trong biệt thự ở một khu vực ngoại thành phía nam thành phố, một người phụ nữ nghe được tin tức này, chén trà trong tay chợt vỡ vụn. Chương 172, cho dù là bẫy thì tôi cũng muốn đi. Nước trong ly trà rất nóng, bắn lên tay người phụ nữ, lập tức bị bỏng tới rộp đỏ, nhưng người phụ nữ lại không hề để ý. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao đang yên đang lành lại đột nhiên bị bệnh nặng? Đi điều tra cho tôi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Người phụ nữ ném mọi thứ xung quanh xuống đất giống như phát điên, khắp nơi đều là mảnh vỡ nhưng không ai dám tiến tới gần. Không lâu sau,
tin tức Diệp Ân Tuấn vừa biết được Thẩm Hạ Lan bị bán đã nôn ra máu 3 lần nhanh chóng được truyền đến trong thai người phụ nữ. Con đàn bà đáng ghét, cho dù bị tôi bán vẫn hại người nặng như vậy. Ngài của tôi đang yên đang lành, lại vì một người phụ nữ mà ngược đãi bản thân như thế. Bà ta lại ném những đồ vật bên tay ra ngoài, ánh mắt kia hung ác, tàn bạo hận không thể băm sát Thẩm Hạ Lan thành nghìn mảnh. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn ra được sự phẫn nộ của bà ta. Bà ta không phải ai khác, chính là Thím Trương mà Diệp Ân Tuấn tìm khắp nơi không thấy. Bác sĩ nói thế nào? Thím Trương thật sự quan tâm Diệp Ân Tuấn, nghe thấy Diệp Ân Tuấn nôn ra máu và nằm viện vì tin tức này, bà ta tức muốn chết, đồng thời cũng không quên hỏi thăm bệnh tình của Diệp Ân Tuấn. Người giúp việc nơm nớp lo sợ nói, bác sĩ nói tổng giám đốc Diệp quá đa tình, tim phổi có vấn đề, có thể
cái gì?
Tim Thím Trương đống nhiên thắt lại. Người giúp việc đổ mồ hôi lạnh, dù thế nào cũng không dám nói tiếp. Trên thế giới này, khó chữa nhất chính là tâm bệnh. Có thể tổng giám đốc Diệp biết cô Thẩm không còn sống được bao lâu, cho nên bản thân cũng không muốn sống nữa. Cuối cùng có người giúp việc to gan, nói ra suy đoán như vậy, lại bị Thím Trương đạp lăn xuống đất. Nói bậy. Một người đàn ông làm sao có thể muốn chết muốn sống vì một người phụ nữ chứ? Thím Trương thở hổn hển, chỉ là dường như nhớ ra điều gì, hai mắt vô thần ngã ngồi ở trên sofa. Bà ta vừa khóc vừa cười, cuối cùng gầm khẽ nói, Diệp Quốc An, cả đời ông si tình, không ngờ con trai ông cũng si tình như vậy. Đây là nguyện rủa của nhà họ Diệp sao? Hay là ông trời trừng phạt tôi?
Không.
Không thể nào. Ngài không thể chết được. Diệp Ân Tuấn tuyệt đối không thể chết vì một người phụ nữ được.
Tôi không cho phép.
Tôi không cho phép. Thím Trương bắt đầu đập đồ trong phòng giống như phát điên. Đám người giúp việc nơm nớp lo sợ, nhưng không một ai dám tới gần, càng chưa nói tới khuyên can và an ủi. Sau khi Thím Trương chút giận một lúc mới bình tĩnh lại. Đúng lúc này, tin tức bên ngoài lại chuyển tới, nói Diệp Ân Tuấn đã vào phòng phẫu thuật. Thím Trương cũng không ngồi yên được nữa. Chuẩn bị xe. Tôi muốn đi tới nhà cũ của nhà họ Diệp. Khi Thím Trương đưa ra quyết định này, bên ngoài có một người đi tới, không ngờ chính là Tống Kinh Giao. Bà không thể đi được. Nhờ đó là một cái bẫy thì sao? Diệp Ân Tuấn là một người bạc tình như vậy, sao có thể vì một người phụ nữ mà đau lòng khổ sở thành như vậy chứ?
Cũng ngay.
Thím Trương không để ý tới sự ngăn cản của Tống Kinh Giao, cố chấp muốn đi. Thím Trương, thím nên suy nghĩ lại đi, có lẽ đây thật sự là một cạm bẫy đấy. Tống Kinh Giao bị bà ta đẩy ngã xuống sàn nhà, chật vật không chịu nổi, nhưng vẫn hy vọng có thể ngăn cản được bà ta. Thím Trương lại cương quyết nói, cho dù là cạm bẫy, tôi cũng phải đi. Hôm nay nếu ai ngăn cản tôi sẽ không để người đó được yên. Tống Kinh Giao bị ánh mắt bà ta dọa cho sợ, vội vàng thả tay ra. Thím Trương chạy tới bệnh viện giống như phát điên. Khi Tống Đình thấy Thím Trương nhíu mày, theo bản năng cản bà ta lại. Thím Trương, bây giờ tổng giám đốc Diệp đang được cấp cứu, mong thím ra ngoài chờ.
Cút ngay.
Thím Trương muốn đẩy Tống Đình ra, nhưng Tống Đình không phải là Tống Kinh Giao, anh ta đứng đó giống như một bức tượng, làm Thím Trương đẩy không được.
Tống Đình, cậu có biết tôi là ai không hả?
Tôi là bà vú của ngài ấy. Là tôi đút cho ngài ấy từng miếng, là tôi nhìn ngài ấy từng bước trưởng thành. Bây giờ cậu lại bảo tôi ra ngoài hả? Cậu dựa vào đâu mà bảo tôi ra ngoài chứ? Cho dù bà cụ ở đây, bà ấy cũng sẽ không nói với tôi như vậy. Cậu tưởng cậu là ai chứ? Lúc này thái độ của Thím Trương rất kiêu căng. Tống Đình lại càng nhíu chặt chân mày. Đúng lúc này, bác sĩ mở cửa phòng phẫu thuật, sốt ruột nói, không xong rồi, tim phổi của tổng giám đốc Diệp bị tổn hại, bây giờ còn mất rất nhiều máu, sợ rằng.
Ngài ơi!
Thím Trương còn không chờ bác sĩ nói xong, đã đẩy bác sĩ ra, lao vào trong giống như phát điên, lại không hề nhìn thấy cảnh Tống Đình vung tay lên, tất cả mọi người xung quanh đều rời đi, chẳng mấy chốc lại đổi thành người nhà họ Diệp. Bà ta cực kỳ bi thương gọi tên Diệp Tân Tuấn, xông vào và nhào tới trên bàn mổ mà chẳng hề để ý tới mọi thứ xung quanh. Mặt Diệp Tân Tuấn trắng bệch như tờ giấy, lại lẳng lặng nằm ở đó như một thi thể không hề có chút sức sống nào. Thím Trương đột nhiên khóc thất thanh.
Ngài ơi, sao ngài lại như vậy chứ?
Ngài mở mắt nhìn tôi đi.
Tôi là Thím Trương.
Tôi là Thím Trương nuôi ngài từ nhỏ tới lớn đây. Ngài không thể nhẫn tâm như vậy được. Vì một người phụ nữ, sao ngài có thể hành hạ mình như vậy chứ?
Đàn ông tốt lo gì không có vợ?
Lại không phải là một người phụ nữ sao? Ngài nghe Thím Trương đi, sau này Thím Trương sẽ tìm cho ngài một người phụ nữ tốt hơn được không?
Đời này Thím Trương có thể hại bất kỳ ai, chỉ duy nhất sẽ không hại ngài thôi.
Thím Trương khóc một lúc mới đột nhiên cảm thấy không đúng, một con dao găm lạnh lẽo sẽ kề sát trên cổ bà ta. Bà ta trợn ngây người, có phần phản ứng không kịp. Diệp Ân Tuấn từ trên bàn mổ chậm rãi ngồi dậy, con dao găm trong tay lạnh lẽo mà lại chói mắt. Lúc này Thím Trương mới phản ứng được. Nước mắt trên mặt bà ta còn chưa khô, thậm chí trên mặt còn chưa hết đau bờn, chỉ là có chút đau lòng nhìn Diệp Ân Tuấn nói, ngài tính kế tôi sao? Không ngờ ngài lại dùng bản thân làm mồi nhử để hại tôi hả?
Lúc này, trong lòng Diệp Ân Tuấn cũng cảm giác rất có lỗi. Anh nhìn ra được Thím Trương thật lòng thật dạ với anh, chỉ là bà ta tuyệt đối không nên ra tay với vợ con anh.
Tôi cũng không muốn tính kế Thím, chỉ là Thím lại đối xử với tôi thế nào chứ?
Thím biết rõ Hạ Lan là người mà tôi quan tâm nhất, Thím biết rõ Minh Chết là con trai ruột thịt của tôi, vì sao Thím còn muốn làm như vậy chứ?
Cũng bởi vì cô ấy không phải là người mà Thím thích, Thím lại có thể tùy tiện thay tôi làm ra bất kỳ lựa chọn nào sao?
Thím là bà vú của tôi, Thím có ơn nặng như núi đối với tôi, thậm chí không có Thím, tôi có thể đã trở thành một đứa trẻ mồ côi từ lâu rồi. Nhưng cho dù là vậy, Thím cũng không thể thay tôi quyết định tôi cần loại phụ nữ nào, tôi nên sống cuộc sống thế nào.
Thím Trương,
tôi đã từng thật sự xem thím như mẹ ruột của mình. Tôi thậm chí muốn con tôi gọi thím một tiếng bà nội, ở bên cạnh thím lúc an hưởng tuổi già, nhưng vì sao thím PH? Ý làm như vậy chứ? Giọng nói của Diệp Thân Tuấn khàn khàn, trong khi nói chuyện có chút tia máu tràn ra khỏi khóe miệng. Từ giây phút biết Thẩm Hạ Lan bị bán ra nước ngoài, tim phổi của anh thật sự bị tổn thương. Nếu không phải còn có Thẩm Nghê Nghê cần tới anh, có thể anh đã thật sự đi theo Thẩm Hạ Lan và Diệp Minh chết cũng không chừng. Lúc này hai mắt Diệp Thân Tuấn đã ướt, một giọt nước mắt trong suốt nhỏ xuống con dao găm, bi thương không nói nên lời. Thím luôn miệng nói muốn tốt cho tôi, luôn miệng nói yêu tôi, nhưng chính thím lại đang từng bước ép tôi tới gần vực sâu, từng bước tính kê cô gái tôi yêu nhất và con trai tôi thành như bây giờ. Thím rốt cuộc có biết thế nào là tốt cho tôi không? Tôi không muốn làm hại thím, chính là cho thím cơ hội làm hại Hạ Lan. Thím hãy nói cho tôi biết, thím đã bán cô ấy đến đâu vậy? Tay Diệp Thân Tuấn có hơi run rẩy. Đời này anh đã từng tham gia quân ngũ, cũng từng xông pha trên chiến trường, còn từng giết người, nhưng bây giờ đối mặt với người phụ nữ hơn 50 tuổi này, tay anh lại hơi run rẩy. Anh vẫn luôn nhường nhịn, vẫn luôn che chở bà ta, thậm chí có phần không muốn đối mặt với sự thật khó chịu nổi này, nhưng cuối cùng lại thế nào chứ? Anh làm người mình thương yêu nhất thành như bây giờ. Thím Trương thấy dáng vẻ của Diệp Thân Tuấn lúc này, vô cùng đau đớn nói, vì một người phụ nữ mà ngài giơ dao về phía tôi, thậm chí tính kế tôi. Vậy ở trong lòng ngài, tôi rốt cuộc là gì chứ? Diệp Thân Tuấn, bây giờ ngài muốn giết tôi sao? Ngài ra tay đi. Ngài xem thử sau khi giết tôi, có thể bị thiên lôi đánh xuống hay không? Bà ta chợt bước tới một bước. Mặc dù Diệp Thân Tuấn rút dao lại đúng lúc, nhưng vẫn để lại một vết máu trên cổ của Thím Trương. Giọt máu trên con dao găm hơi chói mắt. Thím Trương, thím đừng ép tôi. Hạ Lan rốt cuộc đang ở đâu? Diệp Thân Tuấn không ngờ Thím Trương cứng rắn như vậy, lúc này anh nắm bắt không chuẩn, nhưng một giây sau đó lại chỉ thẳng con dao găm vào ngực mình. Tôi cho thím 3 giây, nếu thím không nói cho tôi biết, tôi sẽ chết ở trước mặt thím. Không phải thím luôn miệng nói yêu tôi sao? Bây giờ tôi đã mất đi người tôi thương yêu nhất, thím cũng thử cảm giác này một chút đi. Một người đàn ông lấy thủ đoạn này tới uy hiếp một cụ già, Diệp Thân Tuấn cảm thấy mình thật sự không phải là đàn ông, nhưng bây giờ anh không có thời gian. Anh không biết rốt cuộc có bao nhiêu người trong nhà họ Diệp là thủ hạ và tâm phúc của Thím Trương, hơn nữa càng không có thời gian đi kiểm tra. Thẩm Hạ Lan không chờ được, bên phía Thẩm Nghê Nghê cũng khiến anh không thể chuyên tâm đi qua làm phẫu thuật được. Trước mắt anh chỉ có thể bị quá hóa liều. Thím Trương đang vô cùng cứng rắn, khi nhìn thấy được động tác của Diệp Thân Tuấn lúc này thì hoàn toàn khiếp sợ. Ngài đừng như vậy, đừng kích động, đừng làm hại bản thân. Thím Trương liên tiếp nói ba từ đừng, nhưng Diệp Thân Tuấn dường như đã thật sự hạ quyết định, lạnh lùng nói, tôi chỉ đếm 3 tiếng. Tôi cho ngài biết thì ngài có thể làm gì chứ? Bây giờ có lẽ cô ta đã sớm bị người mua làm đục, thậm chí rất có thể đã chết rồi. Vì một người phụ nữ, ngài làm vậy có đáng không? Tôi chỉ muốn biết cô ấy ở đâu. Diệp Thân Tuấn không muốn nghe Thím Trương nói những lời này. Thậm chí bản thân anh cũng muốn tránh né vấn đề này. Nhưng anh biết, anh có muốn tránh cũng tránh không được. Ngực dường như bị người ta xé rách một lỗ lớn, máu chảy đầm địa, dù làm thế nào thì máu cũng không ngừng lại được. Thím Trương thấy dáng vẻ Diệp Thân Tuấn điên cuồng như vậy, con dao găm cũng đâm sâu vào ngực mấy phần, bà ta sợ đến mức vội vàng hét lên chói tai. Tôi cho ngài biết. Ngài đừng làm hại chính mình nữa. Ngài muốn biết gì, tôi đều sẽ nói cho ngài biết hết. Thím Trương chợt khóc. Bà ta giống như một cụ già ở tuổi xế chiều, khóc đặc biệt thương tâm, nhưng Diệp Thân Tuấn lại không có thời gian chờ bà ta trút ra hết cảm xúc của mình. Địa chỉ. Cô ta ở nước Mỹ. Tàu hàng đi qua trạm trung chuyển rồi sẽ đến Mỹ. Bên đó có người của tôi. Thẩm Hạ Lan sẽ bị đưa vào một quán ba thiên đường sang ngã, sau đó tiến hành quản giáo và bán đấu giá. Tính toán theo thời gian, cô ta có thể đã sớm bị người ta mua rồi. Lời Thím Trương nói giống như một cú sét giữa trời quang đánh xuống đỉnh đầu Diệp Thân Tuấn. Nước Mỹ? Anh vừa từ Mỹ về. Dù thế nào anh cũng không ngờ được, mình lại bỏ lỡ cơ hội gặp Thẩm Hạ Lan. Diệp Thân Tuấn dãy rủa xuống giường, lại cảm thấy cổ họng chật canh, một ngụm máu tươi phun lên trên ga giường trắng, trông đặc biệt chói mắt, đặc biệt đỏ. Ngài ơi! Thím Trương vô cùng hoảng sợ. Bà ta tận mắt nhìn thấy Diệp Thân Tuấn nôn ra máu thì không thể tiếp tục kiềm chế được nữa, xông lên muốn đỡ Diệp Thân Tuấn, lại bị Diệp Thân Tuấn hất ra. Chương 173, tất cả những gì tôi làm đều là vì ngài. Từ giờ trở đi, thím tốt nhất cầu khẩn Hạ Lan có thể bình an trở về, bằng không. Diệp Thân Tuấn không nói tiếp, nhưng đã khiến cho Thím Trương cực kỳ chấn động. Vì sao chứ? Cô ta chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Hơn nữa 5 năm trước, không phải ngài không yêu cô ta sao? Là cô ta dây dưa với ngài, người phụ nữ mà ngài thích lại không phải là cô ta mà. Bây giờ cô ta chỉ làm phẫu thuật thẩm mỹ cho đẹp hơn trước, ngài lại thích à? Cái thích này thật nông cạn. Thím Trương không cam lòng kêu lên. Diệp Thân Tuấn xoay người nhìn bà ta, gàn rõ từng câu từng từ, 5 năm trước là tôi không biết yêu. Tôi cũng cho rằng tôi không yêu cô ấy. Nhưng khi tôi phải biết cô ấy mang thai đứa con của tôi, thì có biết tôi cao hứng tới mức nào không? Khi tôi biết cô ấy chôn thân trong biển lửa, thì có biết tôi suýt nữa đã rời đi theo cô ấy không? Có vài loại tình yêu có lẽ là vừa gặp đã yêu, lại có một loại tình yêu gọi là nước chảy đá mòn, lâu ngày sinh tình. Trái tim của tôi không phải bằng sắt, mỗi buổi tối về muộn, là cô ấy chờ tôi. Khi tôi uống say, là cô không ngủ không nghỉ chăm sóc tôi. Tôi không biết từ lúc nào, đã bắt đầu thích cô ấy đi theo tôi, bắt đầu thích nhìn thấy cô ấy. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy, trong lòng tôi lại cảm thấy bình an, tôi cảm thấy mình sống dở. Tê hạnh phúc. Nhưng vụ lửa lớn 5 năm trước mang cô đi, tôi biết chuyện đó có phần kỳ lạ nhưng tôi không điều tra ra được, luôn cảm thấy có người đang quay nhiễu tôi,
chỉ là tôi không tìm được phương hướng. 5 năm qua, nếu không phải cố điều tra kết quả, có lẽ tôi đã sớm chẳng còn sống nữa. Chỉ là dù thế nào tôi cũng không ngờ được, người tổ chức thực hiện tất cả những điều này lại là Thím. Có lẽ vụ lửa lớn 5 năm trước cũng có liên quan tới Thím. 5 năm trước, Thím tốt với cô ấy như vậy, tôi vẫn cho rằng Thím thích cô ấy. Nhưng tại sao bây giờ Thím lại độc ác như vậy? Vì sao? Lời chất vấn của Diệp Tân Tuấn làm Thím Trương có phần không chịu nổi. Tất cả những gì tôi làm đều là vì ngài. 5 năm trước ngài không yêu cô ta, chính là cô ta liều chết quấn quýt lấy ngài, tôi có thể làm sao? Tôi chỉ có thể giúp ngài thoát khỏi cô ta. Chỉ là cô ta yêu ngài quá sâu đậm, nếu chỉ bảo cô ta rời khỏi đây, cô ta chắc chắn còn có thể trở về dây dưa với ngài. Mà khi đó Sở Anh Lạc đang mang thai đứa con của Nam Vương, đứa trẻ này là máu thịt cuối cùng của Nam Vương. Vì máu thịt này, tôi không thể để cho người phụ nữ Thẩm Hạ Lan kia chiếm vị trí mợ chủ của nhà họ Diệp được. Lời Thím Trương nói làm ngực Diệp Tân Tuấn đau nhói. Hóa ra đây mới là chân tướng. Hóa ra là anh hại Thẩm Hạ Lan và đám trẻ. Diệp Tân Tuấn cười ha ha. Đây là tình yêu của Thím dành cho tôi và Nam Vương à? Nhưng Thím dựa vào đâu chứ? Chỉ dựa vào Thím là bà vú của chúng tôi, lại có thể quyết định tất cả mọi chuyện thay chúng tôi sao? Thím chỉ là bà vú, Thím không phải là mẹ của chúng tôi. Cho dù là mẹ của chúng tôi cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của chúng tôi, Thím tính là gì chứ? Diệp Tân Tuấn không muốn nói chuyện tổn thương người như thế, chỉ là anh không nhịn được. Tư tưởng của Thím Trương quả thật khiến người ta quá kinh ngạc. Cái gì gọi là muốn tốt cho anh, muốn tốt cho Nam Phương chứ? Nói đến cùng, bà ta tính là gì chứ? Thím Trương bị lời nói của Diệp Tân Tuấn làm chấn động tới mức tái mắt, cơ thể lảo đảo suýt ngã. Thím tính là gì ạ? Diệp Tân Tuấn, tôi cho ngài biết, nếu không có tôi, trên thế giới này tuyệt đối sẽ không có ngài và Phương Nam. Thím quá coi trọng mình rồi. Bây giờ tôi không có thời gian nói nhiều với Thím. Tống Đình, đưa người đi, trông cẩn thận cho tôi, không được thì đưa đến nhà họ Hoắc, bảo cậu Hoắc trông giúp. Điều tra ra tất cả những ai trong nhà họ Diệp là người của Thím ấy cho tôi. Mặt khác, đặt vé máy bay tới Mỹ cho tôi. Tôi muốn lập tức bay qua Mỹ. Diệp Tân Tuấn lạnh lùng nói xong thì quay người rời đi. Tống Đình nhanh chóng bước vào, khống chế Thím Trương. Thím Trương vẫn còn cố dãy rủa. Ngài không thể đi được. Ngài điên rồi sao? Sức khỏe của ngài bây giờ đã như vậy, sao ngài có thể tới Mỹ chứ? Cho dù ngài có qua đó, người phụ nữ kia cũng không còn sạch sẽ, ngài cần một người phụ nữ không sạch sẽ làm gì? Bình một tiếng, nắm đấm của Diệp Tân Tuấn lướt qua bên thai của Thím Trương, đánh vào bức tường sau lưng bà ta, ngón tay của anh rỉ máu. Anh lạnh lùng nói, cho dù cô ấy có tệ mấy đi nữa, cũng sạch sẽ hơn Thím. Ngài sẽ hối hận cho xem. Ngài sẽ hối hận vì đã đối xử với tôi như vậy. Thím Trương dãy rủa, nhưng vẫn bị Tống Đình kéo xuống. Diệp Tân Tuấn không dám ở lại thêm một giây phút nào. Anh vội vàng thay quần áo, lập tức bay về Mỹ. Trên lệch múi giờ không nhiều, Diệp Tân Tuấn chỉ có thể bảo Tống Đình nói tất cả tin tức cho Hoắc Chấn Đình biết, hy vọng Hoắc Chấn Đình giúp đỡ. Tống Giật Hiên nghe nói Diệp Tân Tuấn đi Mỹ, vốn cũng tính đi cùng, chỉ là bên viện an dưỡng vừa chuyển tin tức tới, mẹ anh ta tự sát. Anh ta vội vàng đi tới viện an dưỡng. Khi Diệp Tân Tuấn trở lại Mỹ, sức khỏe đã giảm sút, nhưng anh không dám chậm trễ, cũng không thể trì hoãn, chạy vội tới Thiên Đường Sa Đoạn. Đáng tiếc anh cuối cùng vẫn chậm một bước. Xin lỗi ngài, buổi bán đấu giá của chúng tôi đã kết thúc. Sau khi được biết kết quả như vậy, Diệp Tân Tuấn suýt nữa phát điên. Ai đã mua Thẩm Hạ Lan? Chính là người phụ nữ này đấy. Nói cho tôi biết, ai mua cô ấy, cần bao nhiêu tiền tôi cũng cho. Diệp Tân Tuấn giống như phát điên lấy điện thoại di động ra, mở ra ảnh của Thẩm Hạ Lan. Rốt giờ nhìn tấm ảnh này và có hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh đã che giấu được. Ở Mỹ, anh ta cũng không có gan đắc tội Đường Trình Siêu. Xin lỗi ngài, chỗ chúng tôi không có người phụ nữ nào như thế. Cho dù có, chúng tôi cũng không thể tiết lộ việc riêng tư của khách, mong ngài hãy về đi. Xin anh hãy nói cho tôi biết được không? Anh muốn bao nhiêu tiền, tôi đều cho anh hết. Ở đây không phải là Hải Thành, Diệp Tân Tuấn lấy hết số tiền trên người mình đưa cho Rốt Giờ. Thấy nhiều tiền như vậy, Rốt Giờ tất nhiên là động tâm, nhưng anh ta cũng không dám đắc tội Đường Trình Siêu, chỉ nhìn xung quanh nói, kẻ mua người phụ nữ này chính là một ông trùm dầu mỏ châu Phi, cụ thể thế nào thì tôi cũng không biết. Châu Phi hả? Diệp Tân Tuấn cảm giác trời đất quay cuồng. Sao lại là châu Phi chứ? Nếu Thẩm Hạ Lan thật sự bị đưa tới châu Phi, anh phải làm sao mới tìm được đây? Mấy ngày liên tục vất vả và bay gấp, cuối cùng đã làm anh không chịu nổi nữa, trước mắt tối sầm, ngất xỉu. Cô y tá trẻ phát hiện ra Diệp Tân Tuấn, đưa anh về bệnh viện. Mà một phía khác, Đường Trình Siêu giấu tất cả mọi người, đeo mặt nạ đi tới Thiên Đường Sa Đoạn, ở trong buổi bán đấu giá mua Thẩm Hạ Lan với giá 300 tỷ. Khi Thẩm Hạ Lan biết được là Đường Trình Siêu cũng thấy yên tâm, cả ngày đi tàu mệt nhọc và vết thương trên người làm cô cũng nhịn không được nữa, hôn mê bất tỉnh. Đường Trình Siêu đưa cô đi, giấu ở một nơi mà chẳng ai biết. Chờ tới lúc Thẩm Hạ Lan tỉnh lại, mới phát hiện mình đang ở trong một nơi xa lạ, cô muốn vén chăn xuống giường, lại phát hiện tay chân mình bị trói ở trên giường, không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Thẩm Hạ Lan kinh ngạc đến ngây người. Ký ức của cô có phần gián đoạn, trên đường đi luôn đau đầu rất lâu. Cô nhớ mình bị người ta đánh, là Đường Trình Siêu gặp được cô, cứu cô, đồng thời mua cô trong buổi đấu giá ngày hôm sau. Nhưng Đường Trình Siêu làm sao có thể đối xử với cô như vậy chứ? Người đàn ông lịch sự, tốt đẹp như anh ta làm sao có thể trói cô ở trên giường được? Không, nhất định là có vấn đề ở đâu rồi. Cổ họng Thẩm Hạ Lan nóng như lửa đốt, thậm chí khan cả tiếng. Cô muốn kêu to nhưng cố làm sao cũng không kêu được, cả người ướt sũng, đặc biệt khó chịu. bên ngoài cuối cùng lại vang lên tiếng bước chân. Thẩm Hạ Lan vội vàng nhắm mắt giả vờ chưa tỉnh. Cửa phòng bị người ta nhẹ nhàng mở ra, tiếng bước chân quen thuộc làm trong lòng Thẩm Hạ Lan càng nghi ngờ hơn. Đây rõ ràng chính là tiếng bước chân của Đường Trình Siêu. 5 năm qua, cô không thể quen thuộc hơn được nữa. Nhưng tại sao lại vậy chứ? Thẩm Hạ Lan không biết, vẫn nhắm chặt hai mắt. Đường Trình Siêu đi tới trước mặt Thẩm Hạ Lan, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, nhìn dáng vẻ Thẩm Hạ Lan ngủ say, thở dài nói, còn chưa tỉnh lại sao? Xem ra dọc đường chịu nhiều khổ sở rồi. Nhưng em yên tâm, từ giờ trở đi, anh sẽ không để cho em phải chịu khổ nữa. Tay anh ta nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Thẩm Hạ Lan, vẽ theo từng đường nét trên gương mặt cô. Thẩm Hạ Lan chợt mở mắt ra, trước mắt cô chính là đôi mắt thâm tình của Đường Trình Siêu. Cô chợt sửng sốt. Thật sự là anh ấy à? Đường Trình Siêu lại không bị dọa, cười đặc biệt dịu dàng. Em tỉnh rồi à? Có phải cảm thấy hơi đói bụng không? Bác sĩ đã nói, em vẫn chưa thể uống nước, chỉ có thể làm ướp môi một chút thôi. Anh đã lấy nguồn nước tốt nhất tới, cũng cầm đông tăm tới rồi. Em ngoan, cố nhịn một chút, chỉ một lát là tốt thôi. Đường Trình Siêu nói, dùng đông tăm dính chút nước, sau đó nhẹ nhàng thoa lên trên môi của Thẩm Hạ Lan. Cô cảm thấy đôi môi khô khốc của mình hơi ướt, cũng khiến cô thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng tình trạng tay chân bị trói làm cho cô rất khó chịu. Trình Siêu, anh trói em lại làm gì? Giọng Thẩm Hạ Lan khàn khàn hỏi. Đường Trình Siêu lại vừa cười vừa nói, em yên tâm, anh dùng lụa tốt nhất trên thế giới trói em, tuyệt đối sẽ không làm em bị thương đâu. Trên người em có rất nhiều thương, bác sĩ nói em cần phải tĩnh dưỡng. Anh sợ em sẽ quá đau đớn khi bôi thuốc, nên không thể không làm vậy. Chờ em đỡ hơn, anh tất nhiên sẽ thả em ra. Ánh mắt anh ta dịu dàng như vậy, giống như Thẩm Hạ Lan là người đàn bà anh ta yêu nhất vậy. Thẩm Hạ Lan lại giãy giụa. Anh thả em ra đi, em không thể ở đây được. Trình Siêu, em biết anh vừa cứu em lại nợ anh một lần nữa. Sau này em nhất định sẽ trả ơn cho anh. Nhưng bây giờ em thật sự không thể ở đây. Diệp Ân Tuấn còn không biết em bị bán đến đây, có lẽ sẽ sắp điên rồi. Hơn nữa bây giờ còn không rõ tung tích của con trai em. Em phải về nước, em phải về Hải Thành. Trình Siêu, anh để em về được không? Thẩm Hạ Lan mở miệng là Diệp Ân Tuấn, ngậm miệng lại Thẩm Minh Chiết, ánh mắt Đường Trình Siêu hơi thâm trầm. Ngoan, bây giờ em cần phải cố gắng bồi bổ sức khỏe, tất cả chờ sau khi em khỏe hắn lại nói sau. Trình Siêu, bây giờ Minh Chiết đang gặp nguy hiểm, sống chết thế nào còn chưa biết, em phải về. Anh thả tôi ra. Thẩm Hạ Lan căn bản không chờ được. Tất cả tâm tư của cô đều ở trên người Thẩm Minh Chiết và Diệp Ân Tuấn. Nếu Diệp Ân Tuấn biết cô mất tích, không biết sẽ sốt ruột tới mức nào. Tung tích Minh Chiết lại không rõ, bây giờ cô cũng sẽ ra chuyện, Diệp Ân Tuấn chỉ có một mình làm sao có thể đối mặt được. Dáng vẻ sốt ruột của Thẩm Hạ Lan càng đả kích Đường Trình Siêu sâu hơn. Anh ta chợt ném bát đũa xuống đất, phát ra tiếng động vang dội. Diệp Ân Tuấn, Diệp Ân Tuấn, có phải trong đầu em bây giờ chỉ có người đàn ông là Diệp Ân Tuấn này không? Thẩm Hạ Lan, em phải hiểu rõ, 5 năm trước là anh cứu em từ trong biển lửa ra, cho em một mạng sống, còn giúp em sinh ra 2 đứa con hoang. 5 năm qua, anh đối xử với chúng thế nào, trong lòng em không biết sao. Bây giờ lại là anh cứu em ra khỏi hang ma quỷ, sao trong lòng trong mắt em chỉ có Diệp Ân Tuấn? Em rốt cuộc để Đường Trình Siêu này ở đâu? Chương 174, trong cuộc đời của em chỉ có anh. Đây là lần đầu tiên Thẩm Hạ Lan thấy Đường Trình Siêu nổi giận. Anh ta không còn ôn hòa tao nhã, không ấm áp như đứng trong gió xuân nữa. Vẻ mặt anh ta thậm chí dữ tợn làm người ta cảm thấy đáng sợ, không khí nặng nề làm xung quanh giường như giảm xuống mấy độ, đầy áp lực. Thẩm Hạ Lan ngơ ngác nhìn Đường Trình Siêu, đột nhiên cảm thấy anh thật xa lạ, quá xa lạ. Trình Siêu, anh làm sao vậy? Anh nhìn Minh Chiết từ nhỏ đến lớn, bây giờ nó sống chết thế nào còn chưa biết, lẽ nào anh không lo lắng sao? Anh lo lắng cái gì chứ? Nó là con trai của em và Diệp Tân Tuấn, không phải là con trai của em và anh. Thẩm Hạ Lan, sao em có thể tàn nhẫn như vậy? 5 năm qua, anh đối xử với em thế nào, em không biết sao. Bà nội anh nhắc tới chuyện kết hôn, không quan tâm em mang theo 2 đứa trẻ không phải con cháu nhà họ Đường vào cửa, em lại lập tức từ chối. Trước khi em về nước đã nói với anh thế nào? Em nói em vì bệnh của Thẩm Nghe Nghe mới trở lại. Em nói em vì trả thù Diệp Tân Tuấn mới trở lại. Em nói em muốn cho Diệp Tân Tuấn phải dở sống dở chết. Nhưng bây giờ thì sao? Em luôn mồm nhắc tới Diệp Tân Tuấn, em còn muốn dẫn theo đám trẻ trở lại bên cạnh anh ta, sống cùng với anh ta, đúng không? Đường Trình Siêu hỏi Thẩm Hạ Lan những câu đầy sắc bén, sự phẫn nộ trong mắt quả thật có thể đốt cháy mọi thứ trên thế giới này. Trong lòng Thẩm Hạ Lan thấy xấu hổ, khẽ nói, chuyện 5 năm trước không phải do anh ấy làm, anh ấy cũng không biết gì cả. 5 năm qua, anh ấy cũng sống rất cực khổ. Anh ta cực khổ. Vậy anh không cực khổ sao? Anh vì em mà buông tha những gì, em không biết sao. Anh xem Minh Chiết và Nghe Nghe như con ruột của mình, em còn muốn anh làm thế nào nữa? Em không nói cho anh biết, em về nước là để tiếp tục mối duyên trước đây Diệp Tân Tuấn. Anh nghe ngóng được, thằng nhóc thối Minh Chiết kia cũng đã tiếp nhận Diệp Tân Tuấn, đúng không? Anh đối xử với nó tốt như vậy, một lòng bồi dưỡng nó, nhưng kết quả không ngờ lại kém hơn người ba ruột mà nó ở chung mới có mấy tháng ngắn ngủi. Đường Trình Siêu có phần để ý, hơi cô đơn. Thẩm Hạ Lan cũng cảm thấy mình có lỗi với Đường Trình Siêu, nhưng những chuyện này cô có cách nào chứ? Không ai có thể vứt bỏ được máu mủ tình thân. Thẩm Minh Chiết và Diệp Tân Tuấn vốn là bà con, tình cảm giữa bọn họ căn bản sẽ không thê theo thời gian trôi qua mà thay đổi được điều gì. Trình Siêu, em biết là em có lỗi với anh. Em đã làm lỡ mất 5 năm tuổi trẻ của anh, sau này bất kể anh muốn em làm gì, em đều sẽ đồng ý với anh, nhưng bây giờ anh thả em về, được không?
Anh biết đấy, Minh Chết là mạng sống của em, nếu không tìm được Minh Chết, cả đời em đều sẽ bất an. Em không cần tìm nữa, Thẩm Minh Chết đã chết rồi. Con trai em và Diệp Tân Tuấn đã chết rồi. Đường Trình Siêu đột nhiên gầm lên một tiếng, lại giống như một tiếng sét giữa trời quang, đánh thẳng xuống đầu Thẩm Hạ Lan. Anh nói gì? Anh vừa nói gì? Anh nói Thẩm Minh Chết đã chết rồi. Nó đã bị Sở Anh Lạc giết chết rồi. Diệp Tranh là con trai ruột của Sở Anh Lạc, lại nói đỡ cho em với Thẩm Minh Chết. Trong lúc Sở Anh Lạc tức giận đã giết Thẩm Minh Chết, đồng thời ném xuống biển làm mồi cho cá. Diệp Ân Tuấn tìm người vớt lên thì xương cốt không còn. Con trai của em và anh ta đã chết rồi. Lúc này Đường Trình Siêu lại giống như một vị vua máu lạnh vô tình, lạnh lùng nói thực tế tàn khốc này. Thẩm Hạ Lan cho rằng anh ta đang nói đùa, chỉ là ánh mắt anh ta nghiêm túc như vậy, thậm chí trong mắt ánh lên chút bi thương, dù thế nào cũng không thể giả được. Cô chỉ cảm thấy tâm thần chấn động mạnh. Sẽ không đâu. Minh Chết của em sẽ không chết. Nó mới 4 tuổi, nó thông minh như vậy, nó làm sao có thể chết được chứ? Thẩm Hạ Lan giãy giụa, tức giận gào thét, nhưng dù làm thế nào cũng không thoát ra được. Đường Trình Siêu lạnh lùng nhìn cô, khẽ nói, đây là sự thật, cả Hải Thành đều biết rồi. Chẳng qua em không cần quá bi thương. Sở Anh Lạc cũng đã chết, đền mạng cho Minh Chết rồi. Từ giờ trở đi, em cứ ngoan ngoãn ở lại chỗ của anh đi, anh sẽ đối xử tốt với em. Chúng ta sẽ có con của riêng chúng ta. Đến lúc đó, em sẽ quên Minh Chết. Anh đang nói gì? Đường Trình Siêu, anh rốt cuộc đang nói gì? Thẩm Hạ Lan cuối cùng mới phát hiện ra điều không bình thường. Đây không phải là Đường Trình Siêu mà cô biết. Tuyệt đối không phải. Đường Trình Siêu nhìn Thẩm Hạ Lan, gàn rõ từng câu từng từ, anh không quan tâm trong lòng em trước đây có ai, từ giờ trở đi, bắt đầu từ giây phút anh mua em ở thiên đường xa đoạ về, em chính là người phụ nữ của Đường Trình Siêu anh. Em yên tâm đi, Diệp Ân Tuấn đã kiểm tra tương thích với Nghê Nghê. Nếu thành công, anh ta sẽ dẫn theo Nghê Nghê rời khỏi đây và trở lại Hải Thành. Từ nay về sau, anh ta sẽ không quay về Mỹ nữa. Để trả ơn nhà họ Đường bọn anh cứu mạng em, anh ta đã đưa tất cả sản nghiệp ở Mỹ cho nhà họ Đường bọn anh, thậm chí thề cả đời này sẽ không lại bước chân vào Mỹ một bước. Nếu kiểm tra tương thích thất bại, Nghê Nghê ra đi, Diệp Ân Tuấn lại càng không ở lại đây nữa. Từ giờ trở đi, chính là cuộc sống mới của anh và em. Đường Trình Siêu, anh điên rồi. Anh thả em ra. Em muốn đi thăm Nghê Nghê. Đó là con gái em, là đứa con gái mà em phải liều cả tính mạng mới sinh ra được đấy. Con bé đã chết từ 5 năm trước rồi. Nếu không phải anh dùng tất cả mọi thứ của nhà họ Đường bảo vệ con bé, kéo dài tính mạng cho con bé, nó đã sớm không tồn tại. Hạ Lan, anh đã cố gắng hết sức để đối xử tốt với Minh Chiết, đối xử tốt với Nghê Nghê. Đời này là em nợ anh, em hiểu không? Là em nợ anh. Từ giờ trở đi, em hãy cố gắng dưỡng thương. Chờ em phải lại, chúng ta sẽ kết hôn, sau đó lại sinh ra đứa con của mình. Từ nay về sau không còn Diệp Tân Tuấn nữa, không còn Thẩm Minh Chiết nữa, cũng không còn Thẩm Nghê Nghê nữa. Trong cuộc đời của em sẽ có anh, chúng ta sẽ có con, chỉ có chúng ta thôi. Đường Trình Siêu vô cùng dịu dàng vuốt ve gương mặt của Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan lại cảm thấy toàn thân run rẩy. Giờ phút này, Đường Trình Siêu thật đáng sợ. Cho dù anh vẫn dịu dàng, nhưng lại làm người sợ tới nổi da gà. Trình Siêu, anh đừng như vậy nữa. Anh thả em ra có được không? Trình Siêu, em nợ anh, em sẽ trả lại cho anh. Anh để em rời khỏi đây đi, Trình Siêu. Thẩm Hạ Lan gọi người, nhưng trong phút chốc lại bị Đường Trình Siêu đánh cho ngất đi. Em cố gắng ngủ một giấc đi. Bây giờ em cần nhất là phải nghỉ ngơi. Đường Trình Siêu lại cười dịu dàng với Thẩm Hạ Lan, sau đó nhẹ nhàng cởi quần áo của Thẩm Hạ Lan ra, bắt đầu bôi thuốc cho cô. Trên người Thẩm Hạ Lan có rất nhiều vết roi, trông qua đầy vết sẹo khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Ánh mắt Đường Trình Siêu đầy vẻ thâm trầm. Dám tổn thương tới người phụ nữ của anh ta, quả thật là nực cười. Sau khi anh ta bôi loại thuốc tốt nhất cho Thẩm Hạ Lan ra khỏi phòng, gọi một cuộc điện thoại, không bao lâu lại bắt người đàn ông trong địa lao trước đó tới. Khi người đàn ông này vừa nhìn thấy Đường Trình Siêu, ít nhiều hơi khiếp sợ. Tổng giám đốc Đường, anh làm gì vậy? Anh tổng cộng đánh người phụ nữ của tôi bao nhiêu roi? Đường Trình Siêu thản nhiên hỏi, khiến người ta không nhìn ra được vui giận. Nhưng người đàn ông lại đổ mồ hôi lạnh. Tổng giám đốc Đường, đây đều là quy định của quán bar. Tôi cũng chỉ làm theo quy định mà thôi. Hơn nữa khi đó cô ta còn không phải là của tổng giám đốc Đường ngài mà. Lời người đàn ông nói làm Đường Trình Siêu thấy hơi phản cảm. Không phải của tôi hả? Anh cũng biết, 5 năm trước cô ấy đã là người phụ nữ của tôi rồi. Mắt chó của các người mù hả, mượn gan trời đúng không? Không ngờ các người lại dám bắt cóc người phụ nữ của Đường Trình Siêu tôi, thậm chí còn đem bán. Các người thật sự cho rằng Đường Trình Siêu tôi bùn nhau để bóp nặng à? Đường Trình Siêu vừa dứt lời, lại có người giữ chặt lấy người đàn ông, đá mạnh gã ngã xuống sàn. Đánh cho tôi, đánh tới khi gã ra chóc thịt bong mới thôi. Nếu chết, ném tới bãi tha ma là được rồi. Người như vậy, cho dù mỗi ngày chết tới cả trăm người, cũng không có ai hỏi tới đâu. Đường Trình Siêu nói xong, gã đàn ông đã bị người của anh ta kéo xuống, không bao lâu lại vọng tới tiếng kêu thảm thiết. Nhưng ở đây là địa bàn của Đường Trình Siêu, người khác căn bản không vào được. Thẩm Hạ Lan là bị tiếng kêu gào ầm ĩ đánh thức. Từng tiếng kêu gào thê lương này làm cô sợn tóc gáy. Đường Trình Siêu lại bước vào phòng, mỉm cười nói với Thẩm Hạ Lan, em đã tỉnh dậy rồi hả? Anh cho em xem thứ tốt này. Anh ta kết nối video ở địa lao lên điện thoại, sau đó đặt ở trước mặt Thẩm Hạ Lan. Em có ấn tượng không? Trước đây, chính là người đàn ông này đã ra tay độc ác với em đấy. Bây giờ anh chút giận cho em, khiến anh ta thành như vậy, em có vui không?
Lời Đường Trình Siêu nói làm Thẩm Hạ Lan cảm giác như rơi vào trong hầm băng. Cô tất nhiên nhận ra được người đàn ông trước mắt này. Chỉ là cô không ngờ Đường Trình Siêu sẽ đối xử với người đàn ông kia như thế. Mặc dù người đàn ông kia không đáng thông cảm, nhưng trên thế giới này có pháp luật, còn chưa tới lượt Đường Trình Siêu tự ý dùng hình phạt riêng như vậy. Anh định làm gì gã? Giọng cô run rẩy hỏi. Đường Trình Siêu lại không để ý nói, em là bảo bối trong lòng bàn tay anh. Anh còn không nỡ động vào em, gã lại đánh em thành thế này. Người như vậy, lát chặt hai tay ném tới bãi tha ma là được rồi. Dù thế nào Thẩm Hạ Lan cũng không dám tin những lời này là do Đường Trình Siêu nói ra. Đây là người đàn ông phong độ phiêu giật, tao nhã sao? Đường Trình Siêu, đây mới thật sự là anh ta. Hay tại em kích thích khiến anh thành như vậy? Thẩm Hạ Lan cảm thấy anh ta quá xa lạ. Ngoại trừ gương mặt đó, cô không tìm được bất kỳ điều gì quan thuộc có liên quan tới Đường Trình Siêu trong trí nhớ. Đường Trình Siêu lại lạnh lùng nhìn cô, sau đó rời đi mà không nói một lời. Thẩm Hạ Lan muốn cởi dây trói của mình ra, nhưng dù làm thế nào cũng không tháo được. Làm thế nào đây? Cô phải làm gì bây giờ? Cô không tin Thẩm Minh Chết đã chết, nhưng Thẩm Minh Chết rốt cuộc đang ở đâu chứ? Lời Đường Trình Siêu nói lại giống như bùa chú cứ vang vọng ở bên tai của cô. Cô không rõ Diệp Thân Tuấn có biết cô ở đây không? Có lẽ anh không điều tra ra được. Ai biết Đường Trình Siêu sẽ nhốt cô lại chứ? Đúng vậy. Cô bị nhốt. Thẩm Hạ Lan phải tiếp nhận sự thật này. Cô còn tưởng được Đường Trình Siêu cứu ra khỏi thiên đường sa đọa là một loại cứu rỗi, bây giờ mới phát hiện cô bắt đầu một kiếp nạn khác. Cô nhớ Thẩm Minh Chết muốn nát tim nát phổi. Mạc Mỉ, chờ con lớn lên, con nhất định sẽ cố gắng bảo vệ mẹ. Tuyệt đối không để cho mẹ phải gặp ác mộng lúc nửa đêm nữa. Thẩm Minh Chết lúc đó hiểu chuyện, ngoan ngoãn như vậy. Nước mắt Thẩm Hạ Lan bất giác tuôn ra. Minh Chết của cô, lẽ nào con thật sự không còn ở trên trần gian này sao? Thẩm Hạ Lan lấy nước mắt rửa mặt, khóc vài lần lại ngất đi. Sau khi Đường Trình Siêu biết được đã rất tức giận. Anh ta bảo người làm cho Thẩm Hạ Lan rất món ăn ngon, nhưng Thẩm Hạ Lan căn bản không nuốt nổi. Đường Trình Siêu còn đích thân đút cho cô ăn, Thẩm Hạ Lan lại không cảm kích. Cô giống như một cái xác biết đi đã mất đi linh hồn, không có ánh sáng, chỉ biết rơi nước mắt. Không được mấy ngày lại gầy gò không ra hình người nữa. Đường Trình Siêu thấy cô như vậy thì rất đau lòng. Hạ Lan, em nghe lời, ăn một chút được không? Chỉ cần em ăn, em nói gì anh cũng đồng ý với em, được không? Đường Trình Siêu theo đường thiện, Thẩm Hạ Lan cho rằng mình đã nhìn thấy được hy vọng. Anh sẽ thả em ra, để cho em về nước, đúng không? Chương 175, Tổng Giám Đốc Đường có người thương rồi sao? Những lời này của Thẩm Hạ Lan làm sắc mặt Đường Trình Siêu lập tức trầm xuống. Cả đời này em cũng đừng nghĩ nữa. Đường Trình Siêu tức giận nhét thức ăn vào trong miệng Thẩm Hạ Lan. Làm gì còn chút dịu dàng nào nữa. Thẩm Hạ Lan cố tránh, nhưng cuối cùng vẫn bị Đường Trình Siêu nhét mấy miệng. Khi Đường Trình Siêu cho là có thành quả, Thẩm Hạ Lan bắt đầu nôn ra một trận. Mẹ! Cô hoàn toàn nôn ra hết những thứ vừa ăn vào, thậm chí nôn ra cả nước mật. Đường Trình Siêu thấy cô như vậy, dáng vẻ càng khó coi hơn. Bảo bác sĩ gia đình qua, chuyển nước cho cô ấy. Đường Trình Siêu lạnh lùng ra lệnh, sau đó nhìn Thẩm Hạ Lan nói, em nợ anh còn chưa trả hết đâu. Em đừng tưởng chết là hết nợ. Hạ Lan, anh nói cho em biết, Diệp Ân Tuấn và Thẩm Nghê Nghê kiểm tra có tương thích. Mấy ngày tới sẽ phải làm phẫu thuật. Nếu em thật sự không phối hợp với anh sẽ làm cho Diệp Tân Tuấn chết ở trên bàn phẫu thuật, còn chôn cùng với Nghê Nghê nữa. Em muốn nhìn thấy anh làm thế sao? Giọng anh ta vô cùng dịu dàng, lại làm con ngươi của Thẩm Hạ Lan chợt mở to. Đường Trình Siêu, anh đang nói đùa sao? Nghê Nghê là đứa trẻ anh đã bảo vệ suốt 5 năm đấy. Vậy thì tính sao chứ? Anh yêu con bé như vậy, tốt với con bé như vậy, anh thậm chí bỏ lại tất cả công việc qua kiểm tra tương thích với con bé. Nhưng em biết không? Khi con bé biết Diệp Tân Tuấn là ba của nó không để ý tới anh nữa. Hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của anh. Đây chính là đứa trẻ mà anh thương suốt 5 năm đấy. Quả nhiên không phải con ruột đều không ra gì. Chẳng qua cũng không sao. Sau này chúng ta sẽ có con của mình. Đến lúc đó, anh sẽ càng yêu nó hơn. Đường Trình Siêu cười đầy vẻ háo hức, nhưng trái tim Thẩm Hạ Lan lại đang rỉ máu. Sao lại thành như vậy chứ? Sao anh ấy lại biến thành tình trạng như vậy? Bây giờ cô thật sự hy vọng có người có thể tới giúp cô chạy thoát. Cô muốn gặp con gái của mình, muốn gặp Diệp Tân Tuấn. Cô không thể chết ở đây được, không thể được. Trình Siêu. Anh để em gặp Nghê Nghê được không? Em chỉ liếc con bé một chút thôi, được không? Anh để em gặp con bé đi. Từ trước đến nay Thẩm Hạ Lan chưa từng cầu xin Đường Trình Siêu như vậy. 5 năm qua, anh ta đều tôn trọng cô, bất kể cô muốn làm gì, Đường Trình Siêu đều sẽ tùy theo cô, ủng hộ cô, bây giờ rốt cuộc là sao vậy chứ? Đường Trình Siêu nói như dỗ trẻ con vậy, em muốn gặp con bé cũng được, anh thậm chí có thể dẫn em đi xem quá trình phẫu thuật cho con bé. Nhưng em phải cố gắng ăn cơm đã. Em ăn bây giờ đây. Thẩm Hạ Lan vì con gái. Vì có thể rời khỏi nơi này, cô vội vàng gật đầu. Đường Trình Siêu thấy cô thỏa hiệp, lúc này mới mỉm cười xoa đầu cô nói, thật ngoan. Vậy mới là cô gái mà anh thích nhất chứ. Anh ta bưng thức ăn tới, sau đó đút cho Thẩm Hạ Lan ăn từng miếng một. Dạ dày Thẩm Hạ Lan lại chống đối. Cô chỉ cảm thấy từng đợt buồn nôn dâng lên. Nhưng khi cô nhìn thấy đôi mắt của Đường Trình Siêu, cô lại cố gắng nuốt xuống. Không thể nôn ra. Tuyệt đối không thể lại nôn ra trước mặt Đường Trình Siêu. Nếu không cô sẽ không gặp được Diệp Tân Tuấn, càng không gặp được Thẩm Nê Nê. Thẩm Hạ Lan cố gắng ép xuống cảm giác buồn nôn, ăn từng miếng một trong ánh mắt dịu dàng và chăm chú của Đường Trình Siêu. Nhưng rốt cuộc cô không có thể nhịn được nữa, cuối cùng vẫn nôn ra. Cảm giác nôn mửa làm cô đau đớn đến không muốn sống nữa. Vẻ mặt Đường Trình Siêu có chút khó coi. Gọi bác sĩ qua. Giọng anh ta rất lạnh, lạnh tới mức làm người ta thấy sợ hãi. Người giúp việc chạy nhanh đi gọi bác sĩ, Đường Trình Siêu lại nắm lấy cằm của Thẩm Hạ Lan, lạnh lùng hỏi, lần này về nước, có phải em và Diệp Tân Tuấn đã làm chuyện gì không? Ban đầu Thẩm Hạ Lan không kịp phản ứng, sau đó mới ý thức được Đường Trình Siêu hỏi vậy là có ý gì. Anh thả em ra đi. Trả lời anh. Có phải em đã ngủ với Diệp Tân Tuấn không? Đường Trình Siêu bị sự ghen tuông làm mê mội đầu óc. Vừa nghĩ tới Thẩm Hạ Lan mây mưa với Diệp Tân Tuấn, anh ta lại hận không giết được Diệp Tân Tuấn. Thẩm Hạ Lan bị hỏi về vấn đề riêng tư như vậy thì vô cùng khó xử. Hơn nữa cũng không tới lượt Đường Trình Siêu hỏi đến quan hệ giữa cô và Diệp Tân Tuấn. Bất kể em và anh ấy có gì, đều không liên quan tới anh. Đường Trình Siêu, em đã từng nói rồi, cả đời em chỉ thích Diệp Tân Tuấn, em không yêu anh. Anh có ơn với em, trong lòng em biết ơn, em sẽ báo đáp anh, biết ơn anh cả đời. Nhưng biết ơn không phải là yêu. Đường Trình Siêu, em không yêu anh. Thẩm Hạ Lan lại một lần nữa nói ra lời trong lòng mình. Đường Trình Siêu quả thật tức muốn nổ tung rồi. Em không yêu anh sao? Em dựa vào đâu mà không yêu anh chứ? Em có gì không tốt? Em nói cho anh biết, anh rốt cuộc kém hơn Diệp Tân Tuấn chỗ nào? Em khó quên được anh ta đúng không?
Đúng.
Em yêu anh ấy, bất kể là 5 năm hay 10 năm hay là cả đời, em chỉ yêu anh ấy. Lời Thẩm Hạ Lan nói đã đả kích Đường Trình Siêu rất sâu sắc. Anh ta chợt túi đầu xuống, hung hăng hôn lên môi Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan ít nhiều không chịu nổi, bị anh ta hôn một cái, rơi vào đường cùng đành phải mở miệng cắn lên môi của Đường Trình Siêu. Đường Trình Siêu đau kêu lên một tiếng, cuối cùng thả Thẩm Hạ Lan ra, sắc mặt lại càng thêm thâm trầm. Em cắn anh à? Em rốt cuộc đang giữ trong sạch lại cho ai chứ? Cho Diệp Tân Tuấn sao? Anh ta biết em bị bán không? Biết bây giờ em đang ở đâu à? Nếu không có anh, bây giờ em còn không biết bị bao nhiêu người dạy vào đấy. Vậy thì sao? Cho nên em phải lấy thân báo đáp, nên nghe theo anh mọi chuyện à? Đường Trình Siêu, anh có còn là Đường Trình Siêu em biết trước kia sao? Anh rốt cuộc là vì thích em mới như vậy, hay vì không cam lòng? Không cam lòng đã bỏ ra 5 năm cho em và đám trẻ lại không có được kết quả như anh muốn, cho nên mới sỉ nhục em như vậy. Anh có thể thử xem, nếu anh dám động vào em sẽ chết cho anh xem. Đời này, ngoại trừ Diệp Tân Tuấn, ai cũng đừng mong động được vào cơ thể em. Thẩm Hạ Lan quyết liệt nói, nhất thời làm Đường Trình Siêu tức muốn chết, nhưng cũng không dám thật sự ra tay. Anh ta hiểu Thẩm Hạ Lan, cô thật sự làm được. Đường Trình Siêu tức giận gạt mọi thứ bên cạnh xuống đất, mảnh thủy tinh rơi đầy đất, dọa tất cả mọi người hoảng sợ, chỉ có Thẩm Hạ Lan lại thờ ơ. Dù thế nào cô cũng không ngờ, Đường Trình Siêu 5 năm trước giơ tay cứu cô, bây giờ lại biến thành người nuốt cô. Đúng lúc này, người giúp việc chạy từ bên ngoài vào, hoảng hốt nói, "Tổng giám đốc Đường, bên ngoài có người tới, nói muốn gặp ngài." "Ai? Ai lại chạy tới đây tìm tôi chứ?" Đường Trình Siêu đang nghẹn một bụng tức không chút ra được, lúc này chuyển hết lên người giúp việc. Người giúp việc lo lắng không yên nói tên là Diệp Tân Tuấn, đặc biệt đến tìm ngài. Con ngươi của Thẩm Hạ Lan bỗng nhiên mở to. "Diệp Tân Tuấn à? Anh tới rồi. Có phải hắn nhận được tin tức qua cứu cô không?" "Diệp Tân Tuấn, Diệp a." Thẩm Hạ Lan vừa muốn kêu to, lại bị Đường Trình Siêu bịt chặt miệng. Anh ta ít nhiều hơi hoảng loạn. Chỗ này là dinh thự anh ta vừa mua không lâu, Diệp Tân Tuấn làm sao có thể tìm tới đây chứ? Chẳng lẽ Diệp Tân Tuấn đã phát hiện ra điều gì? Hay anh ta đã điều tra ra được gì? Đường Trình Siêu bịt thật chặt miệng của Thẩm Hạ Lan, khẽ nói, "Nếu em lại kêu nữa, anh có cách khiến anh ta chết ở trên bàn mổ." Thẩm Hạ Lan hung hăng trừng mắt nhìn Đường Trình Siêu, nhưng đối với Đường Trình Siêu, tất cả đều không quan trọng. Anh ta chỉ cần Thẩm Hạ Lan. Bất kể là dùng cách nào, anh ta đều không quan tâm. Lúc nhìn thấy sự căm phẫn trong mắt Thẩm Hạ Lan, Đường Trình Siêu có phần không chịu nổi. Anh ta ra tay đánh cho Thẩm Hạ Lan hôn mê, sau đó bịt chặt miệng cô lại. "Bảo ngươi canh giữ kỹ chỗ đây, không cho bất kỳ kẻ nào được bước vào." Đường Trình Siêu lạnh lùng nói, không ngờ có chút sát khí. Người giúp việc run lẩy bẩy, cũng không dám không nghe theo. Dù sao Đường Trình Siêu chính là trời ở nước Mỹ. Đường Trình Siêu chỉnh lại quần áo rồi đi ra ngoài. Diệp Ân Tuấn đã ở chờ trong phòng khách dưới tầng. Khi nhìn thấy Đường Trình Siêu, anh thoáng híp mắt lại. "Tổng giám đốc Đường, quấy rầy rồi." "Tổng giám đốc Diệp, sao anh lại tới đây thế?" Đường Trình Siêu cười nhạt, sai người dâng trà. Cho dù sống ở Mỹ rất nhiều năm, nhưng Đường Trình Siêu trước sau vẫn duy trì một thói quen, đó chính là uống trà. Diệp Ân Tuấn ngồi ở trên sofa, thản nhiên nói, "Tôi nghe nói gần đây tổng giám đốc Đường không tới công ty, cũng không ai tìm thấy anh. Có người nói anh mới mua nhà ở đây nên tôi lại tới đây thử vận may một chút, xem có thể gặp được tổng giám đốc Đường không. Tổng giám đốc Diệp tìm tôi có việc gì sao?" Đường Trình Siêu cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh. Diệp Ân Tuấn tới một mình, xem ra cũng không biết gì, có thể chỉ thật sự đi ngang qua. Nhưng Đường Trình Siêu cũng không dám lơ là thiếu cảnh giác. "Cũng không có gì, chủ yếu vẫn vì chuyện của Nghê Nghê thôi. Ngày mai tôi và Nghê Nghê sẽ phải làm phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật xong, cũng không biết là ai tỉnh lại trước. Tôi biết mấy năm qua tổng giám đốc Đường luôn chăm sóc cho Nghê Nghê, xem con bé như con gái ruột. Cho nên hôm nay tôi tới là muốn nhờ tổng giám đốc Đường giúp đỡ chăm sóc cho Nghê Nghê lúc tôi chưa tỉnh lại, có thể được chứ?" Diệp Ân Tuấn nói ra mục đích mình tới đây lần này. Nghe thấy yêu cầu này, Đường Trình Siêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đó là chuyện tất nhiên rồi. 5 năm qua, tôi chưa từng xem Nghê Nghê là người ngoài. Cảm ơn tổng giám đốc Đường. Diệp Ân Tuấn thật sự không có cách nào nữa. Tống Đình bị anh ta đưa tới châu Phi điều tra tung tích của Thẩm Hạ Lan. Bất kể thế nào,
chỉ cần có chút hy vọng mong manh, anh đều sẽ không bỏ qua. Mà anh căn bản lại không yên tâm về những người khác trong nhà họ Diệp. Bên phía Thím Trương đã bị Hoắc Chấn Đình giữ lại, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, tin tức này vẫn truyền đến trong thai bà cụ nhà họ Diệp. Mấy ngày nay, bà cụ vẫn luôn cố gắng liên hệ với Diệp Tân Tuấn, nhưng đều bị Diệp Tân Tuấn chặn lại. Bây giờ không có bất kỳ chuyện có thể quan trọng hơn việc cứu Nghê Nghê. Đó là máu thịt của anh và Thẩm Hạ Lan, là người thân duy nhất của anh lúc này. Đường Trình Siêu lại thản nhiên nói, không có gì, đây cũng là việc tôi có thể làm cho Hạ Lan. Nhắc tới Thẩm Hạ Lan, tâm trạng Diệp Tân Tuấn rõ ràng sa sút hơn rất nhiều. Tổng giám đốc Đường, tôi biết nước Mỹ là địa bàn của anh. Tôi nghe nói Hạ Lan bị bán sang châu Phi, không biết bên phía tổng giám đốc Đường có tin tức gì không? Diệp Tân Tuấn vừa nói vậy, Đường Trình Siêu ngây người. Anh nói gì? Sao anh biết được tin tức này? Thiên đường xa đoạ, chẳng qua gần đây người nói cho tôi biết tin tức kia đã mất tích, không biết có phải đã chịu hại hướng, bất chắc gì không? Ngày hôm sau, Diệp Tân Tuấn lại cố gắng tìm rõ giờ, nhưng dù làm thế nào cũng không tìm được. Con ngươi của Đường Trình Siêu lóe lên, trong lòng ít nhiều có chút bồn chồn. Tin tức này rốt cuộc có ý gì? Chẳng qua nó lại có lợi cho anh ta. Tôi sẽ phái người cố gắng điều tra theo manh mối này. Anh yên tâm, chỉ cần có tin tức, tôi chắc chắn sẽ lập tức thông báo với anh. Cảm ơn. Diệp Tân Tuấn đứng dậy, định rời khỏi. Nhưng trước khi rời đi, anh đột nhiên nhìn môi của Đường Trình Siêu nói, tổng giám đốc Đường là có người thương rồi sao? Chương 176, người đàn ông khó dây dưa. Cái gì? Đường Trình Siêu nhíu mày theo bản năng, hơn nữa đôi mắt thêm một tia cảnh giác. Anh ta phát hiện ra gì sao? Diệp Tân Tuấn là người nhạy bén, đương nhiên phát hiện sát ý chợt lóe lên từ Đường Trình Siêu. Sát ý? Sao Đường Trình Siêu lại như vậy với anh ta? Trong lòng Diệp Tân Tuấn lóe lên vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn cười nói, bạn gái tổng giám đốc Đường đúng là dữ dội, hành động tuyên bố chủ quyền rất rõ ràng. Nói xong anh ta cười rời đi. Ban đầu Đường Trình Siêu còn chưa hiểu rõ, đôi mắt kia nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Tân Tuấn, cố gắng nghĩ lại xem mình có để lộ sơ hở không, nhưng lúc quay đầu mới nhìn thấy đôi môi sưng vù còn vết máu. Hóa ra là như vậy. Đường Trình Siêu khẽ cau mày vô thức xoa xoa. Anh ta không dám rời đi, đứng ở cửa sổ nhìn Diệp Tân Tuấn đi ra. Sau khi Diệp Tân Tuấn lên xe, nhanh chóng gọi cho Tống Đình. Chuyện của cô ấy điều tra thế nào? Còn đang tiến hành, nhưng không có chút đầu mối nào, bên này rất nhiều người đều đi Mỹ mua phụ nữ về, nhưng dường như đều không phải cô chủ, tôi vẫn đang tiếp tục điều tra. Tống Đình hơi khổ não. Cách như mỏ kim đáy bể này quả thật có hơi khiến người ta mệt mỏi, nhưng nhớ tới thân thể Diệp Tân Tuấn và cuộc phẫu thuật sắp tới, anh ta không thể không toàn lực ứng phó. Diệp Tân Tuấn nhìn biệt thự Đường Trình Siêu, thấp giọng nói, giao chuyện này cho Diêm Chấn đi thăm dò, bây giờ cậu lập tức lên máy bay đến Mỹ, tôi cảm thấy Đường Trình Siêu có chút vấn đề. Đường Trình Siêu? Ừ, đề phòng chuyện bất ngờ, cậu bí mật tới đây, đừng để cho bất kỳ ai biết, quả thực không được thì đi máy bay tư nhân tới, đừng lưu lại dấu vết. Diệp Tân Tuấn không biết tại sao phải có cảm giác như vậy. Trước mắt Đường Trình Siêu sâu không lường được. Hai người không tính là bạn, thậm chí có thể nói là tình địch. Hiểu biết về Đường Trình Siêu là biết được từ Thẩm Hạ Lan, hơn nữa cũng hay nói người cha đỡ đầu này tốt. Giờ anh đến Mỹ, Đường Trình Siêu cũng rất ít xuất hiện. Vừa mới bắt đầu anh cảm thấy có thể là Đường Trình Siêu vì tạo nhiều thời gian cho anh và các con cho nên mới làm như vậy, nhưng bây giờ xem ra dường như không phải. Nếu quả thật Đường Trình Siêu đối xử tốt với Nghê Nghê, sao có thể nhiều ngày như vậy không đến thăm Nghê Nghê một lần? Mặc dù bệnh viện này do nhà họ Đường, Nghê Nghê nhưng là dẫu sao cũng là đứa bé anh ta dành 5 năm để chăm sóc. Hơn nữa từ y tá ở đó, Diệp Tân Tuấn biết được 5 năm nay bất kể Đường Trình Siêu có bận thế nào cũng sẽ tới bệnh viện nói chuyện với Nghê Nghê vài câu, nhưng bây giờ không thấy như vậy. Trừ khi anh ta có chuyện quan trọng hơn phải làm. Anh đột nhiên nghĩ đến lần đầu tiên đi thiên đường xa đoạn, Diệp Tân Tuấn hình như gặp Đường Trình Siêu ở đó, tuy chỉ nhìn thoáng qua, lúc ấy cũng không dễ nhận ra. Bây giờ nhớ lại chắc chắn là anh ta. Nhưng anh ta đến thiên đường xa đoạn làm gì? Chẳng lẽ chỉ vì uống rượu giải sầu? Húng chi với tình cảm Đường Trình Siêu dành cho Thẩm Hạ Lan, dù ân tình của nhà họ Đường và nhà họ Diệp đã trả xong, chẳng lẽ anh ta có thể nhanh chóng tìm được người mình thích? Thậm chí tiếp xúc ra thịt. Diệp Tân Tuấn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng lắm, thậm chí càng nghĩ càng nghi. Đường Trình Siêu rất nhiều bất động sản, nhưng sao gần đây lại mua nhà? Mà tài sản này còn không đứng tên Đường Trình Siêu lại đứng tên một người họ hàng rất xa của anh ta. Đường Trình Siêu muốn mua nhà có cần che che giấu giấu như vậy sao? Anh ta để phòng ai? Lòng bàn tay Diệp Tân Tuấn toát mồ hôi. Anh càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Nhưng anh không thể ở đây lâu, tránh để Đường Trình Siêu nhìn ra sơ hở. Diệp Tân Tuấn lái xe rời đi, tốc độ không nhanh không chậm, không khác lúc mới tới, nhưng tâm trạng hơi nặng nề. Hạ Lan sẽ ở đây sao? Đường Trình Siêu nhốt Thẩm Hạ Lan sao? Diệp Tân Tuấn không biết, nhưng càng ngày càng cảm thấy mình có thể đã tới gần chân tướng. Đến khúc cua, Diệp Tân Tuấn đột nhiên vòng trở lại. Đường Trình Siêu nhìn anh rời đi, nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nói đây Mỹ là địa bàn của anh ta, Diệp Tân Tuấn cũng không tạo sóng gió gì ở đây được, nhưng anh ta cứ cảm thấy áp lực vô hình. Loại cảm giác này đã có từ khi mới gặp nhau, hôm nay càng rõ hơn. Làm thế nào đây? Chẳng lẽ phải chuyển Thẩm Hạ Lan đi sao? Nhưng bây giờ không chuyển đi thì mình sẽ bại lộ. Hơn nữa vết thương trên người Thẩm Hạ Lan hiện tại còn chưa lành, nếu như trong quá trình chuyển đi Thẩm Hạ Lan chạy trốn thì phải làm sao? Không, không thể được. Anh ta tuyệt đối không thể lại để Thẩm Hạ Lan rời khỏi tầm mắt mình. Đường Trình Siêu nhanh chóng nói với người giúp việc, đưa cô Thẩm đến phòng ngầm dưới đất đi. Nơi đó tôi đã chuẩn bị xong máy điều hòa không khí, các người nhanh chóng quét dọn sạch sẽ,
nhất định phải xóa tất cả dấu vết.
Dạ.
Rất nhiều người giúp việc ở đây là thân tín của Đường Chính Siêu, thậm chí còn được anh ta thuê. Ở chỗ này, Thẩm Hạ Lan chỉ là một người phụ nữ vô danh, mà Đường Chính Siêu nhưng lại là người quyết định sống chết, ai cũng biết mình nên lựa chọn như thế nào. Ngay lúc người giúp việc chuẩn bị chuyển Thẩm Hạ Lan đi, Thẩm Hạ Lan tỉnh. Cô còn nhớ Diệp Tân Tuấn đã tới, thậm chí không biết Diệp Tân Tuấn đã đi chưa, bây giờ thấy người giúp việc bắt đầu chuyển cô đi, cô rằng co quyết liệt, nhưng bị bịt miệng, ngoài rên rỉ không có tác dụng nào khác. Trong quá trình di chuyển, cô nhìn thấy Đường Chính Siêu. Anh ta giống như một vị thần chỉ đứng đó, trên bàn uống trà có hai ly trà, chắc hẳn nước trà đã nguội. Diệp Tân Tuấn đi rồi. Điều này làm cho Thẩm Hạ Lan ít nhiều hơi tuyệt vọng. Bọn họ đã đi qua nhau. Diệp Tân Tuấn nếu đã tìm tới đây sao không ở lại lâu hơn? Ánh mắt thất vọng của Thẩm Hạ Lan không tránh được ánh mắt Đường Chính Siêu. Anh ta khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, "Đừng ảo tưởng, toàn bộ tâm tư Diệp Tân Tuấn bây giờ đều đặt lên cuộc phẫu thuật của Nghê Nghê, em thật cho là anh ta sẽ đoán được em ở chỗ anh. Anh mới vừa nhận được tin tức, anh ta bị người ta lừa gạt, có người nói cho anh ta em bị bán sang Phi Châu, anh đoán bây giờ toàn bộ lực lượng nhà họ Diệp đều ở Châu Phi nhỉ? Hạ Lan, em nhất định phải là vợ anh, em và Diệp Tân Tuấn đã hết duyên. Chờ anh ta rời khỏi Mỹ, anh sẽ để em ra ngoài, đến lúc đó anh nhất định sẽ đối tốt với em." Vừa nói xong, anh ta đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve mặt Thẩm Hạ Lan, lại bị Thẩm Hạ Lan tránh đi. Người đàn ông này đã điên rồi. Cô nói nhiều đi nữa cũng vô dụng, huống chi bây giờ cô cũng không nói được, chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn Đường Chính Siêu. Đường Chính Siêu không chịu nổi ánh mắt cô, thấp giọng hét, "Em nhìn anh như vậy làm gì? Anh là ân nhân của em, anh yêu em như vậy, em lại còn căm ghét anh. Thẩm Hạ Lan, lương tâm của em bị chó ăn rồi ư?" Thẩm Hạ Lan trong lòng dấy lên cảm giác bi thương. Có lẽ lương tâm cô bị chó ăn thật, nhưng bây giờ cô chỉ muốn gặp Diệp Tân Tuấn, chỉ muốn gặp con gái mình. Mắt cô đẫm nước, khẩn cầu nhìn Đường Chính Siêu, cặp mắt kia khiến cho Đường Chính Siêu có chút mềm lòng, nhưng vẫn nhẫn tâm nói, "Em tạm thời xuống phòng dưới hầm đợt mấy ngày, em yên tâm, phòng ngầm dưới đất anh đều áp xếp xong, sẽ không kém hơn phía trên, đơn giản chỉ không có ánh mặt trời, mỗi ngày anh sẽ đưa em đi phơi nắng. Chỉ cần anh ta đi, mọi chuyện đều tốt hơn." Ngoan. Đường Chính Siêu lần nữa muốn sờ mặt Thẩm Hạ Lan, lại bị Thẩm Hạ Lan lần nữa tránh đi, nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, đầu đập vào cầu thang, đập đầu làm cô choáng váng hoa mắt. "Còn đứng ngây ở đó làm gì? Mau đưa cô ấy vào. Nếu bị đập đầu, tôi muốn các người trả giá." Đường Chính Siêu đau lòng không thôi, nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc mình thất thường. Nhà này anh ta vừa mới mua không lâu, Diệp Tân Tuấn là có thể tìm tới đây, cho thấy không bao lâu nữa người của nhà họ Đường thậm chí bà nội cũng sẽ biết chỗ này. Vào thời điểm nhạy cảm này mà anh ta mua nhà, thậm chí không để đứng tên mình, khó tránh khỏi bị người ta hoài nghi. Đường Chính Siêu đột nhiên cảm thấy bước này mình đi nhầm. Không ngờ mũi Diệp Tân Tuấn thính như thế, nhanh như vậy đã tìm tới đây. Xem ra anh ta đúng là một người khó dây dưa. Nếu Diệp Tân Tuấn có thể đi tìm tới, chắc hẳn người khác cũng có thể, vì để đề phòng, bây giờ anh ta chỉ có thể để Thẩm Hạ Lan phải thiệt thòi. Đường Chính Siêu tự nhủ, nhưng không để anh ta bình tĩnh, Diệp Tân Tuấn đi rồi lại trở lại. Giờ khắc này, sắc mặt Đường Chính Siêu ít nhiều hơi khó coi. "Tổng giám đốc Diệp, thế này là thế nào?" Đường Chính Siêu hơi phòng bị, ánh mắt cũng có chút khó coi, hiển nhiên là không hoan nên Diệp Tân Tuấn trở lại, hơn nữa Diệp Tân Tuấn đột nhiên trở lại khiến anh ta rất bất an. Diệp Tân Tuấn lại cười nói, "Tôi quên mang bật lửa về." Nói xong, anh nhanh chóng đi vào phòng khách, ánh mắt nhìn khắp nơi. Phát hiện trên cầu thang một thứ lơ lửng như tóc phụ nữ, con mắt anh đột nhiên híp lại. Màu tóc đó hơi giống Thẩm Hạ Lan. Chẳng lẽ cô thật sự ở chỗ đây sao? Diệp Tân Tuấn lòng mừng như điên, nhưng chỉ có thể dùng hết khả năng kiềm chế. Anh nhanh chóng đi tới bên cạnh khay trà, tìm một chút và tìm được bật lửa ở trên sàn. Thật ra thì anh cố ý. Hóa ra ở đây thật, xin lỗi tổng giám đốc Đường, bật lửa này là vợ tôi mua, tôi luôn mang theo bên người, quấy rầy rồi. Lời Diệp Tân Tuấn làm con ngươi Đường Trình Siêu lướt qua một tia ghen tị không dễ phát hiện, mặc dù chợt lóe lên, nhưng vẫn bị Diệp Tân Tuấn bắt được. Anh ta quả nhiên có vấn đề. Đường Chính Siêu cố gắng đè nén ghen tị, cười nhạt nói, "Nếu tìm được thì tổng giám đốc Diệp mau về đi, Nghê Nghê bên kia không thể thiếu anh. Chờ mấy ngày nữa tôi xong việc sẽ tới thăm con bé." "Tổng giám đốc Đường có lòng, nhưng tôi có thể dùng nhờ nhà vệ sinh hay không?" Diệp Tân Tuấn mở miệng lần nữa, khoe miệng Đường Chính Siêu giật giật. Tên này ở đâu ra lắm chuyện thế? Nhưng anh ta không thể từ chối, thuận theo gật đầu một cái. Diệp Tân Tuấn nhấc chân đi tới chỗ cầu thang. "Tổng giám đốc Diệp, dưới tầng 1 có nhà vệ sinh." Đường Chính Siêu thấy anh muốn lên phòng ngủ tầng 2, vội vàng mở miệng ngăn cản. Hiện ở thời điểm này, người giúp việc chắc hẳn chưa xử lý xong dấu vết ở phòng ngủ, anh ta không thể để cho Diệp Tân Tuấn đi lên. Diệp Tân Tuấn ở xoay người trong nháy mắt cầm nhún tóc lên tay, cười nói, "Thói quen, ở nhà quen dùng phòng vệ sinh trong phòng ngủ, bài trí nhà giám đốc Đường không khác nhà tôi mấy, thật ngại quá." Nói xong anh cười xoay người, nhưng nụ cười không chạm đáy mắt. Diệp Tân Tuấn đi vào phòng vệ sinh, lập tức lấy túi đựng tóc kia vào, nhưng tim đập bịch bịch. Đây có phải tóc Thẩm Hạ Lan hay không? Chương 177, cảm giác này thật tốt. Sau khi Diệp Tân Tuấn đi vào nhà vệ sinh, sắc mặt Đường Chính Siêu hoàn toàn trầm xuống. Rốt cuộc anh ta phải làm như thế nào mới có thể khiến Diệp Tân Tuấn mau mau rời khỏi đây? Diệp Tân Tuấn sửa lại đầu tóc, mở vòi nước ra làm bộ như thật sự đi vệ đút cờ, sau đó mới đi ra buồng vệ sinh. Đường Chính Siêu đã ngồi ở sofa bắt đầu uống trà, dáng vẻ nhàn tản tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là Diệp Tân Tuấn lại nhìn thấy tay anh ta run run. Càng ngày càng hoài nghi Đường Chính Siêu hơn. Sắc mặt Diệp Tân Tuấn tỉnh mơ,
gật đầu với Đường Trình Siêu, sau đó rời khỏi đây. Lần này sau khi anh rời đi, Đường Trình Siêu đứng ở trước cửa sổ sắt đất thật lâu không nhúc nhích. Anh ta sợ Diệp Tân Tuấn lại quay lại một lần nữa. Người đàn ông này thật khiến người ta thấy ghét. Vừa rồi nếu không phải mình phản ứng nhanh thì có thể đã bị Diệp Tân Tuấn đụng phải rồi. Nghĩ đến việc Thẩm Hạ Lan sẽ bị anh ta phát hiện và mang đi rời khỏi mình, Đường Trình Siêu càng hận Diệp Tân Tuấn hơn. Thậm chí anh ta có chút mong chờ cho Diệp Tân Tuấn bỏ mạng ở nước Mỹ. Suy nghĩ này chỉ chợt xẹt qua đầu óc, trong mắt Đường Trình Siêu hiện lên sự tàn nhẫn, nhưng rất nhanh đã biến mất. Lúc này, Diệp Tân Tuấn không quay lại nữa mà đi thẳng đến một bệnh viện, lấy thân phận của người khác để tiến hành xét nghiệm DNA của sợi tóc kia. Nhanh nhất là 3 ngày mới có kết quả kiểm tra, trong khoảng thời gian này, Diệp Tân Tuấn không thể chờ được, anh đã dự định buổi tối sẽ dò xét nhà Đường Trình Siêu. Mấy giờ sau, Tống Đình đi tới, dáng vẻ mệt mỏi. "Tổng giám đốc Diệp." Thời điểm Tống Đình nhìn thấy Diệp Tân Tuấn ở bên ngoài bệnh viện, anh ta có vẻ vô cùng cẩn thận. Diệp Tân Tuấn gật đầu, để anh ta lên xe, sau đó hai người nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. "Tôi nghi ngờ Đường Trình Siêu giấu Hạ Lan, cậu bí mật đến Thiên Đường Sa Đọa điều tra xem ngày hội đấu giá kia có mặt Đường Trình Siêu ở đó không." Con người Diệp Tân Tuấn hơi âm trầm, hai tay nắm chặt vào nhau. Anh không muốn trở thành kẻ địch với nhà họ Đường, thậm chí bởi vì nhà họ Đường chăm sóc ba mẹ con Thẩm Hạ Lan nên anh còn dự định có mối quan hệ tốt với họ, nhưng nếu hiện tại Đường Trình Siêu mang Thẩm Hạ Lan đi, Diệp Tân Tuấn không dám nghĩ sắp tới mình sẽ làm ra chuyện gì. Tống Đình ở bên có chuyện cần làm, nghe thấy Diệp Tân Tuấn nói như vậy, anh ta lập tức đi làm chuyện này. Khi Diệp Tân Tuấn quay lại bệnh viện, Nghê Nghê và Diệp Tranh đang chơi cùng nhau. Mấy ngày nay, Diệp Tranh đột nhiên như trưởng thành hơn, rất chăm sóc cho Thẩm Nghê Nghê, quan tâm mọi mặt, làm cho mỗi ngày Thẩm Nghê Nghê tươi cười thường xuyên hơn, tiếng cười trong trẻo giống như tiếng chuông, làm cho tâm trạng mỗi người đều trở nên tốt hơn. Đang nói chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy? Diệp Tân Tuấn thu lại tất cả những cảm xúc biểu lộ ra bên ngoài. Ở trước mặt con gái, anh không hy vọng Nghê Nghê nhìn thấy cảm xúc tiêu cực hay không vui. Thẩm Nghê Nghê nhìn thấy Diệp Tân Tuấn thì rất vui mừng. Mấy ngày nay đều là Diệp Tân Tuấn ở cùng mình, mỗi lần mở to mắt đều có thể nhìn thấy Diệp Tân Tuấn và Diệp Tranh, cô bé không bao giờ là người cô đơn nữa. Loại cảm giác này thật sự rất tốt. Nếu có thêm mẹ và anh trai ở bên thì thật tốt. Thẩm Nghê Nghê vui vẻ vươn hai tay với Diệp Tân Tuấn, làm nũng gọi một tiếng, "Ba." "Ngoan." Diệp Tân Tuấn hôn lên trán cô bé một cái, sau đó ôm cô bé lên đùi rồi ngồi xuống. "A, còn có sữa lắc nữa à? Anh Diệp Tranh mua cho con. Bác sĩ nói có thể uống, Nghê Nghê không ăn vụng." Thẩm Nghê Nghê đặc biệt vui vẻ trả lời, giống như được uống một ly sữa lắc là một chuyện vô cùng vui vẻ đối với cô bé. Tâm trạng Diệp Tân Tuấn đặc biệt khó chịu. Bé con vốn nên là công chúa nhỏ của nhà họ Diệp, ngậm địa vàng sinh ra, chỉ là hiện tại rơi vào hoàn cảnh này, thật sự khiến người ta lo lắng. Tuy nhiên Diệp Tân Tuấn cũng che giấu tâm trạng của mình rất tốt, anh cười nói với Diệp Tranh, "Tranh Tranh thật sự trưởng thành, đều biết chăm sóc em gái rồi." Diệp Tranh ngượng ngùng sờ gáy, thật ra cậu bé rất nhớ anh cả. "Ba, anh Diệp Tranh nói chờ con khỏi bệnh, ba sẽ đưa bọn con đi công viên trò chơi, là thật ạ?" "Con muốn đi sao?" Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hy vọng của Thẩm Nghê Nghê, sao Diệp Tân Tuấn có thể nhận tâm từ chối? "Đương nhiên muốn đi. Đến lúc đó con và anh trai, còn có cả anh Diệp Tranh, ba và mẹ, cả nhà chúng ta chúng đi được không? Lớn như vậy mà con vẫn chưa biết công viên trò chơi như thế nào đâu, có phải xinh đẹp và chơi vui giống trong TV giới thiệu không ạ?" Thẩm Nghê Nghê thật sự vui vẻ. Lúc bác sĩ nói cho cô bé biết bệnh của mình đang dần tốt lên, có thể chạy vui đùa dưới ánh mặt trời như những đứa trẻ khác, không ai biết trong lòng cô bé vui sướng hạnh phúc đến mức nào. Hiện giờ cô bé muốn chia sẻ niềm vui này cho Diệp Tranh và Diệp Tân Tuấn, loại vui vẻ không cách nào che giấu được này như một loại bệnh truyền nhiễm, khiến cho mỗi người xung quanh đều cảm thấy vui sướng. "Được, chỉ cần Nghê Nghê tích cực phối hợp điều trị với bác sĩ, không lâu nữa là chúng ta có thể ra ngoài chơi." "Thật vậy ạ?" "Đương nhiên, bà sẽ không lừa con." Diệp Tân Tuấn vuốt tóc của cô bé, vì phải dùng chất kháng sinh trong thời gian dài cho nên tóc của Nghê Nghê không mềm mại như tóc của những cô bé khác, thậm chí còn có phần khô cứng, điều này làm cho Diệp Tân Tuấn càng khó chịu hơn. Nếu Thẩm Hạ Lan biết Nghê Nghê sắp làm phẫu thuật, cô ấy có sốt ruột hay không? Hiện tại tung tích của Minh Chết còn không rõ, Nghê Nghê còn phải làm phẫu thuật, có lẽ Thẩm Hạ Lan đang rất lo lắng đúng không? Đáng tiếc người chồng là anh lại không thể ở bên cạnh cô vào lúc này. Hiện tại anh thật sự vô cùng hy vọng một nhà năm người có thể ở bên nhau, đó là hình ảnh xinh đẹp nhất trên đời này, chỉ là hiện tại. Diệp Tân Tuấn có phần ảm đạm chán nản. Thẩm Nghê Nghê vuốt ve tay Diệp Tân Tuấn, "Ba ơi, ba không vui ạ?" "Không đâu, nhưng mà con cảm thấy tâm trạng của ba không tốt, rất không vui vẻ. Ngày hôm qua con gọi điện thoại cho mẹ, nhưng điện thoại của mẹ tắt máy, anh trai cũng không nghe điện thoại, ba nghĩ bọn họ không nghe điện thoại hay là không nghe được. Hay là ba tự gọi điện thoại cho bọn họ được không?" "Nghê Nghê sẽ phẫu thuật, hơi sợ hãi, con muốn anh trai và mẹ đều ở bên con muốn vừa ngoài là nhìn thấy bọn họ, có được không ba?" Ánh mắt khẩn cầu của Thẩm Nghê Nghê như là một lưỡi dao sắc nhọn cắt rách từng thớ thịt trên người Diệp Tân Tuấn. "Làm thế nào anh có thể nói cho con gái ngoan rằng mẹ và anh trai con sẽ không đến?" Diệp Tranh đột nhiên hơi khổ sở. "Ba, con đi ra ngoài mua chút đồ đây." Cậu bé nhanh chân chạy đi, chỉ là khỏe mắt phím đỏ. Diệp Tân Tuấn biết, nhất định bé lại nghĩ đến Thẩm Minh Chết. Trước kia tình cảm của hai đứa nhỏ tốt như vậy, hiện giờ Thẩm Minh Chết sống chết chưa rõ, cũng làm khó Diệp Tranh vẫn biểu hiện tự nhiên không để lộ chút nào trước mặt Thẩm Nghê Nghê như vậy. "Ba ơi, anh Diệp Tranh sao vậy ạ?" "Không có gì, có thể nhóc ấy buồn tiểu." Diệp Tân Tuấn chỉ có thể lấy lý do thật ngớ ngẩn để chuyển đề tài. Nghê Nghê giống như là thiên sứ,
là món quà tốt nhất mà trời cao ban cho anh và Thẩm Hạ Lan. Hiện giờ đối mặt với câu hỏi của con gái, Diệp Ân Tuấn không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể thấp giọng nói, anh trai bị bệnh, cần cách ly, điện thoại trong nước có phóng xạ, bệnh viện không cho mang vào, chờ Nghe Nghe khỏi bệnh rồi, chúng ta có thể gặp bọn họ, được không?
Thật vậy ạ?
Thẩm Nghe Nghe trước mắt, có chút không yên tâm. Đã lâu rồi cô bé chưa gặp mẹ và anh trai.
Đương nhiên là thật, ba sẽ không lừa Nghe Nghe.
Diệp Ân Tuấn cưng chiều nhìn.
Thẩm Nghe Nghe, trong tâm lại áy náy không thôi.
Nhận được câu trả lời khẳng định của Diệp Ân Tuấn, sự bất an trong lòng Thẩm Nghe Nghe mới bình ổn lại. Cô bé cười rộ lên rất xinh đẹp, còn có hai cái má lún đồng tiền, thật là người gặp người thích.
Ba, con nói cái này với ba, con và anh trai có thần giao cách cảm, dù là xa bao nhiêu con cũng có thể cảm nhận được anh trai.
Ba nói có thần kỳ hay không?
Thẩm Nghe Nghe nói như giỡn, còn trộm nhìn một phía, dáng vẻ đặc biệt thần bí.
Trong lòng Diệp Ân Tuấn khẽ động, đều nói con trai song sinh có thần giao cách cảm, chẳng lẽ trai gái cũng có sao?
Hay là Nghe Nghe cảm nhận được điều gì?
Diệp Ân Tuấn ít nhiều cũng hơi lo lắng.
Nghe Nghe không nên suy nghĩ bậy bạ, Minh Chiết không có việc gì.
Hiện tại Nghe Nghe sắp phẫu thuật, nếu cảm xúc không tốt thì thật dễ dàng ảnh hưởng đến xác suất phẫu thuật thành công.
Diệp Ân Tuấn không dám đánh cược.
Anh đã mất một đứa con, anh không thể lại để mất con gái được nữa.
Thẩm Nghe Nghe lại cười nói, ba không cần khẩn trương, đoạn thời gian trước con cảm thấy ngực đau quá, con tưởng cơ thể mình lại xảy ra vấn đề gì, chỉ là không phải con, vậy chắc là anh trai rồi.
Con rất lo lắng, tuy nhiên nghe ba nói anh trai sinh bệnh con mới yên tâm hơn.
Cơ thể anh trai rất khỏe, bình thường không hay bị bệnh, có lẽ lúc này bị bệnh rất nặng, nếu không anh sẽ không thể không đến thăm con được, đúng không ba?
Nói đến cuối cùng, Nghe Nghe có chút mất mát.
Trong lòng Diệp Ân Tuấn chua xót, lại cười nói, đúng vậy, Minh Chiết rất quan tâm Nghe Nghe, đúng rồi, Minh Chiết quay lại có mua quà cho Nghe Nghe, ba đi nhanh quá quên không mang theo, lần sau đến ba sẽ mang cho con được không?
Không cần, quà anh trai mua Nghe Nghe đều thích.
Lúc trước trạng thái của anh trai không tốt, chỉ là gần đây con cảm thấy ngực không còn đau như trước, vậy có phải là bệnh của anh trai sắp khỏi rồi không ạ?
Chờ khi Nghe Nghe phẫu thuật thành công, bệnh của anh trai cũng khỏi, đến lúc đó chúng ta có thể ra ngoài đi chơi, đúng không ạ?
Thẩm Nghe Nghe vui vẻ nói, giống như đã nhìn thấy được cảnh tượng này.
Diệp Ân Tuấn nghe thấy cô bé nói như vậy, ít nhiều tâm lý cũng có chút an ủi.
Có lẽ Minh Chiết vẫn còn bình an.
Đều nói thần giao cách cảm của anh em sinh đôi rất linh nghiệm, lúc này Diệp Ân Tuấn tình nguyện tin tưởng thần giao cách cảm như lời của Nghe Nghe, anh nghĩ mình thật sự sắp đi đến bước đường cùng rồi.
Tuy rằng tinh thần của Thẩm Nghe Nghe không tồi, nhưng cơ thể vẫn không chịu đựng được lâu. Cô bé xoa hai mắt của mình, đánh giáp một cái nhưng vẫn không muốn ngủ.
Cô bé sợ hãi mình ngủ lâu quá, thời gian nói chuyện với ba sẽ ngắn đi.
5 năm rồi, cô bé mới được ở bên ba. Cô bé muốn trò chuyện với ba nhiều hơn nữa.
Ba ơi, ba kể chuyện cho con nghe được không?
Mẹ kể cho con nghe rất nhiều chuyện hay.
Thẩm Nghe Nghe cố tỉnh táo hơn.
Trong lòng Diệp Ân Tuấn hơi khổ sở nhưng lại cười nói, được, ba kể chuyện cổ tích về công chúa và hoàng tử cho Nghe Nghe nghe.
Ngày xưa có một cô gái, là công chúa nhỏ trong nhà.
Giọng nói của anh trầm thấp, âm điệu từ tính, kể một hồi, Thẩm Nghe Nghe dần chìm vào giấc ngủ, cái đầu nhỏ tựa vào vòng tay của Diệp Ân Tuấn, im lặng như vậy, khóe miệng hơi cong, giống như một thiên sứ.
Diệp Ân Tuấn ôm chặt bé, ôm thật chặt, sợ buông lòng tay. Con gái sẽ bay về trời.
Loại cảm giác thấp thỏm lo âu này làm cho anh tự mình cảm nhận được những khổ sở cùng đau đớn suốt 5 năm của Thẩm Hạ Lan, trong lòng càng nhớ Thẩm Hạ Lan hơn.
Chương 178, kiểm tra không tương thích.
Nghe Nghe ngủ rất nhanh.
Diệp Ân Tuấn đắp chăn cẩn thận cho cô bé, sau đó rón rén rời khỏi phòng bệnh, lại thấy Diệp Tranh đứng ở trước cửa sổ ngoài hàng lang len lén lau nước mắt. Anh than khẽ một tiếng, đi tới trước mặt Diệp Tranh và ôm lấy cậu bé.
Con lại nhớ tới Minh Chiết à?
Lời Diệp Ân Tuấn nói làm Diệp Tranh không thể tiếp tục kiềm chế được nữa, ghé đầu ở trên vai anh khóc.
Đặt đi. Ba nói Lao Đại có về không?
Anh ấy đi đâu vậy?
Sao không có chút tin tức gì chứ?
Nhà họ Diệp chúng ta có nhiều thế lực như vậy, sao không điều tra được tin tức anh ấy đang ở đâu?
Con sợ lắm, đặt đi, nhớ Lao Đại không về nữa thì phải làm sao?
Mũi Diệp Ân Tuấn cay cay.
Anh ấn chặt đầu của Diệp Tranh lên trên vai của mình, mắt cũng đã ướt.
Sẽ không đâu, Minh Chiết sẽ không sao.
Một ngày nào đó nó sẽ về thôi.
Nhưng con rất nhớ anh ấy, rất nhớ đấy.
Em gái Nghe Nghe lại sắp phải làm phẫu thuật, Lao Đại vẫn luôn quan tâm tới bệnh của em đấy. Sao lúc này anh ấy không về chứ?
Diệp Tranh khóc, cơ thể nhỏ bé run lên.
Từ sau khi Thẩm Minh Chiết mất tích, Diệp Tranh lại giống như biến thành người khác vậy, ngoại trừ tươi cười một chút ở trước mặt Thẩm Nghe Nghe, những lúc khác đều khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng.
Trong lòng Diệp Ân Tuấn rất khó chịu, lại chỉ có thể an ủi cậu bé nói, chờ Nghe Nghe hết bệnh rồi, chúng ta cùng đi tìm Minh Chiết nhé.
Con đừng khóc nữa, con là anh trai lớn rồi, phải tin tưởng Minh Chiết chắc chắn sẽ trở lại, tin tưởng kỳ tích nhất định sẽ xảy ra chứ.
Ông trời sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu.
Anh không biết là đang nói cho Diệp Tranh nghe hay đang an ủi mình nữa, cảm giác bất lực trước mắt này thật sự đã ép cho anh sắp phát điên rồi.
Diệp Tranh khóc trên vai Diệp Ân Tuấn một lúc, không ngờ lại ngủ thiếp đi.
Từ sau khi tới Mỹ, đứa trẻ này không mấy khi nghỉ ngơi đàng hoàng, vẫn lo lắng cho Thẩm Nghe Nghe, trong lòng luôn căng thẳng, bây giờ sau khi chút già cũng xem như đã kiệt sức, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Diệp Ân Tuấn bế cậu bé trở về phòng bệnh, đặt chung một chỗ với Nghe Nghe và đắp chăn lại.
Đúng lúc này, bác sĩ tới báo cho Diệp Ân Tuấn một tin tức.
"Ngài Diệp, tôi có chuyện cần phải thương lượng với ngài một chút."
"Là chuyện liên quan tới Nghe Nghe sao?"
Tim Diệp Ân Tuấn chợt thắt lại.
Bác sĩ khẽ gật đầu.
Diệp Ân Tuấn bảo vệ sĩ chăm sóc hai đứa trẻ, lúc này mới đi theo bác sĩ vào phòng làm việc của ông ta. Bác sĩ đóng cửa phòng lại, đưa một tập tài liệu cho Diệp Tân Tuấn.
Đây là gì vậy?
Đây là thứ tự nguyên hiến thận mà chúng tôi nhận được mấy ngày trước, đồng thời đối phương đã đưa tới báo cáo kiểm tra tương thích xương tủy của mình. Đối phương luôn nhấn mạnh, không cho phép ngài hiến thận của ngài. Nhưng chúng tôi đã kiểm tra qua, kiểm tra tương thích của bà ấy không phù hợp. Lời của bác sĩ làm Diệp Tân Tuấn thoáng ngẩn người. Đối phương là ai? Bác sĩ lắc đầu nói, thân phận đối phương rất thần bí, nhưng hình như có bối cảnh rất lớn, bên phía tôi không có tư cách điều tra. Nhưng đối phương vẫn luôn nhấn mạnh là không cho phép ngài làm phẫu thuật. Tôi đang nghĩ, liệu có phải là bạn hoặc người thân của ngài hay không? Diệp Tân Tuấn hoàn toàn ngây người. Sẽ là ai ngăn cản anh tiến hành phẫu thuật chứ? Anh lập tức nghĩ tới Thím Trương, nhưng suy nghĩ kỹ lại thấy không đúng. Để kiểm chứng, anh gọi cho Hoắc Chấn Đỉnh, lại nhận được tin tức Thím Trương hùng hùng hổ hổ, nói tại sao bà ta phải hiến thận cho người xa lạ chứ? Diệp Tân Tuấn nhíu mày. Nếu không phải là Thím Trương, vậy có thể là ai chứ? Anh mở thư đồng ý làm phẫu thuật hiến thận, lại bị tên ký phía trên làm chấn động. Không ngờ lại là mẹ của anh bà cụ Diệp. Diệp Tân Tuấn quả thật chấn động tới mức không thể hơn được nữa. Anh vẫn cảm thấy bà cụ Diệp rất không đồng ý về chuyện của anh và Thẩm Hạ Lan, thậm chí không có bất kỳ thái độ gì về chuyện Thẩm Minh chết mất tích, không ngờ bà cụ lại chủ động hiến thận của mình vì bệnh tình của Thẩm Nê Nê. Mắt Diệp Tân Tuấn trợn thoáng ước. Xem ra mẹ biết hết mọi hành vi cử chỉ của anh. Tôi biết rồi, bác sĩ, tôi ra ngoài gọi điện thoại đã. Tâm trạng Diệp Tân Tuấn có vẻ không bình tĩnh lắm. Bác sĩ khẽ gật đầu. Sau khi anh ra khỏi cửa, lại bấm số gọi điện thoại cho bà cụ Diệp. Đầu điện thoại bên kia rất nhanh đã nghe máy, xung quanh còn có tiếng huyên náo, hình như bà cụ Diệp đang ở bên ngoài. Mẹ. Sau khi Diệp Tân Tuấn gọi một tiếng này, đột nhiên có phần muốn khóc. Anh không phải là người yếu ớt. Trên con đường tình cảm với Thẩm Hạ Lan, anh vẫn cảm thấy mình mang gánh nặng tiến về phía trước, bên cạnh không có ai thông cảm cho anh, không ai tán thành anh luôn có cảm giác mình đi một mình. Nhưng bây giờ, khi anh biết được hành động của bà cụ Diệp, anh đột nhiên muốn có thể yếu đuối như một đứa trẻ. Giọng anh rất run rẩy, thậm chí kèm theo chút nước nở không dễ nhận ra. Bà cụ Diệp thở dài nói, đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Cũng đã là ba của đứa trẻ, sao còn trẻ con như vậy? Mẹ, cảm ơn mẹ. Diệp Tân Tuấn biết giữa mẹ con không cần xa lạ như thế. Nhưng những năm gần đây, Diệp Tân Tuấn và mẹ vẫn luôn không mấy thân thiết. Đặc biệt là sau khi Diệp Nam Phương bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, lại gặp bất hạnh, anh lại có chút mâu thuẫn với mẹ mình. Bây giờ nghe được hành động của mẹ, Diệp Tân Tuấn cảm thấy mình thật bất hiếu. Diệp Nam Phương chết, người chịu đả kích sâu nhất phải là bà cụ Diệp, nhưng anh lại vẫn luôn trách bà cụ. Mắt bà cụ Diệp cũng có hơi ướt. Con trai và mẹ có gì phải cảm ơn chứ? Mẹ cũng đã lớn tuổi như vậy, thật ra thời điểm thật sự làm chủ thay các con đã qua. Các con đều đã trưởng thành. Bất kể là con hay Nam Phương đều có tư tưởng của mình. Mấy năm qua, mẹ vẫn luôn suy nghĩ, nếu năm đó mẹ không vì chuyện kia mà đuổi Nam Phương ra khỏi nhà, có phải bây giờ Nam Phương còn sống, vẫn sống bên cạnh mẹ, gọi mẹ là mẹ không? Mẹ, đừng nói nữa. Tất cả đều đã qua rồi. Từ trước đến nay, Nam Phương chưa từng trách mẹ. Nhưng mẹ lại tự trách mình. Đó là con trai của mẹ đấy. Đã nhiều năm như vậy, mẹ vẫn luôn trốn tránh, mẹ không dám trở lại, không dám về nước, thậm chí không dám nghĩ tới các con. Nhưng mẹ vẫn không nhịn được mà nghĩ tới. Mẹ đã rất có lỗi với Nam Phương, cuộc sống bên con lại quá tệ. Mẹ không biết nên làm thế nào. Trước đây khi con cưới Thẩm Hạ Lan, mẹ đã không đồng ý, mẹ cảm thấy tình cảm là chuyện của hai người. Cho dù Thẩm Hạ Lan yêu con, nhưng trong lòng con không có cô ấy, hôn nhân như vậy là không công bằng với bọn con. Nhưng con lại cố chấp muốn kết hôn, mẹ không thể nói gì nữa. Nhưng cuộc sống hôn nhân 5 năm vẫn không thể khiến con nhìn rõ được trái tim của mình, mãi đến khi vụ lửa lớn mang đi tất cả, cũng mang đi chính con. Con có biết trong lòng mẹ khó cờ hở? Chịu tới mức nào không? Mẹ đã nghĩ tới chuyện trở lại với con. Nhưng con lại không cần mẹ. Khi con còn bé, mẹ bận chuyện của tập đoàn nên ném con cho Thím Trương. Khi con lớn lên, chuyện tập đoàn không cần mẹ nhúng tay vào, mẹ mới bi ai phát hiện ra con thậm chí chẳng cần mẹ nữa. Lúc nào con cũng rất cung kính gọi mẹ một tiếng mẹ, nhưng con chưa bao giờ chủ động nói với mẹ là con cần gì, con muốn gì. Nhưng có chuyện gì con cũng nói với Thím Trương. Con làm một người mẹ như mẹ cảm thấy mình là một người ngoài ở nhà họ Diệp. Đứa con trai mà mẹ cực khổ cả đời, mang thai 10 tháng mới sinh ra được lại tỏ ra xa lạ với mẹ. Mẹ không dám, cũng không thể ở lại trong nhà. Nhưng điều này không có nghĩa là mẹ không yêu con, không yêu đám trẻ. Khi mẹ biết Minh chết là con trai con, mẹ thậm chí mua cho đồ chơi tốt nhất, muốn gửi về cho thằng bé. Nhưng mẹ lại sợ con căn bản không thích. Nếu sớm biết đứa trẻ kia sẽ có kết cục như vậy, lúc trước nói thế nào mẹ cũng đưa món đồ chơi cho thằng bé. Bây giờ một người bà nội như mẹ thậm chí còn chẳng thể dê. Áp mặt thằng bé lấy một lần. Bà cụ Diệp đột nhiên nghẹn ngào nói không ra lời. Tim Diệp Tân Tuấn đau thắt lại từng cơn. Không, mẹ, con không có ý kiến gì với mẹ cả, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Lời Diệp Tân Tuấn nói làm tâm trạng của bà cụ Diệp càng thêm kích động. Từ trước đến nay, con có chuyện gì cũng không nói với mẹ, chỉ có chuyện liên quan tới Thím Trương là con chịu nói với mẹ thôi. Mẹ không phải không muốn che chở cho bà ta, mẹ chỉ cảm thấy, có lẽ bà ta đã sớm thay thế vị trí người mẹ trong lòng con. Mẹ không muốn con khổ sở, không muốn con khó xử, lại nói tất cả những gì bà ta làm đều là tốt cho con, bà ta sẽ không hại con, cho nên mẹ mới buông trôi bỏ mặc. Trong chuyện của Thẩm Hạ Lan, là mẹ sai, mẹ không thể lập tức hiểu rõ tâm ý của con, hiểu rõ con không thể không có con bé. Nhưng cháu của mẹ, trong lòng mẹ rất khó chịu. Bà cụ Diệp khóc không thành tiếng. Diệp Ân Tuấn chưa bao giờ nói chuyện như vậy với mẹ, càng không biết trong lòng mẹ mình sẽ suy nghĩ như vậy. Anh nghẹn ngào nói, mẹ, con sẽ tìm Minh Chết về, con nhất định sẽ làm được. Mẹ tin tưởng con. Nhưng chuyện nghe nghe con phải nghe mẹ. Mẹ lớn tuổi như vậy, sớm đã sống đủ rồi, cho cháu gái một quả thận cũng không sao. Nhưng con còn trẻ, sau này con còn rất nhiều con đường phải đi. Con hãy nghe mẹ nói, lần này đừng tranh với mẹ, lại để cho mẹ góp chút sức lực cho cháu gái mẹ. Bà cụ Diệp lau nước mắt, hít sâu một hơi nói, con còn trọng trách rất nặng nề trên vai, con phải tìm Thẩm Hạ Lan, phải tìm con trai, còn phải chăm sóc con gái. Con lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy chứ? Có thể bây giờ mẹ đã già, lại muốn về nước nhìn gặp các con, hy vọng con cháu đầy nhà. Sau này con có đuổi mẹ đi, mẹ cũng sẽ không đi. Sẽ không đâu. Mẹ vĩnh viễn là mẹ con làm sao có thể đuổi mẹ đi được. Diệp Ân Tuấn cảm thấy trong lòng chợt tấp lên. Tình mẹ mất đi nhiều năm như vậy dường như đột nhiên được lấp đầy. Từ trước đến nay chưa từng mất đi, chẳng qua là do anh vẫn không biết mà thôi. Sau khi nói với bà cụ Diệp vài câu, Diệp Ân Tuấn khẽ nói, mẹ, không phải con muốn tranh với mẹ, nhưng kiểm tra tương thích của mẹ không thích hợp, cho đến bây giờ chỉ có con tương thích với Nghe Nghe thôi. Cho nên con trai không thể tránh được. Sao có thể như vậy chứ? Mẹ là bà nội của con bé mà. Rõ ràng bà cụ Diệp không thể chấp nhận được tin tức này, cũng vô thức cao giọng hơn. Diệp Ân Tuấn an ủi nói, mẹ, không phải tất cả người thân kiểm tra đều tương thích. Nhưng mẹ không muốn nhìn thấy con. Con cũng là một người ba. Mẹ, tâm trạng của con với Nghe Nghe cũng giống như mẹ với con vậy. Lời Diệp Ân Tuấn nói cuối cùng làm bà cụ Diệp suy sụp. Bà cụ cầm điện thoại khóc. Sao không phải là mẹ chứ? Vì sao mẹ lại không tương thích chứ? Vì sao? Trong lòng Diệp Ân Tuấn chua xót khó chịu, nhưng không thể không an ủi bà cụ Diệp. Một lúc lâu sau, bà cụ mới bình tĩnh lại, bảo Diệp Ân Tuấn cố gắng chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, sau đó hai người mới cúp máy. Tâm trạng Diệp Ân Tuấn đã bình tĩnh lại, quay về văn phòng của bác sĩ. Bác sĩ, chuyện này xem như chưa từng xảy ra đi, vẫn cứ chuẩn bị phẫu thuật cho tôi và Nghe Nghe. Diệp Ân Tuấn thản nhiên nói. Nhưng bác sĩ lại đưa cho Diệp Ân Tuấn một tờ báo cáo, làm mắt Diệp Ân Tuấn trợn híp lại. Chương 179, đây là chuyện gì vậy? Đây là chuyện gì vậy? Diệp Ân Tuấn nhìn báo cáo giám định trước mắt, giọng nói hơi áp lực. Bác sĩ khẽ nói, ngài Diệp, ban đầu chúng tôi đúng là có làm nghiên cứu và kiểm tra tương thích với phần hiến xương tùy này, quả thật không phù hợp với yêu cầu của cô bé Nghe Nghe. Chúng tôi vốn không định cho ngài xem phần báo cáo này. Nếu vừa rồi ngài có thể liên hệ với đối phương, vậy 89 phần các người là quan hệ người thân hoặc bạn bè, tôi lại tiện thể nói với ngài về chuyện này. Cơ thể quý bà đây có vấn đề, trong xương tủy của bà ấy có độc tố, cho dù có thành công tương thích, cũng không thể tiến hành lấy ra để phẫu thuật được. Mà trước mắt có thể thấy độc tố trong cơ thể của bà ấy đã được lắng động qua tháng ngày, rất nhiều năm rồi, tất cả đều tích lại trong xương tủy. Xem tình hình chắc là mấy năm nay không dùng tiếp độc tố, nếu không bê, ấy đã sớm không còn sống. Tay Diệp Ân Tuấn run rẩy mạnh. Từ trước tới nay, anh không biết có người sẽ gây bất lợi cho mẹ. Trước đây mẹ vì tập đoàn, cả ngày làm lụng vất vả, một ngày cũng không gặp được mấy lần. Trong thời gian đó, sức khỏe của bà cụ Diệp thật sự không tốt lắm, bác sĩ đều nói do bà quá mức mệt nhọc, không ai để trong lòng, không ngờ lại vì trúng độc. Mấy năm nay mẹ đi ra nước ngoài, ngược lại không nghe nói sức khỏe của mẹ có gì lạ, anh còn cho rằng mẹ buông bỏ mọi chuyện của tập đoàn, trong lòng không hề nghĩ tới chuyện gì khác, hóa ra không phải là vậy. Tim Diệp Ân Tuấn có chút buốt giá. Rốt cuộc là ai lại muốn đối phó với mẹ chứ? Bác sĩ, cơ thể của tôi không có vấn đề gì ạ? Diệp Ân Tuấn hết sức nghiêm túc nhìn về phía bác sĩ. Bác sĩ lắc đầu nói, không, cơ thể ngài rất khỏe mạnh, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng gần đây tim phổi có chút không tốt, ngài phải chú ý đấy. Trong lòng Diệp Ân Tuấn nghĩ thầm, cơ thể anh không có vấn đề, nhưng cơ thể bà cụ Diệp lại xuất hiện vấn đề, hơn nữa ngay cả Thẩm Hạ Lan cũng xảy ra chuyện ở nhà họ Diệp. Lẽ nào đối phương đối xử tốt với anh, không đành lòng làm hại anh? Ai sẽ làm như vậy chứ? Thím Trương à? Trong đầu Diệp Ân Tuấn xuất hiện đầu tiên chính là bóng dáng của Thím Trương. Sẽ là bà ấy sao? Nhiều năm như vậy, bà cụ Diệp vẫn đối xử rất tốt với thím ấy, sao thím ấy có thể xuống tay với bà cụ Diệp chứ? Bác sĩ, tình trạng cơ thể mẹ tôi rốt cuộc thế nào? Mẹ ngài? Ngài nói người này là mẹ ngài sao? Bác sĩ vô cùng kinh ngạc. Diệp Ân Tuấn thấy mình đã nói ra, khẽ gật đầu nói, đúng vậy, bà ấy là mẹ tôi, bà nội của đứa bé. Tôi vẫn hy vọng bác sĩ có thể nói cho tôi biết chuyện này. Cái này thì tôi không quá chắc chắn, nhưng cần phải làm kiểm tra sức khỏe toàn diện mới có thể nói được. Như vậy đi, nếu có điều kiện, vẫn hy vọng bà cụ tới bệnh viện làm kiểm tra toàn diện. Lời của bác sĩ nói làm Diệp Ân Tuấn hiểu rõ. Tôi biết rồi, tôi sẽ thông báo cho bà ấy qua. Tâm trạng Diệp Ân Tuấn rất nặng nề. Bệnh tình của Nghe Nghe còn chưa giải quyết xong, mẹ lại xuất hiện tình trạng như vậy. Nghĩ tới Diệp Tranh cũng suýt nữa gặp họa, may là được Thẩm Hạ Lan phát hiện đúng lúc, toàn thân Diệp Ân Tuấn lại toát mồ hôi lạnh. Rõ ràng là mái nhà chắn gió ấm áp, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nghĩ đến những điều này, Diệp Ân Tuấn híp mắt lại. Sẽ là Thím Trương sao? Bây giờ anh hận không thể nhanh chóng về nước, đích thân hỏi thử Thím Trương rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng anh không thể. Khi Diệp Ân Tuấn quay lại phòng bệnh, Diệp Tranh và Thẩm Nghe Nghe vẫn đang nghỉ ngơi. Anh nhìn tên ký trên thư đồng ý hiến tụy và báo cáo xét nghiệm của bác sĩ, tâm trạng đặc biệt nặng nề. Gần đây càng lúc càng nhiều chuyện xảy ra giống như lọt vào trong sương mù, làm người ta không tìm ra được manh mối, nhưng Diệp Ân Tuấn biết anh sẽ phải tìm một chuyện để làm trước. Chuyện quan trọng nhất hiện nay là Thẩm Hạ Lan. Tin tức do Tống Đình truyền về làm Diệp Ân Tuấn hơi chấn động. Trong buổi bán đấu giá, mặc dù Đường Trình Siêu không đi qua thiên đường xa đoạn, nhưng trong tài khoản lại có 300 tỷ được chuyển đi. Mà dựa theo Tống Đình điều tra, ngày đó bên thiên đường xa đoạn có một người phụ nữ bán đấu giá được 300 tỷ. Có người nói người đó vô cùng xinh đẹp. Diệp Tân Tuấn lại híp mắt lại. Sẽ là Thẩm Hạ Lan sao? Anh ít nhiều có chút kích động, bảo Tống Đình tiếp tục lần theo. Bản thân anh đã đưa ra quyết định, tính vào buổi tối sẽ thăm dò dinh thự nhà họ Đường. Cũng không lâu lắm, bác sĩ đã đưa ra báo cáo xét nghiệm cụ thể. Lúc Diệp Tân Tuấn nhìn thấy nhóm máu của bà cụ Diệp trên đó, anh lại thoáng ngẩn người. Máu giờ hờ dương tính à? Anh nhìn bác sĩ với vẻ không tin nổi. Bác sĩ có phần không hiểu. Sao vậy? Ngài Diệp. Trong lòng Diệp Tân Tuấn thoáng chấn động, lại bình tĩnh hỏi, bác sĩ, người có nhóm máu giờ hờ dương tính và máu giờ hờ âm tính có thể sinh con được sao? Cái này thì tuyệt đối không thể. Bác sĩ bỗng nhiên nhớ tới Diệp Tân Tuấn và Thẩm Nghê Nghê là máu giờ hờ âm tính. Nhưng nếu báo cáo này là của bà cụ Diệp, vậy nhóm máu của bà cụ Diệp là giờ hờ dương tính, tuyệt đối không thể sinh con được. Vậy rốt cuộc có chuyện gì? Hay là xảy ra vấn đề ở đâu? Diệp Tân Tuấn chấn động, đồng thời bác sĩ cũng buồn bực. Có thể sinh con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm không? Diệp Tân Tuấn lại hỏi một câu. Bác sĩ lắc đầu nói, hai loại nhóm máu này căn bản không hợp nhau, hơn nữa trên thế giới hai nhóm máu này rất ít ỏi, cho dù miễn cưỡng mang thai cũng sẽ không giữ được. Cái thai được khoảng 30, 40 ngày sẽ bị sinh non, trừ khi có kỳ tích xảy ra mới sinh ra được một đứa trẻ khỏe mạnh. Trong lòng Diệp Tân Tuấn vô cùng chấn động, nhưng không hỏi thêm gì nữa. Bây giờ anh đã hoàn toàn không hiểu nổi chuyện này rốt cuộc là sao nữa. Chờ tới khi anh quay lại phòng bệnh, phát hiện trong phòng bệnh có thêm một người. Bà nội, bà thật sự là bà nội của cháu sao? Thẩm Nghê Nghê nghiêng đầu nhìn bà cụ Diệp trước mắt, đầy vẻ tò mò. Mà Diệp Tranh ở bên cạnh cũng khẽ nhíu mày, dáng vẻ cảnh giác nhìn bà cụ Diệp. Diệp Tân Tuấn kinh ngạc đến ngây người. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Trước đó không lâu anh còn nói chuyện điện thoại với bà cụ Diệp, không ngờ bà cụ Diệp lại đột nhiên xuất hiện ở trong phòng bệnh của Thẩm Nghê Nghê. Điều này làm Diệp Tân Tuấn rất kinh ngạc. Đặt đi, bà cụ đây nói với con, bà là bà nội của con, đồng thời còn tặng quà cho con nữa, búp bê bà bị rất đẹp đấy. Thẩm Nghê Nghê vui vẻ nói. Diệp Tân Tuấn vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng, vừa cười vừa nói, đúng, bà là bà nội của các con, vừa từ nước ngoài về, tự mình đến để ở bên cạnh Nghê Nghê lúc mổ đấy. Thật vậy ạ? Cảm ơn bà nội. Giọng nói mềm mỏng của Thẩm Nghê Nghê làm bà cụ Diệp đặc biệt yêu thích. Bé ngoan, cháu sẽ không sao đâu. Bà nội sẽ ở đây với cháu. Bà cụ Diệp thật sự thích Thẩm Nghê Nghê. Bà hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Diệp Tân Tuấn. Sau khi Diệp Tranh biết được bà là bà nội của mình, cũng tỏ ra nhiệt tình với bà cụ. Trong lúc nhất thời, cả phòng bệnh tràn ngập bầu không khí ấm áp. Diệp Tân Tuấn lén lút lùi ra ngoài, lại tìm được bác sĩ. Bác sĩ, tôi muốn hỏi một chút, hai loại nhóm máu này thật sự không có cách nào sinh con với nhau sao? Phải nói thế nào về chuyện này nhỉ? Trên y học không có chuyện gì là tuyệt đối, có lẽ thật sự có kỳ tích, nhưng kỳ tích như vậy bình thường rất ít. Tôi tìm đọc một vài ca bệnh trước đây, cũng có người thành công mang thai, đồng thời mang thai đến khi sinh ra đứa trẻ, nhưng không có trường hợp nào đứa trẻ sinh ra có thể sống tiếp được. Cho dù trải qua trăm cay nghìn đắng sinh ra đứa trẻ, nhưng sau một giờ đứa trẻ cũng sẽ xuất hiện chứng rong huyết. Đây là bệnh không thể chữa trị, lại không giống với chứng rong huyết bình thường. Bản thân hai loại nhóm máu này đã tương khắc rồi. Nghe bác sĩ nói vậy, trong lòng Diệp Tân Tuấn hoàn toàn trầm xuống. Nếu ba mẹ không thể sinh ra một đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh, vậy anh và Nam Phương lại là chuyện gì? Trong lòng Diệp Tân Tuấn hoàn toàn bối rối. Anh không nhịn được, đứng trên hành lang châm một điếu thuốc, rất muốn dùng nhỉ có tỉn để ép xuống chấn động trong lòng mình. Anh không phải là đứa trẻ nhà họ Diệp, hay bà cụ Diệp không phải là mẹ ruột của anh? Hai loại suy đoán này, bất kể là loại nào đều khiến Diệp Tân Tuấn không thể chấp nhận được. Không, sẽ không đâu. Cho dù ấn tượng của anh về ba không nhiều, nhưng trong trí nhớ của anh, ba mẹ là một đôi vợ chồng ân ái nhất trên thế giới này. Nếu trước đây không phải anh và Nam Phương còn nhỏ, vào đêm ba qua đời, mẹ suýt nữa đã chết vì tình. Tình cảm như vậy làm sao có thể có bên nào ngoại tình được? Diệp Tân Tuấn rít mạnh một hơi thuốc, toàn thân nặng nề không sao tả xiết. Không biết bà cụ Diệp đã đi tới phía sau anh từ lúc nào, cướp điếu thuốc của anh rồi rồi tắt. Ở đây là bệnh viện đấy. Đừng nói Nghê Nghê chịu không nổi, với sức khỏe của con cũng không thể hít nhiều khói thuốc được. Con lớn như vậy, sao vẫn cần người trông như đứa trẻ vậy? Trong giọng điệu trách mắng của bà cụ Diệp có phần yêu thương nói không nên lời. Lúc này, nếu nói bà không phải là mẹ anh, dù thế nào Diệp Tân Tuấn cũng sẽ không tin. Mẹ, năm đó mẹ mang thai con và Nam Vương, có phải rất vất vả không? Diệp Tân Tuấn đột nhiên hỏi, sau khi hỏi xong lại có chút hối hận. Anh đang làm gì vậy? Bà cụ Diệp rõ ràng cũng thoáng ngẩn người, không ngờ Diệp Tân Tuấn sẽ hỏi vấn đề này. Nhưng bà lại vừa cười vừa nói, đúng vậy, trước đây khi mang thai các con, mẹ quả thật cảm giác đó chính là lúc thế giới diệt vong. Sức khỏe của mẹ vẫn luôn không tốt, lấy ba con bao năm cũng chưa từng mang thai. Ba mẹ đã đi khám rất nhiều bác sĩ, bọn họ đều nói ba mẹ có bệnh, duyên không tới. Sau đó cuối cùng có thai, ba con vui mừng chẳng khác nào đứa trẻ. Đến nay, mẹ vẫn còn có thể nhớ được dáng vẻ của ông ấy lúc đó. Nói tới đây, trên mặt bà cụ Diệp hơi hoài niệm và sầu não, làm trong lòng Diệp Tân Tuấn càng khó chịu hơn. Thôi quên đi, mẹ, không nói những chuyện này nữa. Sợ cái gì chứ? Đã qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên mẹ con mình tâm sự về chuyện này, mẹ rất vui đấy. Con không biết đâu, trước đây khi mang thai, mẹ lúc nào cũng khó chịu, bụng luôn âm ỉ đau. Ban đầu vì giữ thai, 3 tháng đầu đều không dám xuống giường. Sau đó để thai ổn định vị trí, bụng thế nào cũng không to lên, mẹ thậm chí gầy mất mấy cân, cứ sợ sinh ra đứa trẻ không khỏe mạnh. Không ngờ thế mà lại sinh ra đôi song sinh các con. Là ông trời chiếu cố mẹ đấy. Năm đó, mẹ thật sự sợ các con không sống nổi. Dù sao, khi mẹ mang thai khổ cực như vậy, các người nhỏ như vậy, hơn nữa khi siêu âm, bác sĩ nói chỉ có một cái thai, nhưng không nghĩ đến lại sinh ra được cặp song sinh. Bác sĩ nói có thể là hai anh em các con tình cảm quá tốt, ôm cùng một chỗ nên không. Nhìn thấy rõ. Bất kể nói thế nào, có thể sinh ra các con, mẹ thật sự thấy đủ rồi. Bà cụ Diệp nói tới chuyện lúc trước, đầy vẻ hiền từ, lại giống như một tia sáng ấm áp chiếu vào trong trái tim Diệp Tân Tuấn, làm anh thấy cảm động, đồng thời cũng thấy ấm áp. Mẹ, sau này mẹ ở với con đi, con sẽ cố gắng hiếu thảo với mẹ. Được. Bà cụ Diệp cười vui vẻ nói, mẹ muốn đi mua đồ ngon cho Nghe Nghe đây. Bà cụ nói xong thì xoay người rời khỏi phòng bệnh. Diệp Tân Tuấn nhìn theo bóng lưng của bà cụ và trầm tư rất lâu. Máu giờ hờ dương tính và giờ hờ âm tính sinh ra được đứa trẻ thật sự không thể sống được sao? Vậy anh và Nam Phương rốt cuộc là sao? Chương 180, nhà họ Diệp vẫn thật sự khiến người ta chán ghét. Dù Diệp Tân Tuấn nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được là chuyện gì, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ chuyện này. Anh tạm thời ném mấy vấn đề này ra sau đầu. Anh bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu chuyện buổi tối đột nhập vào dinh thự nhà họ Đường. Anh tìm được bản vẽ sơ đồ căn nhà mà Đường Trình Siêu mới mua được gần đây. Diệp Tân Tuấn phát hiện lỗ thông hơi ở đây có lỗ thủng có thể chui vào trong. Buổi tối, anh nhắn tin cho Tống Đình, bảo anh ta chăm sóc tốt cho bà cụ Diệp và đám trẻ, bản thân lại đi tới chỗ cách căn nhà Đường Trình Siêu không xa. Khắp nơi trong nhà họ Đường đều đèn đuốc sáng trưng, thoạt nhìn giống như một thành phố không có bóng đêm. Nhưng kỳ lạ là suốt một ngày Đường Trình Siêu cũng không ra khỏi cửa. Diệp Tân Tuấn nhìn cả mạ giặt mình lắp đặt ở trong chỗ tối, cảm thấy điểm này hết sức kỳ lạ. Có người nói Đường Trình Siêu làm việc vẫn luôn cẩn trọng, thậm chí vì công việc mà làm tới mấy ngày mấy đêm không nghỉ, nhiều lần xem văn phòng là nhà. Nhưng không ngờ bây giờ, anh ta lại mấy ngày không đi tới tập đoàn, như vậy nhìn thế nào cũng thấy không hợp với lẽ thường. Hơn nữa ngày anh ta bắt đầu đóng cửa không ra cũng chính là ngày buổi đấu giá của Thiên Đường Sa Đoạ kết thúc. Nếu nói trong này không bất kỳ liên quan nào, Diệp Tân Tuấn không thể tin được. Anh tìm đến lỗ thông hơi trước đó, nhanh chóng chui vào trong. Ở đây đặc biệt tầm ướp, lỗ thông hơi càng khiến người khó chịu nổi, gió lạnh thấu xương, nhưng Diệp Tân Tuấn lại không có bất kỳ cảm giác gì. Anh dựa vào bản đồ trong đầu để chui tới trong nhà Đường Trình Siêu. Đường Trình Siêu ngồi ở trên sofa uống trà, trong tay cầm một tấm hình. Anh híp mắt lại, mơ hồ nhìn ra đó là người phụ nữ có dáng vẻ hoàn toàn giống với Thẩm Hạ Lan 5 năm trước. Sẽ là ảnh của Thẩm Hạ Lan sao? Nhưng khi nhìn trang phục lại không giống với quần áo hiện đại. Chẳng lẽ 5 năm trước, Thẩm Hạ Lan đi chụp ảnh thời cũ lúc nào đó? Diệp Tân Tuấn ít nhiều hơi nghi ngờ. Đúng lúc này, Đường Trình Siêu than khẽ một tiếng, đặt tấm ảnh ở trên bàn trà, sau đó đứng dậy chắp tay sau lưng và rơi vào trầm tư. Người phụ nữ với dáng vẻ thư ký bên cạnh khẽ hỏi, "Tổng giám đốc Đường, đây ảnh chụp ở đâu vậy? Đây không phải là dáng vẻ của cô Thẩm 5 năm trước sao? Sao còn xuất hiện vậy?" Tôi nhớ tôi đã đốt tất cả ảnh chụp rồi mà. Đây không phải là cô ấy, đây là ảnh một người phụ nữ giống hệt với cô ấy. Đường Trình Siêu xoay đầu lại, nhíu mày nói, đây là ảnh tôi tìm được từ trên người cô ấy. Cho dù là ở Thiên Đường Sa Đoạ, cô ấy cũng chưa từng làm mất tấm ảnh này, thậm chí còn để trong người. Nếu không phải là người quan trọng khiến cô đặc biệt để ý, làm sao có thể cất kỹ bên người chứ? Có phải cô Thẩm chụp trước đây không? Sẽ không đâu. Tấm ảnh này đã lâu năm rồi, góc ảnh cũng đã vàng, chắc là ảnh cũ. Nếu vừa nhìn, người phụ nữ trên tấm ảnh này quả thật có hơi giống với Thẩm Hạ Lan. Nhưng nhìn kỹ, ánh mắt và lông mày của bọn họ không giống nhau. Vẫn có điểm khác nhau. Khi Diệp Tân Tuấn nghe Đường Trình Siêu nói vậy, trong lòng hơi tức giận và ghen tuông. Dáng vẻ của Thẩm Hạ Lan 5 năm trước thế nào, không ngờ Đường Trình Siêu lại biết rõ như vậy. Nếu nói anh ta có thể quên Thẩm Hạ Lan và yêu người phụ nữ khác, dù thế nào Diệp Tân Tuấn cũng không tin được. Thư ký hơi xoắn xuýt nói, "Tổng giám đốc Đường, hôm nay tôi phát hiện có người lại điều tra tài khoản cá nhân của ngài." "Ai?" Đường Trình Siêu chợt quay đầu, trong ngươi lóe lên tia sáng lạnh. Thư ký vội vàng lắc đầu nói, tôi không biết, không điều tra ra đối phương là ai, hẳn là một cao thủ máy tính. Chúng tôi có thể điều tra ra đều là tài khoản ở nước ngoài, đều là tài khoản mà đám xã hội đen dùng để rửa tiền, vì vậy không thể điều tra ra được đối phương thật sự là ai. Đường Trình Siêu lập tức nhíu mày. Đã điều tra Diệp Tân Tuấn chưa? Mấy ngày nay anh ta làm gì? Có người nói nhà họ Diệp xảy ra chút chuyện nên anh ta về nước một chuyến, chỉ là hình như đã bắt được Thím Trương. Lời thư ký nói làm chân mày Đường Trình Siêu càng nhíu chặt hơn. Thím Trương bị bắt à? Làm sao có thể chứ? Là thật. Theo tin tức chúng ta nhận được, Thím Trương bị bắt giữ ở nhà họ Hoắc. Nhà họ Hoắc à? Con ngươi của Đường Trình Siêu chợt trở nên sắc bén. Chuyện này có liên quan gì tới nhà họ Hoắc? Thư ký vội vàng nói, tôi cũng không biết. Nhưng nhà họ Hoắc quả thật có dính vào. Nghe nói cậu Hoắc đặc biệt quan tâm chuyện này. Còn có Tống Giật Hiên nhà họ Tống cũng tham dự vào. Cũng may mẹ của Tống Giật Hiên vừa tự sát, Tống Giật Hiên mới không đi theo. Nhà họ Hoắc và nhà họ Tống cũng tới tham dự, lẽ nào bọn họ đều thích Thẩm Hạ Lan sao? Đường Trình Siêu nói vậy, thư ký không dám trả lời, chỉ có thể đứng im. Một lát sau, có người giúp việc đến xin chỉ thị. Tổng giám đốc Đường, cô phía dưới vẫn không ăn gì cả. Phải làm thế nào ạ? Đồ vô dụng. Đường Trình Siêu ném chén trà trước mắt ra ngoài. Nước nóng bắn ra, người giúp việc và thư ký lại không ai dám tránh. Bây giờ Đường Trình Siêu giống như một kẻ phẫn nộ bạo lực, không biết sẽ nổi giận lúc nào. Người đàn ông tao nhã trước đây dường như đã thật sự không còn nữa. Bây giờ tất cả mọi người thấy anh ta đều kinh hồn bạt vía. Người giúp việc bị bỏng hơi co người lại, chỉ có thể đứng ở bên cạnh không dám thở mạnh. Thư ký cuối cùng hít sâu một hơi nói, tổng giám đốc Đường, anh cứ giam giữ như vậy cũng không được đâu. Tôi nghe nói bà cụ Diệp tới Mỹ, muốn hiến thận cho Thẩm Nghê Nghê con gái của Diệp Tân Tuấn, nhưng dường như không tương thích, lại quyết định ở lại. Nhà họ Diệp bọn họ vẫn thật sự làm người ta chán ghét. Đường Trình Siêu xoay người ngồi xuống sofa, ánh mắt thoáng lạnh lùng. Nếu bà cụ Diệp thích ở cùng với cháu gái, vậy lại để bọn họ ở cùng nhau đi. Nhưng bảo người của chúng ta ở bệnh viện động tay động chân một chút với Nghê Nghê, để cho bọn họ có thể cút về trong nước đi. Bây giờ tôi không muốn gặp lại bọn họ một giây phút nào hết. Thư ký sợ đến mức tái mặt, vội vàng quỳ xuống. Tổng giám đốc Đường, không được đâu. Sức khỏe của cô Nghê Nghê đã không chịu nổi bất kỳ thuốc nào nữa. Nếu chúng ta tiếp tục tăng lượng thuốc lên, có lẽ cô Nghê Nghê sẽ thật sự không ra khỏi bệnh viện được mất. Vậy thì chết đi. Tôi đã lo lắng cho mạng sống của con bé suốt 5 năm, tôi cũng đủ tốt với con bé rồi. Nếu không phải nể mặt Hạ Lan, không phải giữ Thẩm Hạ Lan lại, sao tôi phải tốn công tốn sức kéo dài tính mạng cho con bé chứ? Con bé cũng đâu phải là con gái của tôi và Hạ Lan. Lúc này Đường Trình Siêu lại giống như ma quỷ từ trong địa ngục bước ra, điều này làm thư ký càng thêm sợ hãi. Nhưng nếu cô Thẩm biết cô Nghê Nghê cũng sẽ ra chuyện, sợ rằng... Sợ cái gì chứ? Sợ rằng sẽ không sống được sao? Bây giờ cô ta đã là người của tôi, cho dù là cái xác không hồn, tôi cũng sẽ khiến cô ta phải ở với cô cả đời. Hơn nữa trong tay tôi còn nắm con át chủ bài. Cho dù Nghê Nghê chết, tôi cũng có cách làm cho Thẩm Hạ Lan phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. Duyên phận của cô ấy và Diệp Tân Tuấn đã đứt, sẽ không có bất kỳ liên hệ nào nữa. Bây giờ nghĩ cách, để bọn họ mau chóng rời đi cho tôi. Chỉ khi nào Diệp Tân Tuấn rời khỏi Mỹ, tôi mới hết lo lắng được. Nghê Nghê vốn chính là nọ cứng, để cho con bé sống, sẽ chỉ làm Hạ Lan nhớ mong, trong lòng muốn nghĩ phải về bên cạnh Diệp Tân Tuấn. Nếu đã vậy, tôi lại cắt đứt tất cả nhớ mong của cô ấy. Thu xếp sát thủ trên đường Diệp Tân Tuấn về nước, cũng không thể giữ anh ta lại đê. Ơ, Đường Trình Siêu hung ác, tàn bạo quả thật làm Diệp Tân Tuấn hơi chấn động. Đây thật sự là người đàn ông vô cùng tao nhã và hoàn mỹ mà Thẩm Hạ Lan đã nhắc tới sao? Sao anh thấy lại không phải là tình cảnh như thế? Một cô bé được mình chăm sóc 5 năm, anh ta lại muốn cô bé chết là để cô bé chết luôn, điều này quả thật làm Diệp Tân Tuấn quá bất ngờ. Thư ký không dám nói nữa, người giúp việc cũng không dám động đậy. Đường Trình Siêu im lặng rất lâu, vẻ tàn ác trên người mới biến mất, sau đó khẽ nói, tôi đi thăm Hạ Lan. Đường Trình Siêu nói xong thì đứng dậy, đi về phía tầng hầm. Diệp Tân Tuấn ở lỗ thông hơi nhìn thấy rõ ràng tất cả. Hóa ra Thẩm Hạ Lan thật sự ở nhà họ Đường. Bây giờ anh hận không thể lập tức nhảy xuống, cứu Thẩm Hạ Lan ra, nhưng anh biết mình không thể làm vậy. Sức một mình anh quá yếu, căn bản không có cách nào cố đưa Thẩm Hạ Lan ra ngoài được. Hơn nữa, lời Đường Trình Siêu mới nói quả thật đã khiến anh sợ hết hồn hết vía. Bà cụ Diệp, Diệp Tranh và Thẩm Nê Nê, anh ta phải bố trí tốt cho bọn họ đã. Diệp Tân Tuấn lạnh đến mức hai tay, hai chân tê dại. Nhưng anh vẫn muốn xem thử tình hình tầng ngầm thế nào. Đáng tiếc ở đó cách quá xa, anh căn bản không nhìn thấy được tình hình bên trong, càng không nghe thấy chút tiếng động nào. Sau khi Đường Trình Siêu đi rồi, thư ký mới đứng dậy, thở dài nói, tổng giám đốc Đường thật sự thay đổi rồi, trở nên thật đáng sợ. Thư ký Trương, cô đừng nói nữa, đi nhanh đi. Người giúp việc vội vàng bịt miệng cô ta lại, chỉ sợ để Đường Trình Siêu nghe được. Lúc thư ký rời đi, Diệp Tân Tuấn biết mình không thể tiếp tục ở lại đây nữa, rất có thể thư ký kia sẽ lập tức gọi điện thoại cho bên bệnh viện. Diệp Tân Tuấn vội vàng rời khỏi lỗ thông hơi, lập tức gọi điện thoại cho Tống Đình. Tổng giám đốc Diệp, nghe tôi nói, bây giờ cậu dẫn theo Nghê Nghê, Diệp Tranh và mẹ tôi lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Diệp Tân Tuấn cảm thấy tim cũng muốn nâng lên tới cổ họng rồi. Đây là một nước cờ hiểm. Mấy năm nay Nghê Nghê chưa từng ra khỏi bệnh viện, anh không biết tùy tiện dẫn Nghê Nghê ra ngoài như vậy có thể làm Nghê Nghê xảy ra chuyện gì hay không. Nhưng so với Đường Trình Siêu ra tay, anh vẫn không yên lòng để con gái ở lại trong bệnh viện Centerburg. Tống Đình vô cùng kinh ngạc. Tổng giám đốc Diệp, không phải nói câu Nghê Nghê không thể rời khỏi bệnh viện sao? Vậy sao? Đừng hỏi, nhanh dẫn bọn họ rời đi. Nếu gặp phải bác sĩ hoặc y tá, cứ nói là dẫn Nghê Nghê đi ngắm vườn hoa, đừng để lộ ra cảm xúc, tôi sẽ lập tức quay về bệnh viện tiếp ứng mọi người. Diệp Tân Tuấn nói xong lại cúp máy. Bây giờ thời gian cấp bách, anh chỉ có thể liếc nhìn về phía căn nhà của Đường Trình Siêu. Biết rõ Thẩm Hạ Lan đang ở bên trong, biết rõ cô đang trông mong mình đi cứu cô, nhưng bây giờ anh lại chỉ có thể đi cứu đám trẻ trước. Trong lòng Diệp Tân Tuấn vô cùng khó chịu. Hạ Lan, em tạm thời chờ anh nhé. Anh đi cứu các con của chúng ta ra ngoài đã. Sau khi Diệp Tân Tuấn thầm nói một tiếng, nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà họ Đường, lấy tốc độ rất nhanh lao về phía bệnh viện Centerburg. Sau khi Tống Đình nhận điện thoại của Diệp Tân Tuấn, lại biết có thể đã có chuyện xảy ra. Nhưng anh ta không có thời gian để giải thích với bà cụ Diệp, chỉ có thể nói là ý của Diệp Tân Tuấn. Bà cụ Diệp nghe nói là ý của Diệp Tân Tuấn, tất nhiên không hỏi gì nữa. Bà cụ mỉm cười nói với Nghê Nghê, Nghê Nghê, bà nội còn chưa từng tham quan bệnh viện Centerburg đấy. Bà nghe nói vườn hoa phía sau rất đẹp, chúng ta qua đó xem một lát được không? Thẩm Nghê Nghê rất ít khi ra khỏi phòng bệnh sau khi mặt trời lặn. Nhưng thấy bà cụ Diệp muốn qua như vậy, cô bé khẽ gật đầu nói, được ạ, nhưng cháu phải mặc nhiều quần áo một chút. Bác sĩ nói cháu không thể bị cảm được. Thật ngoan. Nhân lúc Thẩm Nghê Nghê đi thay quần áo, Tống Đình cũng bảo Diệp Tranh thay quần áo, sau đó đi ra ngoài trước. Bọn họ đã quyết định chia thành hai nhóm ra ngoài, Diệp Tranh và Tống Đình đi trước, dù sao mục tiêu không lớn. Mà bà cụ Diệp và Thẩm Nghê Nghê đi phía sau, cho dù gặp phải bác sĩ và y tá cũng dễ nói chuyện. Nhưng sau khi Diệp Tranh và Tống Đình rời đi, bà cụ Diệp dẫn theo Thẩm Nghê Nghê ra ngoài, lại bị bác sĩ chạy tới ngăn cản. Chương 181, chúng ta chơi một trò chơi. Bà cụ Diệp, muộn như vậy rồi, bà muốn dẫn cô bé Nghê Nghê đi đâu thế? Bác sĩ đến đã khiến bà cụ Diệp biết mình không thể đi được nữa, có điều bà ta ở nhà họ Diệp trải qua mưa to gió lớn mấy chục năm, cũng không có gì không xử lý được cả, mỉm cười nói, tinh thần của Nghê Nghê không tệ, tôi định dẫn con bé đi ra hoa viên đằng sau xem thử, tóm lại không thể cứ ở mãi trong phòng được. Vậy không được, bà cụ Diệp, cậu Nghê Nghê mấy năm nay đều không ra ngoài, sức đề kháng của cơ thể không tốt, huống chi ngày mai phải làm phẫu thuật rồi, chúng tôi cần tiêm thuốc cho cô bé Nghê Nghê, bảo đảm tỷ lệ phẫu thuật thành công vào ngày mai có thể cao một chút. Bác sĩ nói xong thì có 2-3 y tá cản đường đi của bọn họ. Nghê Nghê có hơi đau đầu với việc tiêm, có điều vì tốt cho bản thân, cho nên cũng không nói gì, chỉ là bà cụ Diệp bảo vệ cô bé ở đằng sau. Bây giờ đã rất muộn rồi, muốn tiêm cái gì vẫn là đợi con trai tôi đến rồi nói đi, chuyện lớn như phẫu thuật gì đó, tóm lại phải có chữ ký của người nhà, đương nhiên tiêm cũng phải để chúng tôi biết là tiêm cái gì. Hành vi bảo vệ của bà cụ Diệp rõ ràng khiến Thẩm Nghê Nghê có hơi ngạc nhiên. Cô bé chớp đôi mắt to ngây thơ nhìn người trước mắt, hình như cũng cảm nhận được hơi thở có chút căng thẳng. Bà nội, không sao, mỗi ngày cháu đều tiêm, cũng đã quen lên rồi, cháu không đau. Nghê Nghê tưởng bà cụ Diệp là đau lòng cho cô bé, vội vàng mở miệng, nhưng lại khiến mũi bà cụ Diệp hơi cay. Đứa trẻ này mới bao nhiêu tuổi chứ? Vậy mà lại nói với bà ta tiêm không có đau. Tiêm sao có thể không đau chứ? Đứa trẻ hiểu chuyện như vậy lại khiến những người có tâm tư muốn bắt nạt, thậm chí bức ép, tại sao lại như thế? Bà cụ Diệp mỉm cười nói với Nghê Nghê, cô bé ngốc, bà nội biết cảm giác của tiêm, hôm nay chúng ta không tiêm, chúng ta đợi bà cháu đến có được không? Dạ được. Nghe nói có thể không tiêm, Thẩm Nghê Nghê tự nhiên cũng vui vẻ. Bác sĩ thấy bà cụ Diệp kiên trì như thế, ít nhiều sắc mặt có hơi không tốt. Bà cụ Diệp, đây chỉ là tiêm bình thường, cô bé Nghê Nghê không tiêm, chắc tối nay không ngủ ngon được. Cô bé Nghê Nghê ở bệnh viện chúng tôi sắp được 5 năm rồi, chúng tôi đối với thân thể của cô bé vô cùng hiểu rõ, vẫn mong bà cụ Diệp đừng ngăn cản chúng tôi, tránh làm chậm trễ chữa trị của cô bé Nghê Nghê. Nói rồi, mấy y tá muốn bước tới kéo bà cụ Diệp ra. Ở trong mắt bọn họ, bà cụ Diệp chính là một bà già, mấy người hợp sức thì có thể kéo bà cụ Diệp đi ra. Nhưng chính vào lúc này, bà cụ Diệp từ trong ngực rút ra một khẩu súng, trực tiếp nhắm vào bọn họ. Tôi xem hôm nay ai dám động vào cháu nội của tôi. Tôi cũng không sợ nói cho các người biết, ở nước Mỹ, tôi có tư cách mang theo súng. Hôm nay cho dù tôi nổ súng bắn chết mấy người, các người cũng coi là chết uổng. Không sợ chết thì đi bước tới. Nghê Nghê là con cháu của nhà họ Diệp chúng tôi, muốn chữa trị như nào, nhà họ Diệp chúng ta nói mới được. Cho dù mấy người là bác sĩ, cũng phải nghe theo ý kiến của người nhà chúng tôi. Bộ dạng bất chấp của bà cụ Diệp dọa tất cả mọi người. Trong tay bà ta là khẩu súng hàng thật giá thật, họng súng đen ngòm đó khiến da đầu của mỗi người bọn họ đều tê dại. Bà cụ Diệp, bà đừng xúc động. Chúng tôi chỉ vì tốt cho cô bé Nghê Nghê, bà mau chóng cất súng đi, đừng dọa cô bé Nghê Nghê mới phải. Lời của bác sĩ khiến bà cụ Diệp có hơi buồn bực. Bà ta không muốn như vậy ở trước mặt cháu gái, bà ta chỉ muốn làm một người bà nội hiền từ, nhưng khoảnh khắc này, vì bảo vệ Nghê Nghê, bà ta không thể không như vậy. Những người này cương quyết như thế, bà cụ Diệp không phải là người chưa từng lăn lộn trên thương trường, tự nhiên nhìn ra được bọn họ cứ muốn tiêm cho Nghê Nghê. Nhưng tại sao phải kiên trì như thế chứ? Nghĩ đến cuộc gọi đến cách đây chưa lâu của Diệp Tân Tuấn, bà cụ Diệp thật sự sớm đã có suy đoán rồi, chỉ có điều bây giờ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất mang Nghê Nghê đi rồi. Tất cả ra ngoài hết cho tôi. Tôi và cháu gái muốn nghỉ ngơi. Cút. Giọng điệu của bà cụ Diệp lạnh lùng, khẩu súng trong tay càng nhắm thẳng vào bọn họ, dọa bọn họ vội vàng lùi ra khỏi phòng bệnh. Mà bà cụ Diệp tức khắc khóa trái cửa phòng bệnh lại. Thẩm Nghê Nghê kinh ngạc nhìn mọi chuyện, có hơi nghi ngờ hỏi, bà nội, mọi người đang chơi trò chơi sao? Phải, bà nội đang cùng bọn họ chơi trò quan binh bắt trộm, như thế nào? Có vui không? Bà cụ Diệp sợ dọa cháu gái của mình, vội khuỵu xuống an ủi Thẩm Nghê Nghê. Thẩm Nghê Nghê vừa rồi thật sự sợ hãi, vừa rồi bà nội quá nghiêm túc. Có điều nghe thấy bà cụ Diệp nói đang chơi trò chơi, cô bé bỗng vui vẻ trở lại. Vui ạ, vui ạ. Bà nội bà thật uy phong. Đây là súng đồ chơi sao? Có thể cho cháu mượn xem được không? Nghê Nghê nói rồi muốn đoạt lấy khẩu súng, dọa bà cụ Diệp phải vội vàng cất khẩu súng đi. Cái này cháu không chơi được. Bà nội bây giờ muốn chơi với cháu một trò kích thích hơn, chỉ là không biết Nghê Nghê liệu có phối hợp với bà nội hay không. Chơi như thế nào? Lòng hiếu kỳ của Thẩm Nghê Nghê hoàn toàn bị khơi dậy, mặt mày mong chờ nhìn bà cụ Diệp. Thấy cháu gái ngoan ngoan như thế, bà cụ Diệp ôm chặt cô bé nói, "Nghê Nghê, cháu phải nhớ, bất luận bà nội ở bên cháu bao lâu, ở trong lòng của bà nội, cháu mãi mãi là cháu gái ngoan cháu của bà nội yêu cháu." Khóe mắt của bà cụ rơi một giọt nước mắt. Thẩm Nghê Nghê vội vàng ôm bà cụ Diệp nói, "Nghê Nghê cũng yêu bà nội." Đợi Nghê Nghê phẫu thuật thành công, Nghê Nghê muốn cùng bà nội đến công viên nhảy. Bà nội không phải nói bà nhảy ở quảng trường rất đẹp sao? Nghê Nghê cũng muốn học, Nghê Nghê cũng muốn trở thành một nhân viên múa, có được không? Được, được. Bà cụ Diệp ôm chặt Thẩm Nghê Nghê. Bà ta biết bây giờ muốn hai người đều đi được ra ngoài thì dường như không thể rồi, bên ngoài chắc chắn có rất nhiều người đợi hai người, nhìn hai người, nhưng Diệp Tấn Tuấn nếu đã kêu bọn họ lập tức rời khỏi đây, thì nói rõ nơi này có nguy hiểm, Nghê Nghê có nguy hiểm. Hiện nay Diệp Tranh và Tống Đình đã đi ra ngoài rồi, bọn họ muốn vào cứu Nghê Nghê, chắc sẽ rất khó khăn. bây giờ chỉ có bà ta ở lại đây, khiến tất cả mọi người đều tưởng bà ta và Thẩm Nghê Nghê còn ở trong phòng bệnh, mới có thể đưa Nghê Nghê ra ngoài. Bà cụ Diệp buông Thẩm Nghê Nghê ra, cười nói, bà nội thả ga giường này ra bên ngoài cửa sổ thuận thế đi xuống, không biết Nghê Nghê có thể thuận theo chiếc ga giường trèo xuống được không? Tại sao phải trèo xuống? Nghê Nghê chớp đôi mắt to, mặt mày nghi hoặc. Bà cụ Diệp biết bước đi này của mình là đánh cược. Sức khỏe của Nghê Nghê không tốt, ở đây là tầng 2, có thể kiên trì trèo xuống được hay không, trong lòng bà ta cũng hết cách, nhưng bây giờ trừ cách này còn có cách gì khác sao? Bà ta hiền từ xoa đầu của Thẩm Nghê Nghê, nói, bởi vì bà nội phải ở đây giữ bọn họ, để bọn họ tưởng chúng ta đều ở đây, không trốn ra ngoài, nhưng Nghê Nghê là một tiểu anh hùng, Nghê Nghê có thể từ cửa sổ thuận theo ga giường trèo xuống, sau đó chạy đến cổng bệnh viện tìm ba của cháu, bảo ba của cháu đến cứu bà nội. Như thế chúng ta thắng rồi. Chỉ là bà nội không biết, Nghê Nghê có dám hay không? Dám. Nghê Nghê nghe rồi thì rất kích thích. Từ khi cô bé sinh ra đến bây giờ thì chưa từng trải qua chuyện gì đặc biệt cả, cuộc sống mỗi ngày đều như nhau, sắp ngán chết rồi, nhưng sức khỏe của cô bé không cho phép cô bé làm chuyện gì khác, thậm chí cũng không dám chạy. Nhưng loại khát vọng đó ở trong lòng dù như nào cũng không loại bỏ được. Hiện nay thấy bà cụ nói ra trò chơi kích thích như thế, cô bé thế nào cũng phải thử một lần. Thấy bộ dạng hưng phấn của Thẩm Nghê Nghê, bà cụ Diệp nhỏ giọng nói, "Nghê Nghê, nhớ kỹ, trừ ba của cháu ra, ai cũng không được quan tâm. Trực tiếp chạy ra ngoài cổng bệnh viện tìm ba của cháu có biết chưa? Nếu như là gì Trương thì sao?" Nghê Nghê nhớ đến thư ký Trương. Có khi thư ký Trương vào buổi tối sẽ đến chơi cùng cô bé một lúc, tuy khoảng thời gian này không đến, nhưng Thẩm Nghê Nghê không dám chắc liệu có gặp được hay không. Bà cụ Diệp lắc đầu nói, bất luận là ai, đều không thể, trong trò chơi này, chỉ có cháu, bà nội, Diệp Tranh, Tống Đình và ba của cháu, chúng ta mới là một đội, mới là một nhóm. Những người khác đều trở thành kẻ cướp muốn đến bắt chúng ta. Cháu phải nhớ kỹ, nhìn thấy người của bọn họ thì trốn đi, đợi bọn họ đi rồi mới đi tìm ba của cháu có biết không? Dạ được. Bà nội yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Thẩm Nghê Nghê rất muốn thử. Bà cụ Diệp vứt ga giường xuống. Trong lòng bà ta thấp thỏm, lại không có cách nào khác, người bên ngoài hình như lại gọi điện, bà cụ Diệp nghe không quá rõ ràng, nhưng biết thời gian rất cấp bách rồi. Bà ta hôn một cái lên trán của Nghê Nghê, nói, nhớ kỹ bà bối, tuyệt đối không thể buông tay. Cho dù có mệt, có thể nghỉ ngơi một lát, nhưng không thể buông tay. Từ đây rơi xuống, xương của cháu không chịu được đâu. Dạ biết rồi bà nội, cháu có thể, cháu từng thấy dáng vẻ anh trai trèo cửa sổ, tuy cháu không có cơ thể khỏe mạnh như anh trai, nhưng cháu tin mình nhất định có thể. Thẩm Nghê Nghê hưng phấn vô cùng, dưới sự trợ giúp của bà cụ Diệp mà trèo lên cửa sổ. Gió lạnh bên ngoài có hơi lạnh. Cơ thể mong manh của Nghê Nghê bị gió thổi mà rùng mình. Cô bé vô thức nhìn xuống, ít nhất có hơi sợ hãi. Cao quá. Bà nội. Thẩm Nghê Nghê ít nhiều có hơi nhát gan, trong giọng nói cũng mang theo tiếng nức nở. Bà cụ Diệp đau lòng không thôi, nhưng lại không thể không mỉm cười nói, Nghê Nghê là giỏi nhất, Nghê Nghê nhất định có thể. Bà nghĩ Nghê Nghê cũng không hy vọng chúng ta thua đâu có đúng không? Dạ. Thẩm Nghê Nghê gật đầu, sau đó bắt đầu từ từ trèo xuống. Cô bé trước giờ chưa từng làm chuyện như thế này, lúc mới đầu còn có chút phấn khích, nhưng về sau sức lực của cơ thể càng lúc càng mất đi, tay hình như có hơi không nắm chặt được ga giường nữa, cả người của cô bé treo lơ lửng ở giữa không trung, mùi khịt khịt có hơi muốn khóc. Bà cụ Diệp tự nhiên nhìn thấy bộ dạng lúc này của Thẩm Nghê Nghê thì lại càng đau lòng, nói lòng như vậy, bà ta không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ có thể nói với Nghê Nghê, Nghê Nghê, cố lên. Bà nội đợi cháu đến cứu bà nội đó. Thẩm Nghê Nghê nghĩ đến dáng vẻ kiên trì lúc bình thường của Thẩm Minh Chiết, nghĩ đến dáng vẻ kiên trì của Thẩm Hạ Lan, cô bé cắn răng tiếp tục trèo xuống. Bàn tay nhỏ bé mảnh mai bị cào rách để lại vết máu, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ rách toát, dù chỉ là một ít nhưng lại khiến người ta toát mồ hôi hột, lại không kêu một tiếng, kiên trì từng chút trèo xuống. Mắt của bà cụ Diệp ướt nước, nước mắt đong đầy. Cháu gái ngoan của bà nội, xin lỗi, bà nội để cháu chịu khổ rồi. Bà cụ Diệp bịt miệng của mịn nhìn Nghê Nghê từng chút trèo xuống mà trái tim như bị dao cứa. Thầm Nghê Nghê không biết mình đã trèo mất bao lâu, cuối cùng khi chân cô bé chạm đất, cô ta vui vẻ mỉm cười. Cô bé thành công rồi. Cô bé vậy mà thật sự trèo từ tầng 2 xuống. Bà nội. Thẩm Nghê Nghê gọi nhỏ một tiếng về phía căn phòng. Bà cụ Diệp nhìn cô bé, cười nói, đi mau. Bà nội, bà đợi cháu đến cứu bà. Thẩm Nghê Nghê xoay người chạy đi thì ngã. Vào lúc này, cửa phòng bệnh bị người ta đập ra. Chương 182, kém một chiêu. Bà cụ Diệp vội vàng đóng cửa sổ lại, xoay người nhìn sang người phía sau. Bác sĩ dẫn y tá lập tức tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Nghê Nghê, lại phát hiện Thẩm Nghê Nghê không ở trong phòng thì sắc mặt đều thay đổi. Bà cụ Diệp, cô bé Nghê Nghê đâu? Nực cười. Cháu gái của nhà họ Diệp chúng tôi đi đâu còn cần phải nói với mấy người hay sao? Bà cụ Diệp lúc này hoàn toàn thu nhiễm cảm xúc của mình, bộ dạng lạnh lùng. Tiêu rồi, cô bé Nghê Nghê có thể đã trốn rồi, mau đuổi theo. Sắc mặt của bác sĩ bỗng trở nên khó coi, nhắc y tá ở một bên, lại nghe thấy bà cụ Diệp nói, ai cũng không được phép ra ngoài. Hôm nay ai ra ngoài thì tôi nổ súng bắn kẻ đó. Bà cụ Diệp hoàn toàn không nói đùa, trực tiếp ống giảm thanh vào khẩu súng, dáng vẻ muốn giết người đó khiến tất cả mọi người có hơi rét lạnh. Bà cụ Diệp, bà đang nháo cái gì thế? Sức khỏe của cô bé Nghê Nghê đâu có thể chịu được dày vò như thế. Hơn nữa ngày mai phải làm phẫu thuật rồi, bà làm như thế không sợ hãi cô bé Nghê Nghê sao? Đây là chuyện của nhà họ Diệp chúng tôi, không có liên quan gì đến mấy người. Tôi nói lại một lần nữa, ai cũng không được đi ra ngoài. ánh mắt của bà cụ Diệp quét qua tất cả mọi người. Sau khi Thẩm Nghê Nghê chạy ra ngoài thì bị ngã, trên đầu gối đã chảy máu, đau quá, nhưng cô bé biết bà nội còn đang đợi cô bé, cho nên cô bé cắn răng bỏ dậy tiếp tục chạy, chỉ có điều nước mắt lại rơi. Nhìn thấy ba, đợi trò chơi kết thúc, cô bé nhất định phải bảo bà nội mua kẹo hồ lô cho cô bé, lần ngã này thật sự quá đau rồi. Thẩm Nghê Nghê chạy ra chưa được bao lâu thì nhìn thấy thư ký Trương đi đến, đằng sau cô ta hình như còn dẫn theo người khác. "Dì Trương?" Thẩm Nghê Nghê muốn lao đến, nhưng lại nghĩ đến lời của bà cụ Diệp, cô bé vội vàng ngấp đi thì nghe thấy thư ký Trương nói, "Đường tổng nói rồi, hôm nay bất luận như thế nào cũng không thể cô bé Nghê Nghê sống được, y tá bên trên gọi điện cho tôi rồi, nói Nghê Nghê chạy rồi, các anh tốt nhất đi tìm tất cả mọi nơi, tìm được nó thì dỗ dành lừa nó trở về. Chúng ta phải trong lúc thần không biết quỷ không hay giết chết cô bé Nghê Nghê, tuyệt đối không thể rơi vào tay của kẻ khác." "Vâng." Người đằng sau người nào cũng giữ dằn, sau khi nghe thấy thư ký Trương nói xong thì mau chóng tản ra, chạy ra bốn phương tám hướng. Thẩm Nghê Nghê tuy còn nhỏ, nhưng lại không ngốc, cô bé có thể hiểu giết chết có ý nghĩa gì. Cả người cô bé bắt đầu run lẩy bẩy. Đường tổng là ba nuôi vậy mà muốn khiến cô bé chết. Tại sao chứ? Là vì bệnh của cô bé liên lụy đến mẹ và anh trai sao? Hay là vì cô bé không nghe lời? Thẩm Nghê Nghê đột nhiên bịt miệng run bần bật, đôi mắt to tuyệt đẹp đó nước mắt rơi lã chã. Cô ta cuộn người trốn trong một góc của bồn hoa, thấy bước chân qua lại không ngừng, cô ta một chút âm thanh cũng không dám phát ra. Lúc này, cô bé mới ý thức được bà nội không phải đang chơi trò chơi với cô bé, là thật sự có người muốn giết cô bé, mà bà nội là đang bảo vệ cô bé. Bà nội? Thẩm Nghê Nghê nghĩ đến bà lão hiền từ đó, khóc càng dữ dội hơn. Đột nhiên một đôi tay nhỏ đặt lên vai của Thẩm Nghê Nghê, dọa cô bé suýt nữa thét lên, nhưng lại nghe thấy người đằng sau nói, "Suýt, em gái Nghê Nghê, là anh. Anh Diệp Tranh." Thẩm Nghê Nghê nghe thấy giọng của Diệp Tranh thì vội quay người ôm lấy cậu bé. Cô bé rất sợ. Diệp Tranh lớn hơn Thẩm Nghê Nghê không bao nhiêu, khẽ vô vai của Thẩm Nghê Nghê nói, "Đi theo anh dẫn em đi tìm bà, chú Tống Đình đã đi đánh lạc hướng của bọn họ rồi. Bà nội còn ở trong phòng bệnh." Thẩm Nghê Nghê nhớ đến bà cụ Diệp. Diệp Tranh thấp giọng nói, "Bà sẽ có cách." Thẩm Nghê Nghê theo Diệp Tranh vòng qua vòng lại trong vườn hoa, Diệp Tranh giống như con chuột nhỏ, khi có người đi đến thì mau chóng kéo Thẩm Nghê Nghê chạy. Mới đầu Thẩm Nghê Nghê còn rất sợ hãi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ điềm nhiên của Diệp Tranh, cô bé bỗng không sợ nữa. Cô bé phát hiện Diệp Tranh dũng cảm giống như anh trai cô bé, cũng sẽ bảo vệ cô bé như vậy. Thẩm Nghê Nghê theo Diệp Tranh chạy rất lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy xe ô tô của Diệp Tấn Tuấn. Ba. Diệp Tranh mau chóng kéo Thẩm Nghê Nghê lên xe. Diệp Tấn Tuấn nhìn thấy Thẩm Nghê Nghê bình an vô sự, trái tim mới hạ xuống được. "Nghê Nghê không sợ, bà dẫn con rời khỏi đây. Bà nội còn ở trong phòng bệnh." Thẩm Nghê Nghê vẫn nhớ đến bà cụ Diệp. Diệp Tấn Tuấn thấy bóng người trong phòng bệnh của Thẩm Nghê Nghê cử động, nói với vệ sĩ ở một bên, "Đưa cậu chủ và cô chủ đến nơi an toàn đó đợi tôi đi cứu mẹ tôi." "Diệp tổng." Vệ sĩ có hơi lo lắng. Những người này đều là vệ sĩ của nhà họ Diệp mấy năm nay đều ở Mỹ phát triển, nói trắng ra đều là người cùng Diệp Tấn Tuấn lên, bọn họ lo lắng cho Diệp Tấn Tuấn, cũng lo lắng cho bà cụ Diệp. Lúc này nghe thấy Diệp Tân Tuấn muốn quay lại cứu bà cụ Diệp, thấp giọng nói, "Chúng tôi đi." "Nghe tôi, các cậu mau dẫn cô cậu chủ đi đi. Ba nhất định phải dẫn bà nội trở về." Trong mắt của Thẩm Nghê Nghê tràn ngập ánh nước long lanh, dáng vẻ cầu xin lúc này khiến Diệp Tân Tuấn đau lòng không thôi. Anh đưa tay ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt của Thẩm Nghê Nghê, cười nói, "Yên tâm đi, ba nhất định sẽ mang bà nội trở về." Nói xong, Diệp Tân Tuấn mau chóng xuống xe, hơn nữa lập tức gọi một cuộc điện thoại. Không lâu sau, một thanh niên từ trên xe bước xuống, nhìn xung quanh, thấp giọng nói, "Diệp Tân Tuấn, tôi đến rồi. Cậu ở đâu?" Diệp Tân Tuấn từ chỗ tối đi ra. Người đó khi nhìn thấy Diệp Tân Tuấn, vui vẻ nở nụ cười, vội vàng đưa tay, đấm một cái vào bả vai của Diệp Tân Tuấn. "Cậu đó, đến Mỹ mà không nói cho tôi biết, bây giờ cần tới tôi mới nhớ đến tìm tôi, làm anh em là làm như thế sao?" "Michael, đừng náo nữa, tôi bây giờ đang gấp." Diệp Tân Tuấn không để tâm đến hành vi của anh ta, hai người vừa nhìn là biết bạn bè quen biết nhiều năm rồi. "Đi thôi, tôi đi gặp bác gái." Michael và Diệp Tân Tuấn quang minh chính đại đi vào trong bệnh viện Centerburg. Trên hành lang đều là người của thư ký Trương. Bác sĩ và y tá trong phòng vẫn tiếp tục căng thẳng với bà cụ Diệp. Thân phận của bà cụ Diệp rất đặc biệt, bọn họ thật sự không dám vọng động. Thư ký Trương khi đang định gọi điện xin chỉ thị của Đường Chính Siêu, Diệp Tân Tuấn dẫn Michael đến. "Có chuyện gì? Muốn như vậy, họp hay gì?" Một câu bất cần của Michael bỗng thu hút sự chú ý của mọi người. Người khác không biết Michael cũng thôi đi, nhưng vào khoảnh khắc thư ký Trương nhìn thấy Michael thì mặt mày trắng bệch. "Anh sao lại đến đây?" Thư ký Trương vội vàng bước tới chào hỏi. Michael lại bất cần nói, "Con gái của người anh em Diệp Tân Tuấn của tôi chữa bệnh ở đây, tôi đến đây thăm, sao hả?" Thư ký Trương không cho phép. "Không dám, không dám." Chân của thư ký Trương run rồi. Cái gọi là dân không đấu với quan, bọn họ chỉ là người trên thương trường, mà Michael lại là con trai của nguyên thủ quốc gia, hiện nay rất có danh tiếng trong giới, là một luật sư rất có tiếng. Cô ta thế nào cũng không ngờ Diệp Tân Tuấn lại quen biết với Michael, hơn nữa giao tình còn không cạn. Thư ký Trương lau mồ hôi lạnh trên trán, nói, "Ngày mai là ngày cô bé Nghê Nghê phẫu thuật, Đường tổng bảo tôi đến xem có thiếu sót gì không, có điều sau khi đến thì mới phát hiện bà cụ Diệp không biết đem cô bé Nghê Nghê đi đâu rồi, chúng tôi đang đi tìm. Mẹ tôi có thể đưa cháu gái của mình đi đâu chứ?" Diệp Tân Tuấn nhàn nhạt nói, có điều ánh mắt lại có hơi sắc bén. Thư ký Trương vội vàng mở mắt. "Tôi cũng không biết,
bà cụ hình như có hiểu lầm với chúng tôi, Diệp tổng anh xem. Nếu đã có hiểu lầm, vậy thì chúng tôi cũng không ở đây đôi con nữa, vừa hay Michael nói anh ấy ở đây có bệnh viện tư nhân không tồi, chúng tôi hôm nay chuyển qua đó. Diệp Ân Tuấn trực tiếp mượn thế của Michael. Michael liếc nhìn anh, tương đối coi thường. Người đàn ông này cứ như thế, khi nên lợi dụng một chút cũng không biết ngại, tốt xấu gì cũng phải cho anh ta ít mặt mũi có được không hả? Diệp Ân Tuấn dường như lại không nhìn ra, trực tiếp đẩy cửa phòng bệnh ra nói, mấy người đây là làm cái gì? Ép mẹ tôi đến mức rút cả súng, chẳng lẽ còn muốn ép mẹ tôi nhảy lầu? Tội danh này có hơi lớn, tất cả mọi người vội cười trừ. Bà cụ Diệp thấy Diệp Ân Tuấn đến rồi, dường như đằng sau còn dẫn theo một nhân vật rất lợi hại, lúc này mới thở phào, cất khẩu súng đi. Mẹ chơi với bọn họ. Bây giờ bà cụ Diệp cũng không dám nháo quá, dù sao đây là bệnh viện của nhà họ Đường. Diệp Ân Tuấn bước lên một bước đỡ lấy bà cụ, ánh mắt lạnh lùng quét qua, nói, chúng tôi bây giờ muốn đi, ai dám cản? Thư ký Trương còn muốn nói gì đó, Michael lại ho một tiếng, thư ký Trương, tôi nghe nói nhà họ Đường gần đây có hứng thú với khu đất ở ngoại ô có phải không? Vừa hay, ba tôi cảm thấy có một hạng mục xây dựng ở đó cũng không tệ, không bằng quay về thương lượng với Đường tổng thử xem. Lời này vừa dứt, mồ hôi lạnh trên trán thư ký Trương càng nhiều hơn. Lời của thống đốc thì doanh nghiệp của bọn họ có thể chống lại sao? Cậu Michael, cậu nói đùa rồi. Nói đùa mà, con người của tôi thích nói đùa. Anh ta nói xong thì đi về phía bà cụ Diệp, cung kính nói, chào bác gái. Cháu là chiến hữu trước đây của Diệp Tân Tuấn, anh em tốt, sớm đã nghe nói danh tiếng của bác gái rồi, hôm nay cuối cùng cũng được gặp rồi. Đi. Cháu dẫn bác gái đến nhà cháu làm khách. Bà cụ Diệp làm sao không biết bản lĩnh của con trai chứ? Nhất thời bà ta mỉm cười. Được, bác lại làm phiền rồi. Không sao không sao, bà cháu thích náo nhiệt. Michael nhiệt tình đón bọn họ đi ra. Thư ký Trương cũng không dám chậm trễ, vội vàng nói chuyện này cho Đường Trình Siêu. Đường Trình Siêu có hơi tức giận, lại bất lực. Kém một chiêu, anh ta cũng không thể thay đổi, chỉ là trong lòng anh ta chấn động, Diệp Ân Tuấn vậy mà quen biết mặt cờ con trai của thống đốc. Mà chuyện này vậy mà không có ai biết, nếu như không ai lộ ra chút gì, Diệp Ân Tuấn làm sao đưa ra đối sách tinh diệu và bí mật như thế. Anh ta suy đi nghĩ lại mà không hiểu, Diệp Ân Tuấn dẫn theo bà cụ Diệp và Tống Đình tụ họp, lập tức đến bệnh viện tư nhân mà mặt cờ tìm cho bọn họ. Bà nội. Nghe Nghe khi nhìn thấy bà cụ Diệp thì giống như con bướm lao về phía bà cụ. Bà cụ ôm lấy Thẩm Nghe Nghe, đột nhiên có một loại cảm giác mất lại tìm được. Diệp tử, yên tâm đi. Nơi này là tài sản tư nhân của tôi, cho dù Đường Trình Siêu biết nơi này, cũng không dám đến đây làm loạn, hiện nay nhà họ Đường của anh ta có mấy dự án đang đợi bà tôi thẩm duyệt. Trừ phi anh ta không muốn lăn lộn ở Mỹ nữa. Cảm ơn, Michael. Diệp Ân Tuấn vốn dĩ không định làm phiền đến Michael, dù sao đến đây chỉ là vì chữa bệnh cho con gái, lại không ngờ cuối cùng gây ra sóng gió nhiều như vậy. Michael không có nói gì nhiều, dặn dò một chút thì rời đi, mà Diệp Ân Tuấn lập tức để Thẩm Nghe Nghe và bà cụ Diệp đi làm kiểm tra tổng quát. Nếu như Đường Trình Siêu ngay từ đầu với Thẩm Nghe Nghe đã mang lòng riêng, vậy thì bệnh của Thẩm Nghe Nghe anh có hơi lo lắng rồi. Chương 183, khó lựa chọn. Kiểm tra lần nữa cho Thẩm Nghe Nghe, bà cụ Diệp ủng hộ, cũng hiểu, nhưng khi Diệp Ân Tuấn nói bà ta cũng đi kiểm tra tổng quát, bà cụ Diệp có hơi kinh ngạc. Một bà già như mẹ kiểm tra cái gì chứ? Bà cụ Diệp có hơi muốn từ chối. Diệp Ân Tuấn nắm chặt tay của bà cụ Diệp nói, "Mẹ, nhiều năm như vậy rồi, mẹ đều ở nước ngoài, con không biết sức khỏe của mẹ như thế nào, tuy bây giờ nhìn trông rất khỏe, nhưng con vẫn không yên tâm, mẹ nghe con, đi kiểm tra tổng quát có được không?" Bà cụ Diệp thật ra không thích vào bệnh viện lắm, nếu không phải vì Thẩm Nghe Nghe, chắc có nói bà ta cái gì thì cũng không quay lại. Hiện nay nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Tân Tuấn, bà ta trầm tư một lúc thì hỏi, có phải thân thể của mẹ xuất hiện vấn đề gì rồi không? Không phải, chỉ là làm kiểm tra định kỳ, mẹ đừng nghĩ nhiều. Diệp Tân Tuấn tận khả năng muốn phớt lờ. Nhưng bà cụ Diệp là ai chứ? Bà ta nhìn Diệp Tân Tuấn, sự sắc bén trong đôi mắt đó, nhất thời lại khiến Diệp Tân Tuấn có hơi không chịu được. Mẹ! Rốt cuộc là sao? Diệp Ân Tuấn thấy bà cụ Diệp kiên quyết như vậy, lúc này mới nói kết quả kiểm tra của bệnh viện Sen Tỷ Tở Tù Hựa cho bà cụ Diệp. Mắt của bà cụ Diệp nheo lại, nói, hồi trẻ mẹ quả thực từng uống thuốc, có điều không phải thuốc độc gì, là thuốc bắc. Lúc đó mẹ và ba con kết hôn nhiều năm cũng không có con, chúng ta đã đến bệnh viện khám, bác sĩ nói nhóm máu của ba mẹ không tương thích, khó lòng có con. Khi đó mẹ cảm thấy mình sắp sụp đổ rồi. Một người phụ nữ nếu như cả đời không thể làm mẹ, vậy còn là một người phụ nữ hoàn chỉnh sao? Mẹ đi khắp nơi tìm thuốc, uống không biết bao nhiêu loại, nhưng vẫn không có hiệu quả. Mãi đến khi gặp Thím Trương. Khi nói đến đây, mắt của Diệp Ân Tuấn đông nheo lại. Thím Trương? Đúng. Con không phải luôn hiếu kỳ con tại sao đối với Thím Trương lại đặc biệt như vậy, nhà họ Diệp đối với bà ta cũng tốt như vậy sao? Chính vì bà ấy khiến mẹ mang thai được, khiến nhà họ Diệp chúng ta có con nối dõi. Con biết lúc đó đối với nhà họ Diệp chúng ta mà nói có ân tình lớn như thế nào không? Đã từng con dõi của nhà họ Diệp, mẹ thậm chí muốn ly hôn với ba con, để ông ta cưới người khác, nhưng ba con không đồng ý, tóm lại ông trời không tuyệt đường của nhà họ Diệp chúng ta, để ba mẹ gặp được Thím Trương. Lông mày của Diệp Ân Tuấn nhíu lại. Thím Trương có bản lĩnh gì? Vậy mà có thể khiến nhóm máu không tương thích của ba và mẹ mang thai được. Nhà bà ấy chuyên chữa trị cho những người khó mang thai hiếm muộn, rất nổi tiếng, cũng tính là thế gia trung y. Có điều gia đình gặp biến cố, Thím Trương bị kẻ gian hãm hại, lưu lạc khắp nơi, mẹ và ba con có lòng tốt đã cứu bà ấy, để báo đáp mà kê một toa thuốc cho ba mẹ. Lời của bà cụ Diệp khiến lông mày của Diệp Ân Tuấn càng nhíu chặt. Toa thuốc gì?
có đem đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra không?
Không, toa thuốc này đâu thể đem đến bệnh viện kiểm tra được chứ?
Nơi như bệnh viện căn bản sẽ không tin. Nhưng mẹ và ba con quả thật đi vào đường cùng rồi, cũng uống thuốc theo đơn của bà ấy. Những toa thuốc đó đều là vật gia truyền của nhà bọn họ, ba mẹ cũng ngại đến xem, cho nên từ lúc kê toa thuốc, đến múc thuốc, cuối cùng là sắc thuốc, đều là một tay thím Trương làm. Có điều con đừng nói nữa, toa thuốc của bà ấy quả thật có tác dụng, mẹ và ba con uống thì nửa năm sau, mẹ vậy mà có thai, còn sinh ra hai anh em của các con. Cho nên thím Trương là ân nhân của nhà họ Diệp chúng ta, nhà họ Diệp chúng ta không thể để bà ấy thiệt thòi con có biết không? Bà cụ Diệp nói đến chuyện trong quá khứ, vẫn một mực bảo vệ thím Trương. Trong lòng Diệp Tân Tuấn lại không nghĩ như thế. Trước đây cũng cảm thấy thím Trương đối với nhà họ Diệp rất tốt, nhưng bây giờ từ chuyện bà ta đối đãi với Thẩm Minh Chết và Thẩm Hạ Lan, Diệp Tân Tuấn không cảm thấy thím Trương vì tốt cho nhà họ Diệp mà trung thành như vậy. Toa thuốc năm đó rốt cuộc là cái gì? Liệu có liên quan đến độc tố trong cơ thể của bà cụ Diệp không? Tất cả chuyện này Diệp Tân Tuấn không thể hỏi hết, nên chỉ có thể thấp giọng nói, "Mẹ, mẹ và ba cũng quá to gan rồi. Bây giờ rất nhiều toa thuốc thụ thai có độc, mẹ nghe con, mau chóng đi kiểm tra thử, nếu như thân thể thật sự có vấn đề, chúng ta mau chóng chữa trị, con còn đợi mẹ trông cháu giúp con. Mẹ không thể trộm lười được." Diệp Tân Tuấn rất khẩn trương. Thấy con trai khẩn trương thành ra như vậy, bà cụ Diệp cũng không kiên trì nữa. Có thể khôi phục quan hệ mẹ con với Diệp Tân Tuấn, đối với bà ta mà nói là một khởi đầu không tệ.
Được, mẹ đi kiểm tra. Con cũng đừng căng thẳng quá.
Mẹ nghe nói con bắt thím Trương lại rồi, mẹ cũng biết có vài chuyện bà ấy làm có hơi quá đáng. Có điều Ân Tuấn, nếu như có thể tìm được Hạ Lan, mẹ thấy cho bà ấy một khoản tiền, để bà ấy về quê dưỡng lao thì được rồi. Những chuyện khác thì đừng truy cứu nữa.
Mẹ, chuyện của Minh Chết.
Mẹ biết, chuyện của Minh Chết mẹ cũng đau lòng, nhưng ân tình của bà ấy đối với nhà họ Diệp chúng ta cũng không thể quên. Chuyện của Minh Chết là mẹ nợ Hạ Lan với Minh Chết, mẹ lúc còn sống sẽ đối xử tốt với Hạ Lan, bất luận nó gặp phải chuyện gì, trải qua những gì, mẹ ở đây thề, Thẩm Hạ Lan mãi mãi là con dâu của nhà họ Diệp chúng ta, là đương gia chủ mẫu của nhà họ Diệp chúng ta. Bà cụ Diệp đã nói đến đây rồi, Diệp Ân Tuấn tự nhiên không tiện nói gì nữa, nhưng xử lý thím Trương thế nào, anh vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. Thấy bà cụ Diệp đi vào làm kiểm tra rồi, sắc mặt của Diệp Ân Tuấn lại rất nghiêm trọng.
Diệp tổng, anh ở đây lo lắng cái gì?
Hiện nay cậu chủ và cô chủ không phải đều ở trong bệnh viện Saint Peter bật rồi sao? Chúng ta hoàn toàn có tự do của mình, anh sao còn ngưng trọng như vậy?
Tôi biết tung tích của Hạ Lan rồi, có điều muốn cứu cô ấy ra không dễ dàng.
Tôi nghĩ có thể sau khi cứu Hạ Lan ra thì làm phẫu thuật cho Nghê.
Dù sao cuộc phẫu thuật này, Hạ Lan mong ngóng 5 năm rồi.
Diệp Ân Tuấn cuối cùng vẫn lo cho Thẩm Hạ Lan, cũng không biết cô bây giờ như thế nào rồi.
Tống Đình nghe thấy Diệp Ân Tuấn biết tung tích của Thẩm Hạ Lan thì không khỏi ngây ra, sau đó có chút suy đoán, là Đường Chính Siêu.
Là anh ta.
Có điều tôi bây giờ cần có người dẫn dụ anh ta ra ngoài, có thể cứu Hạ Lan ra được hay không? Tôi trước tiên phải vào đó thăm dò mới được.
Anh mắc cờ đó có thể giúp chúng ta không?
Mắt của Diệp Tân Tuấn hơi híp lại.
Có thể, đương nhiên có thể.
Anh bỗng mỉm cười.
Trước đó không tính kinh động đến quan hệ ở bên này, dù sao có vài mối quan hệ anh không muốn lộ ra quá sớm. Hiện nay chuyện đã đến bước này, không muốn kinh động chắc cũng khó rồi.
Kết quả kiểm tra của Thẩm Nghê Nghê đã có, sắc mặt của bác sĩ có hơi không tốt lắm.
Anh Diệp, chúng ta sang bên kia nói chuyện.
Nghe bác sĩ nói như vậy, Diệp Tân Tuấn biết có vấn đề rồi, có điều lại mỉm cười vuốt tóc của Thẩm Nghê Nghê giỏi nhất.
Nghê Nghê cùng anh Diệp Tranh đi chơi một lúc có được không?
Bà nội cũng đi làm kiểm tra rồi, lát nữa đợi bà nội đi ra, Nghê Nghê có thể ở bên bà nội.
Bà nội tuổi tác đã cao, cần có người ở bên mới được.
Dạ được.
Thẩm Nghê Nghê vui vẻ mỉm cười, sau đó theo Diệp Tranh đi vào phòng.
Tống Đình ở lại đợi bà cụ Diệp đi ra.
Diệp Ân Tuấn theo bác sĩ đến phòng làm việc, nghiêm túc hỏi, có phải tình trạng sức khỏe của con gái tôi có vấn đề không?
Bác sĩ gật đầu.
Anh Diệp, tôi ở trong cơ thể của cô bé phát hiện một loại thuốc kháng sinh, loại thuốc kháng sinh này tuy là thuốc khống chế bệnh tình của cô bé, nhưng tôi phát hiện loại thuốc kháng sinh này đều sử dụng quá liều lượng.
Có ý gì?
Trái tim của Diệp Ân Tuấn bóp nghẹt.
Bác sĩ suy nghĩ rồi thấp giọng nói như này đi, một người bị bệnh, nếu như chỉ cần một nửa thuốc kháng sinh thì có thể kiên trì được, cô bé Nghê Nghê chính là người dùng nguyên thuốc kháng sinh để chữa trị.
Trong trường hợp này, bình thường mới đầu sẽ có hiệu quả rõ rệt, giai đoạn sau nếu như cứ như này thì sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với cơ thể, đặc biệt là khí quản vốn suy yếu sẽ càng đẩy nhanh tốc độ hư hại.
Cũng tức là nói nếu như cứ chữa trị theo cách này, cô bé có thể trong vòng 10 năm cũng không cần khẩn cấp tìm thận để ghép, nhưng bởi vì loại thuốc kháng sinh này tăng lên, cơ thể của cô bé căn bản không chịu được, thận cũng sẽ bị sự kích thích của loại thuốc kháng sinh này mau đẩy nhanh tốc độ hư hại, đây mới là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng sức khỏe hiện nay của cô bé trở nên không tốt.
Diệp Ân Tuấn nghe xong, cả con người đều sắp tức điên rồi.
Ai là người làm như vậy chứ?
Là Đường Trình Siêu.
Đường Trình Siêu vừa ở trước mặt Thẩm Hạ Lan giả làm người tốt, vừa im lặng không tiếng động muốn khiến Nghê Nghê sớm rời xa thế giới này. Có lẽ ở trong mắt của Đường Trình Siêu, bất luận là Thẩm Minh Chết hay Thẩm Nghê Nghê, đều là gánh nặng để Thẩm Hạ Lan gả cho anh ta, nhưng Thẩm Hạ Lan lại rất để tâm đến hai đứa trẻ này, anh ta không thể không lấy hai đứa trẻ này làm con tin để khống chế Thẩm Hạ Lan.
Hay cho một tâm tư thâm hiểm,
hay cho một người gác.
Tay của Diệp Ân Tuấn siết chặt thành nắm đấm, hận không thể xé xác Đường Trình Siêu.
Nghĩ đến Nghê Nghê đáng yêu như vậy, nhỏ bé như vậy, anh ta sao có thể nhận tâm ra tay với cô bé được chứ?
Cho dù không phải con gái ruột của mình,
cũng nên có chút lòng thương xót chứ. Bác sĩ thấy Diệp Thân Tuấn phẫn nộ như thế thì khẽ thở dài, anh Diệp, tôi có một đề nghị, không biết anh có đồng ý hay không.
Anh nói đi.
Diệp Thân Tuấn vẫn tin tưởng bác sĩ ở Châu Michael. Bác sĩ thấp giọng nói, cô bé Nghe Nghe bây giờ không thích hợp làm phẫu thuật, tuy thận của cô bé đã hư hại đến mức định nhất rồi, nhưng tình trạng sức khỏe của cô bé không chịu được sự thương tổn của lần phẫu thuật này đối với thân thể. Tôi kiến nghị trước tiên để cô bé điều dưỡng thân thể, ít nhất để sức khỏe của cô bé có thể gánh được một loạt vấn đề sau khi làm phẫu thuật mang lại mới được, nếu không cho dù phẫu thuật cũng không có khả năng thành công. Nhưng ở bệnh viện St. Peter, bác sĩ nói con bé bắt buộc phải lập tức phẫu thuật, nếu không không còn bao nhiêu ngày nữa. Lời của Diệp Tân Tuấn khiến bác sĩ rất không tán đồng. Nói linh vớ vẩn. Tình trạng sức khỏe của cô bé Nghe Nghe hiện nay đã quá suy nhược rồi, nếu như bây giờ cưỡng chế phẫu thuật, có thể lên được bàn mổ hay không còn trở thành vấn đề, còn nói tỷ lệ phẫu thuật thành công cái gì nữa. Với cả đối với thân thể của cô bé chính là một loại cực hình. Mấy ngày này tôi định ngừng thuốc cho cô bé, để cơ thể khôi phục trước rồi tính toán tiếp, anh Diệp anh thấy được không? Đến bước này, Diệp Tân Tuấn thật sự rất khó đưa ra quyết định. Anh không phải bác sĩ, không biết nên nghe ai, Nghe Nghe kiên trì nhiều năm như vậy, hiện nay lại có hai cách, anh không nắm chắc. Bác sĩ, tôi có thể suy nghĩ một chút không?
Đương nhiên.
Bác sĩ không có từ chối. Diệp Tân Tuấn sau khi từ trong phòng làm việc đi ra, mau chóng bảo Tống Đình liên lạc với mấy chuyên gia trên toàn thế giới tiến hành hội chẩn cho Thẩm Nghê Nghê. Bất luận nói như nào, anh tuyệt đối không thể để con gái của mình xảy ra một chút nguy hiểm nào được. Chương 184, ngày mai mọi thứ đều sẽ tốt hơn. Sau khi tạm thời giải quyết chuyện của Thẩm Nghê Nghê, bà cụ Diệp cũng đi ra, nhưng báo cáo của bà cụ phải ngày mai mới có, Diệp Tân Tuấn chỉ có thể đợi. Bà cụ Diệp ngược lại không có phản ứng quá lớn, giống như không cho rằng thân thể của mình có vấn đề gì vậy, điều này khiến Diệp Tân Tuấn cũng có hơi không nắm chắc. Khi điện thoại của Michael gọi đến, Diệp Ân Tuấn đang ăn cơm cùng với tụi nhỏ, nghe thấy Michael tìm anh nói với cụ Diệp thì đi ra ngoài. Michael mời Diệp Ân Tuấn đến một câu lạc bộ giới trí. Đến rồi. Michael ngồi trong phòng bao, thấy Diệp Ân Tuấn đến cũng không có biểu cảm gì quá lớn, ngược lại để mặc Diệp Ân Tuấn tự mình làm chủ. Người xung quanh thấy thái độ này của Michael thì biết thân phận địa vị của Diệp Ân Tuấn, tuyệt đối là anh em chí cốt của Michael. Giới thiệu một chút, mấy người này đều là bạn của tôi, trước mắt có quan hệ hợp tác với nhà họ Đường, nói đi, anh muốn bắt đầu từ ai trước? Michael sau khi đợi Diệp Tân Tuấn ngồi xuống thì mở miệng. Diệp Tân Tuấn đột nhiên cảm thấy có một người anh em như này rất được, bản thân còn chưa nói gì thì Michael đã đoán được gì đó rồi. Chuyện này tự tôi làm, có điều quả thật cần các cậu giúp đỡ, nhân tình của các anh em khác tôi không nợ, nợ một mình cậu là đủ rồi. Diệp Tân Tuấn đi đến bên cạnh Michael ngồi xuống. Michael nghe thấy Diệp Tân Tuấn nói như vậy thì cho tất cả mọi người tản đi. Khi trong phòng bao chỉ còn lại hai người, Michael rót một ly rượu cho Diệp Tân Tuấn, nói, tôi nghe nói anh nghi ngờ chẩn đoán của bác sĩ của bệnh viện chúng tôi. Không phải nghi ngờ, mà là không dám chắc nên làm sao, dứt khoát mời chuyên gia đến xem thử. Diệp Tân Tuấn ở trong chuyện này quả thật có hơi áp lực. Michael và Diệp Tân Tuấn là anh em sống chết có nhau, trước kia ở trên chiến trường được Diệp Tân Tuấn cứu một mạng, sau khi xuất ngũ hai người cũng luôn liên lạc, vốn dĩ Diệp Tân Tuấn cũng định đến Mỹ mở rộng kinh doanh, nhưng còn chưa bắt đầu thực hiện thì Thẩm Hạ Lan xảy ra chuyện, anh lúc đó cũng không có bao nhiêu tâm tư mà đi mở rộng nữa, cho nên tạm gác lại. Không ngờ lần này đến Mỹ còn phải cần sự giúp đỡ của Michael. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, nháy mắt chúng ta đều đã xuất ngũ được nhiều năm như vậy rồi. Michael rất hoài niệm cuộc sống khi đó, đáng tiếc anh ta vẫn phải xuất ngũ. Phải, năm tháng nhiệt huyết đó đã một đi không trở lại được nữa rồi. Diệp Tân Tuấn cũng hoài niệm, nhưng anh biết con người nên hướng về phía trước, chứ không phải nhìn về phía sau. Hai người sau khi cùng ly, Michael hỏi, cậu và Đường Trình Siêu rốt cuộc có ân oán gì? Có thể khiến anh ta nhằm vào cậu như vậy? Nỗi hận cướp vợ, mối thù giết con. Mắt của Diệp Tân Tuấn bắn ra ánh nhìn thù hận. Có ý gì? Michael nghe không hiểu, Diệp Tân Tuấn nói chuyện của Thẩm Hạ Lan cho anh ta, thuận tiện nói bệnh tình mấy năm nay của Thẩm Nê Nê. Nghe hết lời Diệp Tân Tuấn nói, Michael tức giận mắng, thật sự không phải thứ gì tốt đẹp. Ân oán giữa người lớn liên quan gì đến trẻ con? Sao có thể ra tay với trẻ con được chứ? Tôi bây giờ chỉ muốn cứu vợ của tôi về, tôi đã mất đi một đứa con trai rồi, tôi không thể lấy vợ được nữa. Diệp Tân Tuấn bây giờ nghĩ đến Thẩm Minh Chết vẫn cảm thấy đau thấu tim gan. Thằng nhóc đó thật kiêu ngạo. Thằng nhóc thối đó không chịu gọi anh là ba, cuối cùng gọi anh là lão Diệp, con rốt cuộc đang ở đâu? Tâm trạng của Diệp Tân Tuấn rất khổ sở, ngửa đầu uống cạn ly rượu vang đỏ. Michael đã nghe nói chuyện của Thẩm Minh Chết, thấp giọng nói, tôi tin sẽ có manh mối, chỉ cần người còn ở địa bàn của tôi bảo đảm có thể giúp anh tìm được. Cảm ơn người anh em. Được rồi, áp lực của anh gần đây rất lớn, hôm nay chúng ta không say không về. Tôi biết tính cách của anh đêm khuya định đến nhà họ Đường thăm dò phải không? Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng, canh phòng vào buổi tối của nhà họ Đường nghiêm ngặt nhất, không bằng đi vào ban ngày. Ngày mai tôi tìm một lý do hẹn Đường Trình Siêu ra ngoài, anh nhân cơ hội đi vào một chuyến, còn vào trong thế nào, tự anh nghĩ cách. Michael không nhìn nổi Diệp Tân Tuấn cứ đè nén như thế, trực tiếp mở miệng. Diệp Tân Tuấn cười nói, vẫn là cậu hiểu tôi nhất. Người hiểu anh nhất là Nam Phương, nhưng cậu ta lại không có ở đây. Thằng nhóc Diệp Tranh là con trai của Nam Phương phải không? Diệp Tân Tuấn gật đầu. Không tệ, về sau cho làm con trai nuôi của tôi.
Không cho.
Diệp Tân Tuấn trực tiếp từ chối, gây nên sự bất mãn của Michael. Hai người bắt đầu nói chuyện trước đây, nói đến những chuyện mà bọn họ gặp phải trong mấy năm xa cách, nói rồi uống rồi nói, dần dần cả hai đều uống nhiều.
Diệp Ân Tuấn luôn cho rằng mình ngàn ly không say, nhưng tại sao rượu này hôm nay lại đắng như vậy? Tại sao khó uống như vậy? Anh dường như nhìn thấy Thẩm Hạ Lan, cô đang mỉm cười với anh, giống như 5 năm trước. Hạ Lan, Hạ Lan. Diệp Ân Tuấn đông đứng dậy, xông về phía bóng hình hư ảo đó, nhưng đâu có bóng dáng của Thẩm Hạ Lan chứ. Anh trực tiếp ngã ra sàn, trông rất nhếch nhác. Thẩm Hạ Lan, xin lỗi, xin lỗi. Diệp Ân Tuấn ngồi trên sàn một lúc lâu cũng không có đứng dậy, vai của anh run run, giọng nói rất đè nén phát ra từ trong miệng. Michael đau lòng bước tới đỡ anh dậy, thấp giọng nói, ngủ một giấc đi, ngày mai mọi thứ đều sẽ tốt hơn. Diệp Ân Tuấn không biết thật sự mệt rồi, hay làm sao, vậy mà ngủ như thế. Michael tìm một cái chăn mỏng đắp lên người anh, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng bao. Anh ta châm một điếu thuốc hút, trong làn khói thuốc lượn lờ ai cũng không nhìn rõ gương mặt của anh ta. Hút hết một điếu thuốc, có người đến bên cạnh Michael. Cậu chủ, điều tra thế lực ngầm ở Mỹ cho tôi. Tôi muốn biết mọi tình hình liên quan đến đứa trẻ 4-5 tuổi, cậu nhóc, bất luận ở đâu, tôi đều phải biết cụ thể ở thế lực ngầm nào. Mắt của Michael có hơi lạnh. Người đó tuy có hơi kinh ngạc về mệnh lệnh của Michael, có điều vẫn rất nhanh lui xuống. Michael ở bên ngoài một lúc nữa, sau đó mới đi vào trong phòng bao. Diệp Ân Tuấn ngủ rất say, cũng rất buồn chồn. Michael trực tiếp nằm ở bên cạnh anh, không bao lâu cũng ngủ mất. Ngày hôm sau khi Diệp Ân Tuấn tỉnh dậy, cảm thấy đầu như nứt ra. Anh vậy mà uống say rồi. Lắc lắc đầu, Diệp Ân Tuấn nhìn thấy Michael còn đang ngủ, người đàn ông này vẫn giống trước đây. Một chút hình tượng cũng không chú ý, vậy thì cứ thoải mái nằm ở trên sàn, cũng không sợ lạnh. Diệp Ân Tuấn đá anh ta một cái, trực tiếp đá cho Michael tỉnh lại. Làm gì thế? Dậy đi. Đi hẹn đường trình siêu ra ngoài. Tôi nói này đại ca, cậu để tôi ngủ thêm một lúc nữa thì chết à? Michael có hơi bất mãn mà lầu đầu. Diệp Ân Tuấn lại cười nói, sẽ, tôi sẽ gấp chết. Cậu biết tôi và vợ tôi đã bao lâu rồi chưa gặp nhau rồi không? Là vợ anh chứ đâu phải vợ tôi, còn bắt tôi cũng khẩn trương theo chắc. Michael tuy nói như thế, nhưng vẫn bỏ dậy đi rửa mặt. Sau đó cùng Diệp Ân Tuấn đi ra khỏi câu lạc bộ. Diệp Ân Tuấn không có trở về, trực tiếp lái xe đến gần nhà tổ của nhà họ Đường. Không lâu sau, Đường Trình Siêu nhận được điện thoại của Michael, hẹn anh ta bàn về chuyện khu đất ở ngoại ô. Lông mày của Đường Trình Siêu hơi nhíu lại. Michael này nghe nói rất không dễ bắt chuyện, trước đây anh ta đã từng hẹn Michael để bàn về khu đất ở ngoại ô, nhưng đối phương không thèm quan tâm, hiện nay đột nhiên hẹn anh ra ngoài, chắc có liên quan đến Diệp Ân Tuấn. Vừa nghĩ đến Diệp Ân Tuấn, Đường Trình Siêu hận đến ngứa răng, có điều anh ta không chọc nổi Michael, vẫn chỉnh quần áo rồi đi ra ngoài. Trước khi đi anh ta đi xem Thẩm Hạ Lan, Thẩm Hạ Lan vẫn bộ dạng không thèm để ý đến anh ta, có điều Đường Trình Siêu không để tâm. Đợi tôi giải quyết xong Diệp Ân Tuấn thì em sẽ yên tâm ở bên tôi rồi, Hạ Lan, tôi có thể lợi, 5 năm tôi đều lợi rồi, không vội gì mấy ngày này. Đường Trình Siêu hôn nhẹ lên trán của Thẩm Hạ Lan, lại bị Thẩm Hạ Lan tránh ra. Bởi vì thời gian dài bị trói tay chân, toàn thân Thẩm Hạ Lan đều cứng nhắc, hiện nay chỉ cần ở gần Đường Trình Siêu, cô cảm thấy lông tơ khắp người đều dựng đứng. Thấy vết thương trên người càng lúc càng nhạt, qua mấy ngày nữa thì sẽ khỏi rồi. Đến lúc đó cô không biết mình liệu có bị Đường Trình Siêu cưỡng ép làm ra chuyện gì không. Vừa nghĩ đến kết quả như thế thì cô cảm thấy kinh hãi. Đường Trình Siêu đứng dậy rời khỏi, bên ngoài truyền đến tiếng khóa cửa của tầng hầm. Thẩm Hạ Lân thật sự không dám tin, Đường Trình Siêu đã từng nâng niu cô trong lòng bàn tay, bây giờ lại giống như nuôi nhốt sùng vậy mà nhốt cô ở trong tầng hầm. Tầng hầm bình thường không có ai đến, chỉ có đến giờ ăn cơm mới có người đến ép cô ăn chút gì đó, nếu như cô không ăn thì người hầu sẽ truyền chất dinh dưỡng cho cô. Mấy ngày nay, Thẩm Hạ Lan mơ mơ hồ hồ, không biết trôi qua bao lâu, cũng không biết Diệp Ân Tuấn đi hay chưa. Càng không biết phẫu thuật của Thẩm Nghê Nghê như thế nào rồi. Lúc đó khi cô mất tích cũng chưa kịp nói chuyện của Nghê Nghê với Diệp Ân Tuấn, Diệp Ân Tuấn làm sao mà biết được chứ? Lẽ nào là Đường Trình Siêu nói? Anh ta cố ý dụ Diệp Ân Tuấn đến Mỹ để đối phó anh sao? Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lân lại càng khẩn trương. Cô vì đã dậy ra, cổ tay và cổ chân đã bị chảy xước, dỉ máu, nhưng cô không để tâm. Cô nhất định phải trốn khỏi nơi này. Nhất định. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Thẩm Hạ Lân hơi nhíu mày. Bây giờ còn chưa đến giờ ăn cơm, ai đến chứ? Thẩm Hạ Lan trở nên cảnh giác. Lại nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng quát của người hầu. Này, ống nước ở đây, bên đó là tầng hầm, chủ nhân của chúng tôi không ở nhà, anh không thể qua đó. Nghe thấy người hầu nói như thế, trái tim của Thẩm Hạ Lan khẽ động. Có người bên ngoài đến biệt thự. Vậy thì cô có phải có thể được cứu không? Nhưng Thẩm Hạ Lan lại nhả được đồ trong miệng ra. Vì sợ cô kêu lên, Đường Trình Siêu đều chặn miệng của cô lại. Thẩm Hạ Lan kêu ư, đáng tiếc âm thanh trong tầng hầm căn bản không truyền lên trên được. Cô cố gắng hét, cả người đều thấm ướt, vết máu ở cổ tay cổ chân càng chảy nhiều. Nhưng tiếng bước chân bên ngoài lại càng lúc càng xa, càng lúc càng xa. Thẩm Hạ Lan có hơi tuyệt vọng rồi. Lẽ nào cả đời sau của cô thật sự phải trôi qua như thế này sao? Hay là đợi sau khi Đường Trình Siêu ám toán Diệp Ân Tuấn xong, một mình cô sống lay lắt như này? Không. Cô không muốn. Thẩm Hạ Lan cảm thấy như thế không bằng đập đầu chết cho rồi. Đột nhiên cô giống như nghĩ đến điều gì đó. Chỉ cần cô tự sát, có phải sẽ có cơ hội để Đường Trình Siêu đưa cô đến bệnh viện không? Đến lúc đó, có lẽ có cơ hội có phải không? Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lan đột nhiên mỉm cười. Nụ cười chảy nước mắt, lấy mạng ra cược, cược một cơ hội, cho dù đầu chảy máu, thoi thoát, cô cũng không muốn ở lại cái nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời nữa. Cô muốn về nhà, cô muốn trở lại bên cạnh Diệp Ân Tuấn và Thẩm Nghê Nghê, nơi đó mới là nhà của cô. Chương 185, có người vào rồi.
Nghĩ đến đây Thẩm Hạ Lan suy nghĩ mình nên tự sát như thế nào mới được. Chân tay của cô bị trói, cho dù là muốn cắt cổ tay cũng không làm được, miệng của cô bị chặn, cho dù cắn lưỡi tự vẫn chắc cũng không thể, vậy thì cô phải làm sao đây? Đập vào tường. Nhưng đập đầu vào tường, khoảng cách bây giờ của cô cũng không đủ xa, thậm chí cơ thể cũng không thể tùy ý cử động. Thẩm Hạ Lan cảm thấy bản thân thật sự đáng thương mà, cô muốn tự sát cũng không được. Quả nhiên đường trình siêu rất thâm. Cô có hơi tuyệt vọng nhìn trần nhà, nhìn mãi thì cảm thấy hoa mắt, dường như bên trên có ai mở trần nhà ra. Nhưng điều này sao mà có thể? Nơi này là tầng hầm, cái gọi là trần nhà chẳng qua là sàn nhà mà thôi. Thẩm Hạ Lan chớp mắt lần nữa, hình như ngói trên trần nhà thật sự động đậy. Khụ khụ. Thẩm Hạ Lan ho hai tiếng, tuy không có ai nghe được tiếng ho của cô, nhưng cô vẫn muốn tạo ra một chút âm thanh. Bên ngoài cửa không có một tí âm thanh nào, rõ ràng đã không có ai ở bên ngoài rồi. Mắt của Thẩm Hạ Lan không dám chớp nhìn trần nhà, mãi đến khi viên ngói đó thật sự được cạy ra, sau đó một cái đầu thò vào, cô mới kinh ngạc trợn tròn mắt. Vậy mà thật sự có người vào rồi. Hơn nữa vào bằng phương thức này. Thẩm Hạ Lan có hơi bất ngờ, có hơi vui mừng, đặc biệt là khi cô nhìn thấy chủ nhân của cái đầu đó, mắt của cô đột nhiên tràn ngập nước mắt. Là Diệp Tân Tuấn. Anh đến rồi. Anh đến cứu cô rồi. Quả nhiên lần trước anh đã phát hiện mình rồi có phải không? Sau khi Diệp Tân Tuấn gỡ viên ngói ra thì cảm thấy có một ánh mắt nhìn anh nhìn xuống thì cảnh tượng mà suýt khiến mắt của anh bị mù, trái tim càng đau đớn đến mức không thể hít thở. Tên khốn đường Trình Siêu. Anh ta vậy mà dám đối xử Thẩm Hạ Lan như vậy. Cả người Thẩm Hạ Lan bị trói thành hình chữ đại ở trên giường, miệng bị nhét rẻ, cổ tay cổ chân rỉ máu đã kích thích Diệp Tân Tuấn. Anh nghĩ đến rất nhiều dáng vẻ khi gặp lại Thẩm Hạ Lan, nhưng lại không có chấn động lòng người như thế này, càng khiến người ta đau thấu tim gan. Diệp Tân Tuấn mau chóng nhảy xuống. Mắt của Thẩm Hạ Lan luôn nhìn Diệp Tân Tuấn, sợ hãi mình vừa trước mắt, người trước mắt sẽ biến mất, mọi thứ trước mắt đều trở thành ảo giác và ảo ảnh. Hạ Lan. Diệp Tân Tuấn mau chóng đi đến trước mặt cô, gỡ miếng vải trong miệng cô ra. Tân Tuấn. Giọng nói của Thẩm Hạ Lan khàn đặc, cơ thể gầy không ra dáng vẻ gì nữa rồi. Tay của Diệp Tân Tuấn đang run rẩy. Sao lại thành như này? Đường Trình Siêu không phải rất thích em sao? Tên xuất sinh đó sao có thể đối xử với em như thế? Tôi phải giết anh ta. Tôi tuyệt đối phải giết anh ta. Diệp Tân Tuấn tức giận đến mức toàn thân run rẩy, cẩn thận cởi dây trói trên người Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan bỗng chui vào trong lòng của anh. Khi cô ngửi được hơi thở quen thuộc đó, chạm vào lồng ngực ấm áp, Thẩm Hạ Lan cảm thấy như cách một kiếp. Những gì phải chịu khiến cô cũng không dám tin mình còn có thể sống nhìn thấy Diệp Tân Tuấn, hiện nay thật sự gặp được rồi, lại cảm thấy giống như một giấc mơ, không có một chút cảm giác chân thật nào. Diệp Tân Tuấn bị cô ôm chặt mà có hơi ngạt thở, có điều lại không có đẩy cô ra. Thẩm Hạ Lan gầy rồi. Cơ thể gầy gò không còn cảm giác đầy đặn của trước đây nữa. Anh không biết khoảng thời gian này Thẩm Hạ Lan chịu bao nhiêu đau khổ, nhưng nghĩ cũng biết, cô đã chịu bao nhiêu. Anh không dám hỏi, không thể hỏi, thậm chí sợ hỏi Thẩm Hạ Lan trải qua những gì, anh sợ sau khi nghe được thì bản thân không chịu được. Tôi đến đưa em trở về. Giọng nói của Diệp Tân Tuấn run rẩy, ít nhiều có hơi nghẹn. Thật tốt. Cuối cùng tìm được cô rồi. Cuối cùng nhìn thấy Thẩm Hạ Lan còn sống, điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì, so sánh với những thứ khác, cái gì cũng không quan trọng bằng. Thẩm Hạ Lan không nói gì cả, chỉ khóc, tiếng khóc hơi khàn đặc, khóc có hơi tuyệt vọng buồn bã, khóc vì vui mừng được sống lại trong tuyệt cảnh, và trái tim run rẩy khi nhìn thấy Diệp Tân Tuấn. Chính vì có khoảnh khắc này cô mới ý thức sâu sắc được bản thân thật sự yêu sâu đậm người đàn ông này. Thẩm Hạ Lan khóc rồi đột nhiên hôn lên môi Diệp Tân Tuấn. Hương thơm đặc biệt đó khiến Diệp Tân Tuấn hơi sững ra, sau đó cẩn thận hùa theo cô, sợ chạm vào vết thương người của cô. Thẩm Hạ Lan cố gắng cố lấy, ham muốn, giống như một người tham lam, giống như một kẻ chết đuối, khẩn trương cần một vài thứ để chứng minh tất cả mọi thứ đều là thật, không phải ảo giác. Diệp Tân Tuấn có hơi không thở được. Anh tiếc nuối nhưng vẫn nhẹ nhàng đẩy Thẩm Hạ Lan, thấp giọng nói, chúng tôi về nhà, muốn làm cái gì, về nhà tôi đều chiều theo em. Thẩm Hạ Lan giống như một đứa trẻ chưa được thỏa mãn, chớp đôi mắt long lanh ánh nước nhìn Diệp Tân Tuấn, khiến tâm trạng của anh sôi sục, suýt nữa không khống chế được bản thân. Nhưng anh biết, bây giờ ở trên địa bàn của Đường Trình Siêu, Đường Trình Siêu bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Diệp Tân Tuấn đứng dậy, khi muốn làm cái gì đó mới phát hiện Thẩm Hạ Lan túm chặt áo của anh, giống như đứa trẻ bị người ta vứt bỏ mà nhìn anh. Trái tim của anh đột nhiên đau đến mức có hơi không thở được. Tôi sẽ không bức em lại, cũng sẽ không bức em lại nữa, kiếp này, bất luận đi đâu, bất luận con đường phía trước có nguy hiểm như nào, tôi đều phải nắm tay em cùng đi tiếp. Hạ Lan, tôi mang em cùng đi lên, em còn có sức không? Giọng của Diệp Tân Tuấn rất thấp, rất dịu dàng, từ khi Thẩm Hạ Lan quen biết Diệp Tân Tuấn đến nay, hình như đều chưa từng nghe thấy anh dịu dàng nói chuyện với cô như thế. Cô vẫn có hơi sốc, lại khẽ gật đầu, nhưng khi cô đứng dậy, cả người mau chóng ngã ra đất. Bởi vì bị giam cầm mấy ngày nay, trên người Thẩm Hạ Lan một chút sức lực gì cũng không có. Húng chi chỉ là sống dựa vào chất dinh dưỡng mà duy trì cũng khiến cô không có bao nhiêu sức. Diệp Tân Tuấn vội vàng ôm lấy cô, đột nhiên cảm thấy giống như ôm một phi lá, nhẹ như vậy, thật sự khiến người ta đau lòng. Mắt của anh hơi híp lại, mau chóng cõng Thẩm Hạ Lan, sau đó từ từ leo lên trên. Thẩm Hạ Lan nằm bò trên lưng của anh, đột nhiên cảm thấy lưng của Diệp Tân Tuấn dày rộng như vậy, an toàn như vậy, thật sự khiến cô an tâm. Cô vòng qua tay qua cổ của Diệp Tân Tuấn, nước mắt sớm đã che mở đôi mắt. Diệp Tân Tuấn sau khi cõng Thẩm Hạ Lan lên, Thẩm Hạ Lan mới phát hiện, nơi này là một cái rãnh nước ngầm. Chỗ này thông với các phía, không nhất định phải đi ra từ cửa chính của nhà họ Đường, nhưng lại có điểm hạn chế,
đó chính là con người phải túi người mới có thể bỏ ra được. Nghĩ đến Diệp Ân Tuấn phải bỏ như thế, mũi của Thẩm Hạ Lan lại hơi cay. Bỏ em xuống, tự em đi được. Giọng của Thẩm Hạ Lan rất nhẹ, nếu như không phải vì cách Diệp Ân Tuấn rất gần, Diệp Ân Tuấn căn bản không nghe rõ được. Anh lắc đầu, thấp giọng nói, tôi có em trở về. Câu nói này nói rất bình thường, nhưng lại khiến Thẩm Hạ Lan cảm động. Hai người không có nói chuyện nhiều, thậm chí không có từ kích thích nào, nhưng trái tim lúc này lại đập thình thịch. Sự trân trọng như cách cả kiếp mới gặp lại đó khiến tay của bọn họ không tự chủ mà siết chặt lại với nhau, một chút cũng không nới lỏng. Bò chắc khoảng nửa tiếng, đầu gối của Diệp Ân Tuấn đã mài chảy máu, nhưng anh không để tâm, cả người anh đều ướt đẫm, mồ hôi rơi xuống mu bàn tay của Thẩm Hạ Lan, sột soạt, nói không ra cảm giác lúc này là gì. Cuối cùng khi trèo ra khỏi cái giếng, Thẩm Hạ Lan bởi vì không thích đứng được với ánh mặt trời bên ngoài mà nheo mắt lại. Diệp Ân Tuấn vội vàng cởi áo khoác ngoài che lên đỉnh đầu của cô. Lên xe thì sẽ ổn. Ừm. Thẩm Hạ Lan gật đầu, ngoan ngoãn giống như đứa trẻ, nhưng sự ngoan ngoãn này lại khiến Diệp Ân Tuấn có hơi đau lòng. Anh bế Thẩm Hạ Lan lên, mau chóng đi về phía xe, sau đó giúp Thẩm Hạ Lan thắt dây an toàn, sau đó đạp ga rời khỏi phạm vi của nhà họ Đường. Khi về đến bệnh viện, Diệp Ân Tuấn không có vội để Thẩm Hạ Lan đi gặp Thẩm Nghê Nghê bọn họ, thậm chí không có để bà cụ Diệp nhìn thấy bọn họ. Anh tự mình tìm một căn phòng cho Thẩm Hạ Lan, đích thân mở vòi của bồn tắm, xả nước tắm cho Thẩm Hạ Lan, sau đó tự mình tắm cho cô. Trong hơi nóng cuộn cuộn, Diệp Ân Tuấn vẫn nhìn thấy vết thương đã nhạt đi trên người cô. Mắt của anh bỗng nheo lại. Đường Trình Siêu đánh. Không phải, bị người của Phạ Lần Hy Vân đánh, đã qua rồi, không đau nữa. Thẩm Hạ Lan nói rất thản nhiên, nhưng càng nói thản nhiên như thế, càng khiến người ta đau lòng khó lòng chấp nhận. Diệp Ân Tuấn không có nói chuyện nữa, chỉ là động tác của tay càng thêm nhẹ nhàng. Anh dường như đối đãi với Thẩm Hạ Lan như con bút bê sứ. Thẩm Hạ Lan nhìn dáng vẻ lúc này của anh, đột nhiên thấp giọng nói, anh không cần đối với em cẩn thận như vậy đâu, Diệp Ân Tuấn, em trừ bị thương vài chỗ, em cái gì cũng không có mất, em vẫn là của anh. Mắt của Diệp Ân Tuấn bỗng ướt nước. Cho dù em trải qua chuyện gì, anh cũng không có tư cách trách em, là anh không bảo vệ tốt em, là anh khiến em phải chịu tất cả mọi chuyện. Mắt của Diệp Ân Tuấn có hơi đỏ. Thẩm Hạ Lan lại đưa tay ra, khẽ nắm chặt tay của Diệp Ân Tuấn, nói, anh biết không, khi bị bắt cóc lên thuyền, mỗi ngày em đều thấy người bên cạnh vì mọi lý do mà chết. Mạng người ở trong mắt những người đó giống như con kiến vậy, từng mạng người chôn thân trong biển lớn, rất nhanh bị nuốt chửng rồi. Không có biết bọn họ đi đâu, thậm chí người thân của bọn họ khả năng sẽ không tìm được xác của bọn họ. Mỗi ngày em đều sợ hãi, sợ người tiếp theo sẽ là em, sợ hãi người tiếp theo bị vứt xuống là em. Em mỗi ngày người nhớ đến nhiều nhất là anh. Diệp Ân Tuấn, bất luận là 5 năm trước hay 5 năm sau, người vào thời khắc cuối cùng em nghĩ đến vẫn là anh. Hạ Lan. Diệp Ân Tuấn không biết trong lòng có mùi vị gì, có cảm động, lại khó chịu, càng nhiều hơn là sự chua xót. Cô rốt cuộc phải trải qua những khổ sở như thế nào, mới có thể mơ thành ác mộng như thế. Không sao, chúng ta về nhà rồi, sau này anh cũng sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt em nữa. Anh ôm chặt lấy Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan đã trở nên gầy gò, mất đi phong thái trước đây, có điều Diệp Ân Tuấn một chút cũng không cảm thấy cô xấu đi. Đây là lần đầu tiên bọn họ thẳng thắn đối mặt sau 5 năm, nhưng không có bất ngờ gợn sóng lăn tăn nào, mà đau lòng khiến người ta gần như rơi lệ. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy vết sẹo để lại trong trận cháy trên người Thẩm Hạ Lan vào 5 năm trước, cho dù Thẩm Hạ Lan dùng hình xăm che đi, anh vẫn nhìn thấy rõ ràng. Anh cuối cùng cũng hiểu Thẩm Hạ Lan đã từng rất ghét xăm hình như vậy, tại sao còn muốn xăm lên cả người của mình, thì ra cô vẫn hy vọng đem mọi thứ đẹp nhất của mình để cho anh xem. Chương 186, cô bị bệnh rồi. Khi Diệp Ân Tuấn còn muốn nói gì đó với Thẩm Hạ Lan, Thẩm Hạ Lan đã ngất đi. Anh bị dọa sợ đến thất sắc, vội vàng lau khô người của Thẩm Hạ Lan, sau khi thay bộ đồ ngủ thì bế ra ngoài. Bộ đồ ngủ mặc trên người Thẩm Hạ Lan có hơi rộng, giống như cái bao bố, càng thêm kích thích ánh mắt của Diệp Ân Tuấn. Anh mau chóng lau sạch giọt nước mặt trên khóe mi, gọi bác sĩ đến. Bác sĩ kiểm tra toàn thân cho Thẩm Hạ Lan, phát hiện trừ vết thương trên người cô ra, Thẩm Hạ Lan không có vết thương khác hoặc vết thương kín, chỉ là vì cơ thể quá suy nhược mới thành như thế, hơn nữa chức năng tiêu hóa của Thẩm Hạ Lan bị rối loạn, khoảng thời gian này không nên ăn đồ có quá nhiều dầu mỡ. Nghe những điều này từ miệng của bác sĩ, Diệp Ân Tuấn có thể tưởng tượng được Thẩm Hạ Lan đã chịu khổ như thế nào. Thế nào chức năng tiêu hóa lại bị rối loạn? Tống Đình nghe nói Thẩm Hạ Lan trở về rồi, muốn đến đây, nhưng lại bị Diệp Ân Tuấn cản lại bên ngoài cửa. Đi tra những người bị bắt cóc đó ở trên thuyền ăn cái gì? Diệp Ân Tuấn muốn biết mọi thứ. Tống Đình rất nhanh đã cho anh đáp án. Diệp tổng, những người đó ở trên thuyền đều ăn đồ ăn ôi thiu, bọn họ căn bản không coi những người này là con người, sỉ nhục đánh mắng, tùy ý lăng nhục bọn họ, thậm chí có khi sẽ ép bọn họ uống nước đái của bọn họ làm niềm vui. Tống Đình khi nghe thấy những điều này thì có hơi do dự có nên nói cho Diệp Ân Tuấn hay không, nhưng cuối cùng anh ta vẫn nói cho Diệp Ân Tuấn biết. Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn khó coi đến đáng sợ, nhưng cái gì cũng không nói, sau khi lạnh nhạt quay người trở lại phòng bệnh. Thẩm Hạ Lan còn đang ngủ, nhưng câu ngủ không được an ổn, hai tay ôm hai chân quận cả người lại, giống như con tôm. Diệp Ân Tuấn cố thử để cơ thể của cô thả lỏng, nhưng lại không có thành công. Thẩm Hạ Lan trong giấc mơ hình như đang dùng toàn bộ sức lực để bảo vệ bản thân. Đây là một loại phương thức bảo vệ trong vô thức, nhưng lại khiến người khác nhìn mà đau lòng không thôi. Diệp Ân Tuấn cởi giày, lên giường, ôm Thẩm Hạ Lan vào trong lòng, thấp giọng nói, không sợ không sợ, anh ở bên cạnh em, mọi chuyện đều đã qua rồi. Hạ Lan, thả lỏng bản thân, đừng làm hại chính mình, anh là Diệp Ân Tuấn. Lúc mới đầu nói, Thẩm Hạ Lan căn bản không nghe vào, cô
cô vô thức kháng cự, tránh né, thậm chí cắn vào cổ tay của Diệp Tân Tuấn, trên cánh tay, chỉ cần có thể cắn được thì cô đều cắn. Cô giống như một con mèo đêm, giơ ra tất cả móng vuốt để bảo vệ bản thân. Không lâu sau trên người Diệp Tân Tuấn đều là vết thương, nhưng anh không cảm thấy đau, bởi vì đau đớn trong tim còn đau hơn vết thương bên ngoài. Một cô gái đã từng vui vẻ biết bao nhiêu, hiện nay trở thành dáng vẻ này, là lỗi của ai chứ? Là lỗi của anh. Là anh không bảo vệ được cô, mới khiến cô trải qua tất cả những chuyện này. Diệp Tân Tuấn để mặc Thẩm Hạ Lan cắn, nhưng cô chấp không chịu buông tay. Cuối cùng Thẩm Hạ Lan cắn mệt rồi, lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu, có điều đã thả lỏng hơn rất nhiều. Diệp Tân Tuấn cuối cùng cũng ôm chặt cô vào trong lòng, nhưng lại phát hiện cô đang run rẩy, vô thức kháng cự. Cô có thể ngửi được hơi thở và mùi hương của Diệp Tân Tuấn, nhưng cơ thể lại không tự chủ làm ra phản ứng trực tiếp nhất. Trong giấc mơ, những cô gái có nhan sắc bình thường ở chiếc thuyền, giống như hàng hóa bị người ta quăng lên bong tàu, ở trước mặt tất cả mọi người bị lột sạch quần áo, bị mấy kẻ cầm thú đó giày vò. Những tiếng kêu khóc đó, tiếng cầu cứu, ở trên biển rõ ràng trở nên vô lực như thế, không ai giúp đỡ như thế. Đó chính là địa ngục nhân gian, là đau đớn không có hy vọng. Nếu như không phải vì mấy người có nhan sắc cần đem bán đấu giá, Thẩm Hạ Lan cũng không biết mình có thể chịu nổi tất cả chuyện đó không nữa. Rất nhiều cô gái vì bị trà đạp mà chết, sau đó cơ thể không tấp vải bị ném xuống biển, chôn thây trong biển lớn mênh mông. Mới đầu xung quanh chật chội, ngay cả cử động cũng không được, dần dần có chút khoảng trống, có không gian hoạt động, nhưng cảm giác khiếp sợ và cảm giác tuyệt vọng đè nén trong lòng mỗi người giống như từ mọi hướng đổ dồn lại, hoàn toàn nuốt chửng bọn họ. "Đừng mà, đừng mà." Thẩm Hạ Lan giãy giụa, la hét, lại không thể tỉnh từ trong cơn ác mộng lại. Cả người cô ướt đẫm mồ hôi lạnh. "Hạ Lan, em tỉnh lại, tỉnh lại." Diệp Tân Tuấn không nhìn nổi cô bị hành hạ trong giấc ngủ như vậy nữa, hy vọng có thể lay cô tỉnh, nhưng hiệu quả không quá lớn. Hình ảnh trong mơ Thẩm Hạ Lan xoay chuyển, quay lại trong căn phòng của Đường Trình Siêu. Cô bị Đường Trình Siêu trói trên giường, những đàn ông hoàn mỹ trước kia lúc này lại đột nhiên trở thành ác ma dưới địa ngục, giữ tợn xé rách quần áo của cô, muốn cô. "Không!" Thẩm Hạ Lan kêu khóc, nước mắt chảy ra ướt đẫm gương mặt của cô, nhưng cơn ác mộng đó giống như một lời nguyền, khống chế Thẩm Hạ Lan, khiến cô không dãy ra được. "Đừng chạm vào tôi." "Tránh ra, tránh ra." Thẩm Hạ Lan kêu khóc, hai tay khua khoáng không ngừng, có khi vô thức đập vào mặt của Diệp Tân Tuấn, sức lực nhiều khiến Diệp Tân Tuấn cảm thấy răng có hơi đau. Anh đau lòng không thôi, lại không gọi Thẩm Hạ Lan tỉnh được, trong lúc bất lực chỉ đành cúi đầu, hôn sâu với Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan giống như chú con bị dọa sợ, dùng răng cắn chặt lưỡi của Diệp Tân Tuấn, hận không thể cắn đứt lưỡi của đối phương. Diệp Tân Tuấn không để tâm, không phải không đau, mà là đau trong xương thủy, trong trái tim, cũng không bằng cô dạy vò bản thân như này. Nếu đã gọi không tỉnh, vậy thì cùng trầm luân đi, ít nhất trong cơn ác mộng này còn có người ở bên cô, có lẽ cô sẽ không cảm thấy cô đơn như vậy nữa. Vị của máu tươi lan trong khoang miệng, càng lúc càng nồng, càng lúc càng nồng. Cuối cùng Thẩm Hạ Lan tỉnh lại. Khoảnh khắc tỉnh lại đó, cả người cô đều ngã quỵ, đối với một màn trước mắt có hơi mơ hồ. Khoe miệng của Diệp Tân Tuấn dỉ máu, máu tươi, nhìn rất kích thích thị giác, mà trong không miệng mùi máu tanh đó khiến cô rất nhanh hiểu được điều gì đó. "Xin lỗi, Tân Tuấn, xin lỗi, em không phải cố ý, em..." Diệp Tân Tuấn lần nữa dùng nụ hôn thâm tình chặn miệng của cô lại. Anh hôn rất cẩn thận, rất dịu dàng, rất thương tiếc. Mắt của Thẩm Hạ Lan chọc cho đau nhói, cuối cùng vẫn khóc. Cô không muốn khóc. Cô không phải một cô gái yếu đuối, càng không phải một cô gái thích khóc, nhưng tại sao bây giờ động một tí thì khóc rồi? Thẩm Hạ Lan muốn đẩy Diệp Tân Tuấn ra, nhưng cánh tay của Diệp Tân Tuấn giống như gọng kìm ôm chặt lấy cô, khiến cô không dãy ra được. Ở trong loại lực lượng tuyệt đối này, Thẩm Hạ Lan dường như nghe thấy tiếng lòng của Diệp Tân Tuấn. Người đàn ông thâm trầm này, cho dù đau lòng, cho dù yêu cũng đều lặng lẽ như thế. Cô đột nhiên chuyển bị động thành chủ động, điên cuồng quấn lấy Diệp Tân Tuấn. Mọi thứ đều kịch liệt như thế, thuận nước đẩy thuyền như thế. Khi hai người hợp thành một, Thẩm Hạ Lan khẽ thở dài, loại găng khít hòa hợp này, giống như hai hình tròn ghép lại, cuối cùng viên mãn, biết đủ rồi. Diệp Tân Tuấn cố gắng đè nén sự xúc động của mình, tận lực không làm đau Thẩm Hạ Lan, thấy cô ẩn nhẫn như thế, Thẩm Hạ Lan lần thở dài, kéo đầu của anh xuống, chủ động đưa chiếc lưỡi thơm tho của mình vào. Đoan một tiếng, tất cả lý trí của Diệp Tân Tuấn hoàn toàn sụp đổ. Anh bắt đầu say đắm, bắt đầu luận động, bắt đầu tận tình chiếm đoạt. Khi tất cả mọi thứ hoàn toàn đạt đến đỉnh điểm, giống như vạn hoa đua nở, vạn hoa đồng loạt nở, trong nháy mắt tất cả các ngôi sao bừng sáng, lấp đầy tất cả sự trống rỗng. Thẩm Hạ Lan mệt mỏi nằm bò trên ngực Diệp Tân Tuấn, nghe tiếng tim đập khỏe khoắn của anh, lại không biết mình nên nói cái gì. Lúc này hình như nói cái gì cũng có thể phá vỡ sự đẹp đẽ này. Diệp Tân Tuấn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Thẩm Hạ Lan, hôn nhẹ lên lông mày của cô, dường như chưa khôi phục từ trong cảm xúc vừa rồi. Hai người ôm nhau rất lâu, Thẩm Hạ Lan cũng không có động đậy. Diệp Tân Tuấn cúi đầu nhìn, cô vậy mà ngủ rồi. Có điều khóe môi của Thẩm Hạ Lan mang theo nụ cười, rạng rỡ như vậy, say đắm lòng người như thế. Diệp Tân Tuấn khẽ cong môi, hôn lên đôi môi anh đảo của cô, ôm cô đi tắm, sau đó thu thập xong cho Thẩm Hạ Lan, lúc này mới nằm bên cạnh cô. Hiện nay anh cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn cùng Thẩm Hạ Lan, một đời một kiếp sống trọn già. Dần dần, Diệp Tân Tuấn cũng có hơi buồn ngủ, anh mãn nguyện nhắm mắt lại, ngủ một giấc an ổn nhất từ sau khi Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh chết mất tích. Giữa chừng Tống Đình qua đây, nhưng lại không có vào làm phiền, thậm chí ở bên ngoài treo bảng cấm làm phiền. Bà cụ Diệp cũng đến, khi bà ta biết Diệp Tân Tuấn mang Thẩm Hạ Lan trở về thì mỉm cười, cuối cùng cái gì cũng không nói mà rời khỏi. Diệp Tranh và Thẩm Nghê Nghê căn bản không biết bọn họ đã trở về,
tự nhiên không có người đến quấy rầy. Giấc ngủ này của Diệp Tân Tuấn và Thẩm Hạ Lan ngủ thẳng đến tối. Diệp Tân Tuấn vì đói mà tỉnh lại. Khi anh mở mắt ra mới phát hiện Thẩm Hạ Lan đang không chớp mắt mà nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đó khiến anh có hơi đau lòng. Sao vậy? Diệp Tân Tuấn vừa ngủ dậy, giọng nói còn có hơi khàn. Thẩm Hạ Lan lắc đầu, lại không chịu buông Diệp Tân Tuấn ra, dường như buông ra rồi thì anh sẽ bay mất. Loại cảm xúc bất an này khiến Diệp Tân Tuấn có hơi đau lòng. Anh đi làm chút gì cho em ăn có được không? Em không đói. Thẩm Hạ Lan nói rồi, vẫn không chịu buông Diệp Tân Tuấn ra. Diệp Tân Tuấn lại cười nói, anh nói rồi, lát nữa cùng anh ăn chút gì đó có được không? Thẩm Hạ Lan đã trầm mặc. Khi Diệp Tân Tuấn tưởng cô sẽ không trả lời, Thẩm Hạ Lan mới gật đầu nói, được, nhưng em ăn không nhiều. Không sao, cứ coi như là cùng anh ăn. Khi Diệp Tân Tuấn vén chăn ra, mặt của Thẩm Hạ Lan cuối cùng vẫn đỏ ửng. Khi Diệp Tân Tuấn nhìn thấy một màn này, khóe môi hơi cong lên. Anh đưa tay búng nhẹ vào cái mũi của cô, tương chiều nói, đã là vợ chồng già cả rồi, còn xấu hổ. Thẩm Hạ Lan không nói gì, trực tiếp kéo chăn che bản thân lại, nhưng không che đậy được dạng mây đỏ trên mặt. Thẩm Hạ Lan như vậy coi như có chút sinh khí rồi, cũng khiến tâm trạng của Diệp Tân Tuấn tốt hơn rất nhiều. Anh mặc quần áo đi ra cửa, Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy căn phòng thật trống trải, không có cảm giác an toàn, thậm chí còn cảm thấy không biết trong góc nào đó có cặp mắt đang nhìn cô. Thẩm Hạ Lan run rẩy, dùng chăn quấn chặt mình lại, nhưng vẫn cảm thấy có cặp mắt lạnh lẽo đó nhìn chằm chằm cô, như hình với bóng. Cô biết mình bị bệnh rồi, đây là một loại ảo giác, nhưng cô lại không khắc chế được. Cô không dám một mình ở đây, càng không dám một mình đối diện với căn phòng trống trải. Thẩm Hạ Lan túm chặt chiếc chăn lăn xuống giường, trực tiếp chui vào gầm giường. Cô thu mình ở trong góc tường, giống như chỉ có bóng tối mới có thể mang đến cho cô một chút cảm giác an toàn. Chương 187, tất cả đều không thể quay lại nữa. Diệp Ân Tuấn làm cháo thịt bằng trứng muối Thẩm Hạ Lan thích ăn nhất, nhưng lúc anh vào lại không phát hiện bóng dáng cô đâu. Trái tim anh bỗng nhảy lên tới cổ họng. Chẳng lẽ lại có người dẫn cô đi ngay dưới mí mắt anh sao? Hạ Lan, Thẩm Hạ Lan. Diệp Ân Tuấn hoảng loạn. Anh gọi tên cô, tìm bóng dáng cô khắp nơi, lại nghe thấy giọng nói yếu ớt từ trong phòng vang lên. Em ở đây. Diệp Ân Tuấn sững sốt. Rõ ràng anh nghe thấy giọng cô, nhưng sao lại không nhìn thấy bóng dáng cô chứ? Hạ Lan, em ở đâu? Diệp Ân Tuấn đặt cháo lên bàn, im lặng lắng nghe nơi phát ra giọng nói cô, nhưng đợi thật lâu cũng không đợi được câu đáp lời của cô. Anh cảm thấy mình nhất định nghe thấy ảo giác rồi. Thẩm Hạ Lan không ở đây, không biết ai đã dẫn cô đi rồi. Diệp Ân Tuấn vội vàng muốn đứng dậy, lại bỗng phát hiện có người giữ chân anh. Anh cúi đầu liền nhìn thấy đôi mắt kinh sợ của cô từ gầm giường chui ra. Trái tim anh chấn động, như bỗng nhiên bị xé toác, đau đớn đến có chút không thở nổi, thậm chí cổ họng nghẹn ngào đến khó nói nên lời. Em đang làm gì vậy? Anh không trách móc cô, lại còn muốn kéo cô ra. Thẩm Hạ Lan như một đứa bé làm sai ngồi trên giường, đôi tay cũng không biết nên đặt ở đâu. Cô không biết mình nên nói gì với anh. Bản thân cô như vậy nhất định khiến người ta cực kỳ chán ghét đi. Ở chỗ đường Trình Siêu, cô không có cách nào che giấu bản thân, thời gian vui vẻ nhất mỗi ngày chính là lúc buổi tối không có mưa ai, một mình cô đối mặt với trần nhà trong đêm tối tới sáng. Mặc dù nhàm chán, nhưng bóng đêm lại khiến cô có cảm giác rất an toàn. Nhưng bây giờ đối mặt với Diệp Ân Tuấn như vậy, cô bỗng có chút áy náy. Cô không còn là Thẩm Hạ Lan tự nhiên phóng khoáng, tràn đầy tự tin nữa, cô thậm chí không biết nên nói những lời này với anh thế nào. Đối diện với sự im lặng của cô, trái tim Diệp Ân Tuấn đau như dao cắt. Anh đã làm cháo thịt bằng trứng muối em thích ăn nhất, chúng ta ăn một chút được không? Diệp Ân Tuấn bỏ qua đề tài này, anh vẫn ấm áp nhìn cô, lại khiến cô không có cách nào nhìn thẳng vào anh, túi gằm mặt xuống. Xin lỗi. Đừng xin lỗi anh, đây không phải lỗi của em, bất kể em đã trải qua những gì, bất kể em bây giờ thế nào, anh cũng sẽ ở bên em. Hạ Lan, em phải tin, chúng ta là vợ chồng, anh sẽ không ghét bỏ em, sẽ không bỏ mặc em, càng sẽ không vì ám ảnh tâm lý do những chuyện em trải qua mà chán ghét em. Em vẫn là Hạ Lan trong lòng anh, là cô gái cả ngày theo sau mông anh nói thích anh. Diệp Ân Tuấn nói thật chân thành, Thẩm Hạ Lan bỗng muốn khóc. Cô thật sự đã trở nên yếu ớt rồi, nếu không sao cứ muốn khóc chứ. Cảm ơn anh. Thẩm Hạ Lan cúi đầu, nhìn anh ngồi cạnh mình, cặp đùi thon dài trước đây không lâu còn quấn quýt cùng với cô, nhưng bây giờ toàn thân cô đều dơ bẩn, ngồi cạnh anh cũng cảm thấy tự ti. Anh cách em xa chút, tự em ăn. Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình giống như một kẻ ăn xin, mà Diệp Ân Tuấn lại là đế vương cao cao tại thượng, trong vô hình giữa hai người đã không còn tương xứng nữa. Cô không biết mình vừa rồi rốt cuộc là lấy dũng khí từ ai, lại khiến cô có thể quấn quýt lấy anh như vậy. Cô bây giờ không xứng nữa. Diệp Ân Tuấn nhìn ra lùi bước của cô, không đưa bát đũa cho cô, chỉ thấp giọng nói, anh thích đút em ăn, cứ xem như vì anh thích có được không? Thẩm Hạ Lan còn có thể có lý do gì để cự tuyệt chứ? Cô gật gật đầu. Lúc anh đưa bát đũa sang, cảm giác ghê tởm lại lần nữa xộc tới. Cô không muốn xấu hổ trước mặt anh, cố gắng chịu đựng, nhìn anh đút cháo thịt bằng trứng mới vào miệng mình, cô khẽ nhai nuốt, lại cảm thấy dạ dày cuộn cuộn. Không được rồi, tuyệt đối không thể mất mặt trước mặt anh. Không thể để anh biết mình bây giờ không ăn được, nếu không anh sẽ càng thêm áy náy.